Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể các bạn khóa sinh về tham dự khóa tu Xuân An Lạc lần thứ nhất năm 2018 của chùa Khai Nguyên. Lời đầu tiên cho thầy được gửi lời chào và kính chúc toàn thể các bạn khóa sinh chúng ta trong suốt hai ngày tham dự khóa tu được vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thầy xin vào trả lời câu hỏi thứ nhất luôn. Có một bạn hỏi rằng con chào thầy, con thật sự đang rất bế tắc. Có thể con không phải là người giỏi giải quyết vấn đề. Thật sự con không biết nên làm thế nào. Thầy có thể cho con lời khuyên trong từng trường hợp này. Con vô tình phát hiện bố con ngoại tình và người phụ nữ ấy đã có thai. Người phụ nữ ấy cũng đã có con riêng. Con có nên bảo mẹ con hay cứ kệ thời gian đến đâu hay đến đó? Nếu bảo mẹ, chắc chắn mẹ con sẽ rất buồn. Vì nhà con không có con trai, nên có thể nếu đứa bé kia là con trai thì gia đình con sẽ như thế nào? Con nên giải quyết ra sao? Mong thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn. Khó đúng không? Thật sự là khó. Bây giờ làm thế nào? Cái này thì ở trong giới luật của Đức Phật thì có dạy các đệ tử tại gia của Ngài này không được đi như vậy. Trong giới luật của Đức Phật gọi là tà dâm, tức là không phải vợ chồng mà quan hệ chuyện tình cảm, tình ái, đó là không tốt, sẽ có những cái quả báo rất là xấu. Nhưng mà ở thế gian thì chúng ta thấy có mấy người giữ được cái điều đó. Khi mà ở trong một hoàn cảnh mà họ cảm thấy thì gia đình, chúng ta biết là ở ngoài đời thì thường thường là họ lấy vợ sinh con, nhưng mà đa số là muốn sinh con là phải có con gì nè, có con trai, đặc biệt ở nông thôn. Ở thành phố thì còn đỡ, thành phố cái mức độ nhận thức và văn hóa của nhà dân trí nó khá hơn, tốt hơn, cho nên con trai, con gái, con gì cũng là con, miễn là nuôi được các con thành người, sau này lớn lên trưởng thành, thành đạt là tốt rồi, nó hiếu thảo với cha mẹ là tốt rồi. Đấy là quan niệm ở thành phố thì phần lớn như vậy, tất nhiên không phải là tất cả, nhưng mà phần lớn như vậy. Nhưng ở nông thôn, chúng ta biết ở nông thôn á, nó vẫn theo một cái, có một cái gì đó nó vẫn theo gì, một cái nề nếp phong kiến xưa một chút. Đặc biệt là có thể là có gia đình sinh hai ba cô con gái rất là ngoan, rất là xinh đẹp, rất là lễ phép, rất là giỏi giang, nhưng mà cái người chồng đi ăn cỗ với họ hàng hay là ngồi uống rượu với bạn bè, nó trêu khích cho một câu: mày đồ không biết sinh con, đồ không biết sinh thế này thế khác. Hay là thậm chí đang ngồi với mâm nó trêu thôi, anh em nó trêu, bạn bè nó trêu, ngày xưa cùng học với nhau, cùng chơi với nhau, nó trêu thôi: đó, thôi mày đi xuống bàn dưới, ở trên này không có gì, không có chỗ mày. Thế là sồn sồn về là đá thúng đụng nia, là mắng vợ chửi con thế này thế khác ngay. Dần dần từ những cái chỗ như thế nó có thể gì sinh ra một cái tâm khác. Trước đây thì hết mực yêu thương vợ con, nhưng mà do bạn bè, do láng giềng, do những người khác họ kích bác, họ nói ra nói vào, cho nên một chút cái máu của phong kiến ngày xưa nó tiếp tục nó nổi lên ở trong trong chúng ta. Và cái chuyện đó sẽ dẫn đến cái chuyện gì? Đấy, như bạn này, gia đình chắc là chỉ có con gái. Đây bạn nói là có gia đình có mẹ sinh được con một bề để sinh con gái. Có thể vì vậy mà bố đi ngoại tình. Và bạn này phát hiện ra là người tình của bố đã có con riêng. Nhưng mà bây giờ lại gì? Lại có thai nữa rồi. Thì bây giờ làm thế nào? Theo các bạn xử lý thế nào? Có nên nói với mẹ mình không? Có. Nên nói. Để cho mẹ mình phải đối mặt với sự thật. Đến giai đoạn này thì gì? Trước sau cũng gì? Mẹ mình cũng biết. Giấu được ngày nào thôi. Rồi một ngày gần đây, chỉ vài tháng nữa thôi, người tình của gì? Của bố mình sẽ sinh con. Con trai hay con gái thì chưa biết. Bạn này nói là nếu mà con trai thì không biết gia đình sẽ như thế nào. Có thể thì bố bạn này có thể sẽ chuyển hẳn đến đó để ở, hoặc là gì, tuyên bố là gì, bỏ vợ cả và đến ở với vợ hai. Chưa biết cái gì xảy ra. Hoặc là gì, ông cứ sang viết ở bên nhà bà hai ông ở, và còn ở nhà mặc cho mấy mẹ con làm thế nào thì làm. Có thể thế. Có thể lắm. Vì cái người con trai á, cái khi mà người ta có một cái mối tình mới, có một cái người yêu thương mới, và đặc biệt là gì, nếu mà bà hai này mà sinh được một cậu con trai cho ông ấy nữa thì có thể sẵn sàng ông bỏ tất cả. Vì đứa con trai ông bỏ tất cả. Cái người tình có thể không thì không phải là tất cả, nhưng đứa con trai đối với ông ấy có thể là tất cả. Cho nên cái này thầy nghĩ rằng hai ba mẹ con cũng nên nói và biết trước, lường trước và ứng xử làm sao cho nó phù hợp. Không có đến lúc là mẹ lại sốc, các con gì có thể cũng sốc. Cái chuyện này thì có rất nhiều ở trên thế gian này. Có thể người đàn ông phụ tình người đàn bà, hoặc là người gì, người con gái phụ tình người con trai. Có đấy. Chúng ta thấy chung quanh chúng ta vẫn rất nhiều những câu chuyện đau thương do gì, hoặc là có người con trai thất tình mà quyên sinh tự tử, hoặc có người con gái cũng gì thất tình mà quyên sinh tự tử. Ở trong đây không biết có bạn nào đã có ý định đấy chưa? Các bạn nào có ý định đấy chưa, giơ tay xem nào, để phỏng vấn một chút xem nào, ở xóm dưới. Hoặc là sau này có bạn nào có ý định đấy không? nếu có cái bạn nào mà sau này không may mà có cái chuyện đó, hoặc là bạn trai phụ bạc mình, hoặc là bạn nữ phụ bạc mình, thì cũng đừng có nghĩ tới cái chuyện đó. Hãy nghĩ đến công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, công dạy bảo của thầy cô. Hai mươi mấy năm trời chúng ta mới được như thế này. Chúng ta không vì một người phụ bạc mình mà mình quyên sinh, mình tự tử, tự vẫn kết liễu đời sống, cuộc sống gì tốt đẹp của mình. Chúng ta biết rằng tất cả cái chuyện tình cảm ở trên đời này, Đức Phật nói đều do nhân duyên. Thành vợ thành chồng hay không cũng do nhân duyên. Bố mẹ con cái cũng là do nhân duyên. Bạn bè với nhau, chơi với nhau, hiểu nhau được cũng là do nhân duyên. Cho nên Đức Phật nói nhân duyên nó đến thì ta thì vui vẻ hoan hỷ để đón nhận nó, tiếp nhận nó một cách gì chân thành. Nhân duyên hết nó ra đi thì ta cũng phải gì chấp nhận để cho nó gì nó ra đi. Mặc dù chúng ta cũng có thể phiền não, có thể buồn đau một thời gian, nhưng mà các bạn sẽ thấy cái gì cũng sẽ qua đi. Một vết thương cắt được, không may nó cắt ở trên bất cứ một chỗ nào trên thân thể mình, lúc cái vết thương đó nó cắt vào, chúng ta có đau không? Đau không? Nhưng một thời gian sau vết thương ấy nó cũng dần dần gì lành lại. Mà khi vết thương lành có còn đau nữa không? Rồi chúng ta chỉ còn thấy một vết sẹo gì, một vết sẹo nữa thôi. Và dần dần có thể vết sẹo đó thì cũng không còn nữa. Tương tự như vậy, chúng ta phải nghĩ đến một cái gì tốt đẹp hơn cho tương lai. Đó. Chúng ta phải nghĩ một cái gì tốt đẹp hơn cho tương lai. Hôm nay nếu nhân duyên không đến, không hội đủ với chúng ta, chúng ta hãy cố gắng vượt qua nó. Giống như khi mình đứt tay, đứt chân hay bị một vết sẹo nào đó, chúng ta biết lúc đó nó rất đau, nhưng hãy cố gắng đắp thuốc cho nó, giữ gìn vệ sinh cho nó, đừng để cho nó nhiễm trùng, rồi một ngày không xa nó dần dần sẽ lành lại và chỉ còn thành vết sẹo. Và vết sẹo đó dần dần trong cuộc sống chúng ta cũng quên hẳn nó đi. Chúng ta thấy có ai có lúc nào cũng nhìn cái vết sẹo ở trên cái tay hay cái chân ở trên mình không? Không có. Khi mà nó đã lành rồi, nó không đau nữa, nó không làm chúng ta đau nữa, thì chúng ta thấy cuộc sống, thời gian nó lôi cuốn chúng ta thì dần dần cũng quên cái vết sẹo đó đi. Cho nên ở đây ý thầy muốn nói với tất cả các bạn trẻ chúng ta, bây giờ chúng ta đang là tuổi trẻ, đang là sinh viên, học sinh, mai này lớn lên không phải là nhân duyên có đến với chúng ta ai cũng ngọt ngào, ai cũng là một mối tình từ đầu cho đến cuối đâu, ai cũng sẽ lấy được người vợ và người chồng chung thủy tuyệt đối đâu, không có đâu các bạn ạ. Tất cả chúng ta ở đây giỏi lắm được 1/3 là gì? Là tìm được người như trong mộng của mình và hạnh phúc với nhau đầu bạc răng long hết đời mà thôi. Còn lại 1/2 hoặc thậm chí là 2/3 chúng ta sẽ phải gì? Long đong tìm kiếm. Thậm chí có những người ở đây có thể chúng ta gì? Rất vất vả trong gì? Trong những mối nhân duyên ấy. Tương tự như vậy, ở đây thì chúng ta, thầy chỉ có thể khuyên bạn này là nên nói với mẹ trước, và trước khi nói nên rào trước đón sau, làm cho để tâm lý của mẹ thì vững vàng hơn một chút. Tất nhiên mẹ sẽ sốc đấy, rất sốc đấy, nhưng mà phải nói. Chị em bàn với nhau, nếu mà có người chị hoặc người em mà đủ lớn rồi bàn được thì chị em bàn với nhau cách để gì? Để nói. Và khuyên mẹ nên bình tĩnh, không nên làm ầm lên. Bây giờ làm ầm lên chỉ có thể tan nát gia đình mà thôi. Chỉ tan nát gia đình mà thôi. Cũng không thể là gì? Đến để đánh ghen. Và để gì? Bắt cô ấy phá bỏ cái thai của mình. Không thể. Làm như vậy thì cái thứ nhất là chúng ta vi phạm pháp luật. Cái thứ hai là gì? Biết đâu bên kia họ gì? Cũng có cái thế lực của họ, hai bên đánh nhau, xảy ra cái chuyện án mạng hoặc là gì? Không thì đau đớn. Mang tiếng ra. Mà ở đây thầy khuyên gì? Bé này nên, bạn này nên gì? Nên về suy nghĩ kỹ đi đã. Suy nghĩ kỹ. Rồi chị em bàn nhau xong nói với mẹ, thậm chí là nên nói gì? Nói về bên ông bà ngoại hoặc ông bà nội, nói nhỏ trước. Tìm cách bàn nhau trước đi, sau đó mới cho mẹ biết. Khi mẹ biết một cái là phải có người ở bên cạnh, người lớn ở bên cạnh để động viên. Thấy ở trong nhà mình mà có mẹ mình, đối với người thân ở trong hai họ, bên nội bên ngoại, ai là người có uy tín nhất để có thể khuyên giải mẹ mình và bảo vệ mẹ mình, thì nên cũng nên nói với người đó trước, bàn trước, chuẩn bị tinh thần trước. Khi mẹ mình sốc thì còn có người lớn gì đứng ra để phân giải. Chắc chắn trong gia đình sẽ gì? Một thời gian cơm không lành, canh không ngọt rồi. Trường hợp này chắc chắn như vậy. Bởi cái chuyện tình cảm nó khó mang chia lắm các bạn ạ. Rất khó chia. Tiền tài của cải tôi có thể mang chia, nhưng tình cảm thì gì? Rất khó chia. Cho nên là chắc chắn mình phải khẳng định là khi mà câu chuyện này đến tai của mẹ này, bạn này thì chắc chắn gia đình sẽ cơm không lành, canh không ngọt, ít nhất là một thời gian. Chuẩn bị sẵn tinh thần. Và sau này, để tránh cái việc đó thì mong rằng tất cả các bạn chúng ta ngồi đây, khi mà có gia đình rồi hoặc là đang gì, đang có bạn trai, đang có bạn gái, thì phải chung thủy với nhau, đừng có phụ bạc nhau, đừng có lừa dối nhau và đừng có gì. Đừng có, các ở ngoài đời người ta gọi là bắt gì nhỉ? Bắt cả hai tay hay là ba tay gì đó hả? Đừng có như thế. Xem cái một cái chương trình hôm rồi thì tự nhiên thầy lướt qua để xem một cái chương trình, có một cái chương trình gì, có một cái bạn ca sĩ đi hát đó nhỉ. Đi hát thì với cái cô kia cũng là ca sĩ, hai người hát với nhau, cặp đôi rất là tốt. Nhưng cuối cùng thì có một cô thứ ba nhảy vào, và cậu ca sĩ ấy thì bỏ cái cô thì trong có mấy tiếng đồng hồ thôi liền quyết định là bỏ cái cô ca sĩ mình hát cùng, hát cặp đó với nhau mấy ngày, mấy tuần vừa qua đó, bỏ và muốn thì sang cô ca sĩ mới. Và kết quả nhiều người nói quá, và cái cô ca sĩ mà hát với cậu ấy thì ấm ức quá cho nên khóc, khi hát không hát được. Và cuối cùng là thì, đến lúc cuối cùng, giây phút cuối cùng để cặp đôi bắt đôi để hát với nhau á, thì cái cô thì mà nhảy vào đó, cô thấy cái cậu kia hôm nay cậu ấy thì vì mình gặp mình mà thì sẵn sàng bỏ đôi bạn hát từ theo nhau mấy tuần rồi, bây giờ gặp mình, và biết đâu một vài bữa nữa gặp một cô ca sĩ khác, cậu ấy lại bỏ mình và theo người khác. Cho nên cô ấy xử lý gì? Đến giây phút chót là cậu ấy chẳng còn một người nào để cặp đôi nữa, chỉ còn cái cô kia. Vì cô mà thì hát cùng bây giờ cậu bỏ đấy, bây giờ cô ấy thì quyết định bỏ rồi, không hát cùng nữa. Còn cái cô mà nhảy vào đó thì cậu ấy nghĩ rằng sẽ thì bắt đôi với cô ấy và đi đến cuối cuộc thi. Và cuối cùng, đến cuối cùng, cái cô ấy thì nói rằng gì? Em không đủ niềm tin vào gì? Vào anh. Cho nên cô ấy thì thà bỏ cuộc chứ không hát với gì? với cậu ấy. Và cả cư dân gì, họ xem theo dõi cái chương trình đó, họ nói gì, đấy là gì, đáng đời một gì, một kẻ gì thích bắt cá hai tay. Các bạn về xem cái chương trình đó, nó thi về ca nhạc hay cái gì đó thì phải, thầy chỉ lướt qua qua, thầy xem thầy lướt qua một chút. Sang câu hỏi thứ hai. A Di Đà Phật, kính hỏi thầy, nhân duyên vợ chồng là gì, làm thế nào để nhận ra đâu là duyên vợ chồng của mình? Làm thế nào để nhận ra? Cái mắt nó chớp chớp, cái tim nó rung động thì đó là nhận ra đấy. Hả? Cái này hỏi thầy thì thầy biết hỏi ai, đúng không? Nhân duyên vợ chồng là gì? Thì nhân duyên vợ chồng là gì? Thì đây thì nói thì theo quan điểm của Phật giáo, nhân là gì? Nhân tức là cái nhân chúng ta đã gieo trồng gì? Là cái hạt giống chúng ta gieo trồng từ hôm nay, hoặc là từ hôm qua, hoặc từ gì? Nhiều tháng, nhiều năm trước. Thì bây giờ nó cho chúng ta gì? Cái kết quả, đúng không? Thì cái duyên, duyên là gì? Duyên tức là, ví dụ như chúng ta, để lấy một cái ví dụ, các bạn có một cái gì? Mảnh ruộng rất là tốt, các bạn muốn trồng cái đó về rau củ quả, hoặc là dưa đậu, lúa ngô chẳng hạn, vân vân, để thầy lấy một cái ví dụ đi. Các bạn muốn trồng xuống cái mảnh ruộng của mình là rau củ su hào, hoặc là rau cải đi chẳng hạn, củ cải đi chẳng hạn, thì hôm nay các bạn phải trước tiên là cái nhân, cái duyên đó, các bạn phải có gì? Phải có hạt giống này, có đất này. Có hạt giống, có đất là đủ chưa? Đủ chưa? Để đủ thành một cái vườn rau chưa? Chưa, phải có gì? Cái duyên chúng ta phải gì? Có đất rồi, có hạt giống rồi, chúng ta phải có bỏ công ra đấy để cày, để cuốc, để làm đất. Xong đủ chưa? Làm đất xong gieo xuống. Và như vậy gì? Đấy chính là khi chúng ta gieo cái hạt cải, trong đó là cái nhân gieo rồi. Nhưng mà hạt cải đó có tự mọc lên và thành gì? Thành những cây cải to và tốt được không các bạn? Không, phải có các đủ các duyên. Các duyên đó thì có thể là gì? Gió, mưa thuận gió hòa. Nếu mà mưa không thuận gió không hòa thì chúng ta phải dùng cái duyên khác. Đó là dùng gì nhỉ? Dùng sức mình để lấy nước để đem tưới bón và làm cỏ cho gì? Cho cái luống rau ấy, thửa rau ấy. Đấy là gì? Đấy chính cái duyên chúng ta chăm bón tốt, chịu khó, trông nom, làm cỏ, tưới nước, bón phân. Cái duyên chúng ta thì chăm tốt như vậy cho chúng ta kết quả. Cây rau to hay là cây rau gì? Cây rau yếu gầy. Cây rau rất là to mập và rất là gì? Ngon, non. Còn lại chúng ta, cái duyên chúng ta thì cả tháng chúng ta không ra tới. Cỏ có thể nó mọc về cao hơn là, mọc cao hơn là rau. Nó khô nước có thể gì? Cỏ không chết nhưng mà gì? Rau chúng ta lại gì? Lại chết hết. Tương tự như vậy, nếu mà nhân duyên một đôi nam nữ yêu nhau, hoặc là một cặp vợ chồng cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta không chia sẻ, không chăm sóc lẫn nhau, không quan tâm lẫn nhau, thì cái tình cảm mà ngày nào có thể thắm thiết ngày xưa, dần dần nó sẽ nhạt phai, rồi nó sẽ gì? Sẽ đưa đến là gì? Chỗ tuyệt vọng, thậm chí là đứt gánh giữa đường. Đó là gì? Cái duyên không tốt thì sẽ đưa đến kết quả thì chắc chắn sẽ không gì? Không tốt. Mà cái duyên tốt, bạn nam bạn nữ quan tâm nhau, vợ chồng yêu thương nhau, vân vân đó, giống như là bác nông dân luôn luôn chăm sóc cho cái vườn rau của mình kia, thì chắc chắn rau sẽ tốt. Thì cái chuyện tình cảm cũng vậy. Đó, cái duyên chính là gì? Là do chúng ta gì? Tạo nên. Duyên đấy là do chúng ta tạo nên, hoặc do gì? Những người bên cạnh tác động vào. Nhưng mà chúng ta vẫn là gì? Là người chủ động. Trời có thể mưa to. Mưa to thì chúng ta gì? Đi đắp nước lại, không cho nó quá nhiều nước vào cái ruộng rau chúng ta. Trời có thể hạn hán. Hạn hán chúng ta có thể gì? Tưới nước cho này rau chúng ta đủ gì? Đủ sống. Tương tự như vậy, chúng ta có thể vun vén cho cái mối tình, hoặc là giữa cuộc sống gia đình, vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè, chúng ta. Tất cả Đức Phật nói là gì? Mình là chủ nhất tâm của nghiệp mà. Tức là mình là chủ. Nghiệp đó, đối với nghiệp đó, mình là chủ chứ không phải do một đấng thần linh nào là chủ và ban phúc giáng họa cho chúng ta. Quan điểm của nhà Phật thì như vậy. Đó. Cho nên tốt đẹp, xấu xa đều là do gì? Do chính bản thân mình gây ra cái nghiệp đó. Cho nên ở đây bạn hỏi là nhân duyên vợ chồng là gì? Thì ở đây á, nếu mà nói về nhân ở đời trước, khi yêu nhau, chúng ta thấy có ai mà gì? Anh thề rằng sẽ yêu em gì? Từ ngày hôm nay cho đến gì? Đến khi, đến ngày mai không? Hay là từ ngày hôm nay đến gì? Đến 100 năm sau không? Mà thường thường là gì? Bạn trai mà ga lăng sẽ nói là gì? Anh sẽ yêu em mãi mãi. Yêu em hết đời này qua gì? Qua kiếp khác rồi thì vân vân. Rồi cô bạn gái cũng thế thì ngược lại cô bạn gái thì em sẽ chung thủy chờ đợi và yêu chỉ yêu thương một mình anh thôi. Người khác đến em chỉ chớp chớp mắt thôi chứ trái tim em không rung động là được đúng không? Còn bạn hỏi là làm thế nào để nhận ra đâu là duyên vợ chồng của mình? Thì cái này á, thầy không thể trả lời một cách là đầy đủ, cũng không thể trả lời một cách là viên mãn được. Vì thầy đã thử đâu mà biết. Và cái duyên vợ chồng này có phải nhìn thấy nhau đã thành chưa các bạn? Ít lắm. Bây giờ cái thời buổi hiện đại bây giờ là chúng ta phải có một thời gian gì nhỉ? Tìm gì? Tìm hiểu. Tìm hiểu mà ở ngoài đời họ gọi là nói nôm na quá là gì? Yêu gì? Yêu nhau, thời gian yêu nhau. Bạn nam yêu bạn nữ yêu bạn nam và tìm hiểu những gì? Những thói hư tật xấu của nhau, những điểm tốt, điểm mạnh của nhau. Sau đó một thời gian tìm hiểu mà thấy hợp rồi thì mới đến gì? Gật đầu cho hai bên bố mẹ đến nói chuyện với nhau. Hai bên bố mẹ nói chuyện xong thì mới đi ra gì? Ra Ủy ban Nhân dân xã, Ủy ban Nhân dân phường đăng ký kết hôn rồi, làm đám cưới. Lúc đó là duyên vợ chồng đã gì? Đã thành công. Nhưng không biết có sống được với nhau trọn đời hay không, hay là lại gì? Nửa đường đút gánh, có người thứ ba chen vào. Thì cái này thì chưa ai chắc được, chưa ai chắc được. Vì trong cuộc đời của chúng ta, nó có rất nhiều những mối nhân duyên chẳng chịt ở trong đó. Có thể là vợ chồng rồi, vì sao có người thứ ba nhảy vào? Đó cũng là cái duyên gì? Đời trước, kiếp trước, mình đi phá gia đình nhà người ta. Đây nói về quy luật nhân quả nhé. Mình phá gia đình nhà người ta, và bây giờ mình đang hạnh phúc, đang an vui, người ta lại gì? Lại nhảy vào để chọc quê gia đình nhà mình và phá ra hạnh phúc gia đình của mình. Đó, cho nên Đức Phật nói muốn hạnh phúc được bền lâu, mãi mãi thì trước tiên mình không được khởi tâm mèo mả gà đồng để đi chọc phá hạnh phúc gia đình của người khác. Mình có vợ có chồng rồi thì không được đi phá hoại yêu thương gia đình vợ hoặc chồng của người khác. Thì đời này mình được gì? Được bảo toàn, mình không hại người ta thì người ta không hại mình. Nhưng khổ nỗi là có những người lại nói như thế này: bạch thầy, con rất chung thủy với chồng con. Hoặc có người nói đến và nói với các thầy: bạch thầy, con rất chung thủy với vợ con, tại sao vợ con lại gì? Lại phụ tình, lại đi gì với một người khác, và ngược lại. Xin thưa các vị, trong kinh Đức Phật nói nhân quả ba đời: đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Đó là ba đời. Quá khứ mình đã tạo cái chuyện đó thì đời hiện tại mình phải gì? Phải trả quả. Hoặc đời này mình tạo nhân thì đời này hoặc đời sau mình phải gì? Trả quả. Nếu duyên nó nhanh, quả nó đến thì chín mùi chóng á, thì ngay đời này mình sẽ gì? Bị cái quả báo ấy. Còn á, không thì gì? Nó chậm thì phải đến tận đời sau. Cho nên chúng ta thấy cũng có một số người đời này họ sống rất là chân thành, rất là nhân hậu, rất là từ bi, rất là đức độ. Nhưng tại sao thì họ lại lấy được người chồng, người vợ để phụ tình họ? Đấy, cái này chúng ta phải xét về nhân quả ba đời ở trong gì? Trong kinh Đức Phật đã nói ở trong kinh nhân quả vậy. Cho nên chúng ta phải, nếu mà gặp vào cái trường hợp đó, chúng ta phải an nhẫn. Đấy, đây là thầy nói ngày hôm nay. Nhưng mai này các bạn ngồi đây, nếu có ai mà gặp vào cái chuyện đó, chúng ta phải an nhẫn lên, khéo léo. Chúng ta khéo léo. Chúng ta biết ngày xưa đúng không, có những vị vua. Ngày không chỉ nói ngày xưa, thế giới bây giờ, các quý vị biết ở thế giới bây giờ có một câu chuyện, có một ông có hơn 100 vợ không? Có hơn 100 vợ và có mấy trăm đứa con. hơn 100 vợ, mấy trăm đứa con, nhưng mà gì, người vợ nào sống với ông ta cũng thấy là gì, cảm thấy rất là hạnh phúc. Người vợ nào khi mà gì, cái nhà báo hoặc cái đài truyền hình nó đến nó phỏng vấn các bà vợ kia, thế cảm thấy như thế nào khi biết gì, ông nhiều vợ như vậy, các bà vợ kia đều nói gì, tôi đều biết là gì, ông ấy có từng ấy vợ, nhưng mà tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm nhất là gì, ông ấy đem lại hạnh phúc gì cho tôi. Ông ấy lấy nhiều vợ như vậy, nhưng mà vợ nào, vợ con nào ông có gì cũng lo đầy đủ cuộc sống gì cho vợ con người đấy. Có thể mấy hôm nay ông ở với bà này với những đứa con này, mấy hôm sau ông lại ở với bà kia những đứa con kia, nhưng ông ở với người nào, ở với bà vợ nào, không bao giờ nói xấu bà vợ khác, không bao giờ nói xấu những đứa con khác. Đấy là gì, cái cách mà ông giữ lửa cho gì, cho cái gia đình, cho cái tổ ấm hơn 100 bà vợ của ông ấy. Nhưng ở trong này đừng bạn nào học cái kiểu đấy nhá, không lo được đâu. Các bạn nó khởi ra cái tâm một cái này, có thể các bạn đang quen, đang tìm hiểu, đang yêu nhau rồi mà lên đây khóa tu gặp bạn nào mà nhìn xinh hơn hoặc phong độ hơn, mà có cái gì, mắt nhìn thấy nhau 1-2 lần trong một ngày hôm qua hoặc ngày hôm nay á, mà về có ý xấu một cái là gì, ngay lập tức gặp được một câu trả lời của người bạn thân của mình từ trước là để thôi, đường anh đi, đường em đi. Lúc đó thì lại tìm lên đây bảo thầy ơi, con buồn lắm, hỏi làm sao? Tại con giống cái câu chuyện của anh ca sĩ thầy kể hôm nọ ấy. Thế thì do đó là gì? Do buồn, nỗi buồn đấy là do ai nhỉ? Do ai? Do bạn gái của mình hay bạn trai của mình hay là do chính mình? Do chính mình vậy. Lúc đó thì chỉ có mà ngồi mà hát rồi cái bài rồi. Ngày xưa các thầy hay hát, ngày chưa xuất gia hát cái bài đó. Bây giờ lớp trẻ chúng ta chắc ít người biết. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không riêng. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Lúc đó chỉ có thể mà ngồi mà gặm nhấm cái gì ấy, gặm nhấm nỗi buồn, nỗi cô đơn, buồn tuổi một mình mà thôi. Đó cho nên hãy gì, các bạn hãy trân trọng những gì mà mình đã có, và hãy gì, hãy nâng niu nó, hãy gì như người nông dân luôn luôn chăm sóc cho cái thửa ruộng rau của mình, thửa ruộng màu của mình, vân vân, đó thì hạnh phúc chúng ta sẽ tốt thôi. Cho nên bạn hỏi là duyên vợ chồng như thế nào, thì cái này thì bạn tự gì, chúng ta có đồng ý để cho bạn này tự cảm nhận bằng gì, bằng cái tình cảm giữa hai người gì, tìm hiểu nhau và nghe trái tim của mình mách bảo mình thật sự yêu cô ấy hay chưa. Tình yêu có hình tướng không các bạn? Có hình tướng không? Có thấy nó vuông tròn cao dày to méo gì, trắng đen gì không? Không hình tướng, không màu mè, chỉ có trái tim của người đó mới gì, tự rung động và tự gì, tự hiểu nó mà thôi. Thông qua cái gì, xa xa anh ấy hoặc xa xa gì cô ấy gì, một ngày đã thấy nhớ rồi. Chúng ta có ai thấy như vậy chưa? Có chưa? Có, đừng có mà giả vờ. Thầy nhìn ở trên này, thầy nhìn xuống, nói ta biết có một số bạn, rất nhiều bạn có rồi. Trái tim rung động ấy chỉ có chúng ta biết. Vui cũng chỉ có chúng ta để cảm nhận được. Buồn cũng chỉ có chúng ta gì? Chúng ta cảm nhận được. Nói với thằng bạn là, ôi giời ơi, tao buồn lắm, nó đá tao rồi mày ơi. Nên thằng bạn của mình nó có gì, nó có hiểu được không? Nó có hiểu được nỗi đau của mình đâu. Nó bảo, ôi giời ơi, buồn gì mà buồn, thôi nó đá lại đi tìm con khác. Nhưng mà tìm được thế thì nói làm gì, đúng không? Rồi chúng ta mới nói, mày đến lúc nào mà gì, mày bị cái con đấy nó đá thì mày mới biết nỗi buồn của tao như thế nào. Bảo, thằng kia bảo à, nó đá tao buổi sáng, buổi chiều tao thì có con khác ngay. Một ngày không xa, thấy thằng bạn nhà mình đi gì, thất thểu từ ngoài vào, vứt cái gì, vứt cái túi cả sạch về xuống đi, vứt cái túi, cái cặp sách xuống phòng ngủ và nằm chờ vào đi. Được một tí là đó là này, cậu ta gì không? Và người bạn nó hỏi, mày làm sao thế? Bảo, tao bị cô ấy đá rồi mày ơi. Đó, thế lúc đó thì cậu ấy bảo là, mày bảo là đá buổi sáng buổi chiều mày đi tìm đứa khác mà, thế làm gì mà phải khóc? Đâu có phải dễ như vậy mày. đúng không? Đâu có phải dễ như vậy, cái chuyện tình cảm đâu có phải dễ như vậy. Đá buổi sáng buổi chiều đi tìm người khác, nói thế được thì đấy không phải là tình yêu đích thực, đúng không? Đấy chỉ là tìm hiểu nhau hoặc là đến với nhau bằng cái gì? Cái nhục dục, bằng cái dục vọng tầm thường của thế gian thôi. Còn người ta đến với nhau bằng tình yêu đích thực. Do gì? Cái ánh mắt nhìn thấy chỉ là gì? Cái bước phản xạ đầu tiên thôi. Nhưng cái bước tiếp theo, cái bước sâu lắng nhất, sâu đậm nhất đó chính là cảm nhận từ con tim. Mà con tim đó đã gì? Nó đã ghi nhận, nó đã gì? Đưa vào trong cái tầm ngắm của nó và thì nó ôm trọn trong gì? Trong đáy lòng của nó rồi thì rất khó để đi tìm được người khác. Mà có tìm được cũng phải gì? Phải rất là lâu, cái vết lành của con tim, vết sẹo của con tim nó mới gì? Nó mới hết đau, nó mới đỡ đau và hết đau. Đó, cho nên ở đây, cái chuyện này thì thôi, tất cả chúng ta là thôi dành cho bạn ấy để tự gì? Để tự thế làm thế nào để nhận ra được cái duyên vợ chồng mà thôi, chúng ta thì không có cách nào để giải thích nhiều hơn nữa. Thầy chỉ có thể lấy mấy cái ví dụ như vậy để đưa ra như vậy thôi. Còn bảo nói thêm thì chắc vậy thì thầy cũng bó tay mà thôi. Sang một câu hỏi của bạn khác. Kính hỏi thầy, con muốn tụng kinh cầu bình an, gia hộ cho chúng sinh, cho gia đình thì cầu kinh gì? Nhà con không thờ Phật, con ở ký túc xá thì sẽ tụng kinh như thế nào? Có cần chuông mõ gì không? Ở đây có một bạn phát cái bồ đề tâm, muốn tụng kinh để cầu bình an cho chúng sinh và cho gia đình. Thì tụng kinh gì thì cái này thì trong kinh của Phật á, thì kinh nào cũng tốt, tùy theo cái thời gian, thời lượng nhân duyên của chúng ta. Nếu mà ở đây thì trong vòng 3 năm nay, năm nay năm thứ 3, thầy và tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Châu Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên ở đây là phần lớn là chuyên trì kinh Địa Tạng, và thấy là cái công năng, cái công đức trì kinh Địa Tạng là rất lớn, đem hồi hướng cho gì? Cho mọi người, cho chúng sinh, chúng cho còn cho những người thân, thậm chí cho cả những người đã khuất và những người còn sống, nhận được rất là nhanh, nhận được rất là nhanh. Rất nhiều những câu chuyện nhiệm màu trong Phật pháp ở ngôi chùa Khai Nguyên này được các Phật tử tới đây để kể lại với các quý thầy và với đích thân thầy, được nghe các Phật tử chia sẻ và kể lại. Có những câu chuyện màu nhiệm đối với cả người sống và cả người mất. Có những câu chuyện mà tưởng chừng như là gì? Chỉ có ở trong tiểu thuyết, có ở trong gì? Ở trong mơ, nhưng mà đã thành hiện thực. Ví dụ, như cách đây 2 năm về trước, năm 2016, có một trường hợp một đôi vợ chồng ở dưới đường hàng Hoàng Quốc Việt, mà gần đằng sau cái trường Đại học Điện lực đó, gần khu vực đó, cháu của cái ông trưởng khu phố đấy, đây cháu nội của ông trưởng khu phố đấy, sinh ra mới được mấy tháng tuổi, và khi sinh ra thì được mấy ngày thì bố mẹ cháu với gia đình mới biết là gì, cháu nó không có cái cảm nhận bên ngoài, tức là gì, mắt nó nhìn thấy nhưng mà nó không nghe được, không nghe được, nói nó không nghe, nó không phản ứng gì cả, không có phản ứng gì, có nghĩa là gì ạ, là tai gọi là gì nhỉ, điếc, và nó không ọ ẹ, nó không gì, nó không thể nào mà khóc, nó nói ra được, nó chỉ khóc eo e thôi, không thể nào mà nó có thể như một đứa trẻ bình thường khác, mồm mép nó ấy được. Bắt đầu bố mẹ mới đem đến Viện Nhi Trung ương khám, một bác sĩ rồi hai bác sĩ đều nói là gì, nói cháu nó bị câm điếc bẩm sinh, và bác sĩ gì, một hai bác sĩ khám chưa thấy gì yên tâm, báo lên thì bác sĩ trưởng khoa và phó khoa, và cả trưởng khoa phó khoa, cả tất cả 5-6 bác sĩ trong cái phòng đó, cái khoa tai mũi họng của Viện Nhi Trung ương đó, hội chẩn lại, khám và hội chẩn lại, thì tất cả khoa, bác từ trưởng khoa phó khoa đến các bác sĩ chuyên ngành của phòng cái ngành tai mũi họng của Bệnh viện Nhi Trung ương nó đều chẩn đoán là gì? Cháu bị câm điếc bẩm sinh, không có cách nào để chữa, duy nhất chỉ có một phương pháp, đó là cấy gì, cấy cái tai nghe vào trong tai của đứa bé. Nhưng hai cái tai nghe này nó rất là đắt, mất là gì, mỗi 1 tỷ một cái, mà 2 cái thì 2 tỷ cộng với công mổ và lắp mời gì, mà cái đồ này là cái đồ gì của Pháp mới có, Việt Nam chúng ta không sản xuất được, và cho nên phải gì sang tận Pháp để mua và mời gì bác sĩ ở bên Pháp về Việt Nam cả tiền tàu xe, tiền máy bay đi lại và tiền vân vân mọi thứ là hết gì, là 300 triệu. Nhưng mà họ bảo là gia đình là thuộc có công với nhà nước, có công với cách mạng, vì ông nội của cháu á là đại tá quân đội về hưu, bây giờ vẫn ở nhà chung cư được phân, cho nên á là họ bảo là cho bớt cho 100 triệu, còn là 2.2 tỷ. Thế gia đình về thì bàn nhau, thì vợ chồng thì cũng chỉ là cán bộ nhà nước và là nhân viên thôi. Ông thì nghỉ hưu, bà cũng nghỉ hưu rồi, nhưng bà thì mới bị tai biến xong, cho nên gia đình kinh tế không phải là khá giả, lấy đâu là 2.2 tỷ. Nếu mà có cái số tiền đã trừ trường hợp phải bán cái ngôi nhà chung cư đang ở bây giờ mới có thể có, nhưng bán đi cứu được đứa bé thì cả nhà ở vào đâu, cả nhà ở vào đâu. Cho nên là quyết định là thôi, đối phúc cùng rời thôi. Tức là sao ạ? Thôi cứ để duyên như vậy. Nhưng bác sĩ bảo rằng nếu mà không có thì sau này chắc chắn cháu sẽ bị câm điếc, không thể nào ấy được. Nếu mà có cái đó thì mổ vào như vậy thì mới chỉ là gì? 50-50 thôi. Đặt cái tai nghe đó vào cũng mới chỉ 50-50. Ở đây có các bác, các bạn nào học bác sĩ thì các bạn sẽ thấy rõ cái điều đó. Không có bác sĩ nào dám nói là gì, sau này nó sẽ nghe được 100% cả. Mà họ chỉ nói là gì? 50-50, có nghĩa là sau đến năm gì? 8 đến 10 năm sau. Nếu mà lúc bây giờ không mổ thì sau này không được. 8 đến 10 năm sau thì có thể gì? Cháu nó sẽ nghe và nói được. À, nó thế cơ. Cho nên gia đình cũng rất rất là khó. Vì vậy, gia đình về rất là buồn. Nhưng trong đó thì, trong cái khu phố đó, thì vì ông ấy là ông đại tá quân đội về hưu kia là trưởng, gọi là trưởng khu phố. À, về hưu từ sức cũng còn khỏe, mới hơn 60 thôi. Sáu mấy thôi, sức còn khỏe, cho nên được bầu là trưởng khu phố, nhân dân tín nhiệm. Và trong cái khu phố đó thì có một cái đạo tràng sinh hoạt Phật tử của chùa Khai Nguyên chúng ta. À, đạo tràng sinh hoạt ở đó và thầy cũng xuống giảng ở đó mấy lần, và một số các bạn sinh viên trong câu lạc bộ chúng ta cũng xuống đó rồi đấy, ở đường Hoàng Quốc Việt đó. À, xuống tu ở nhà Phật tử có tên là Phật tử Phượng đó. Và gia đình đó cũng ở trong khu phố đó. Vì vậy mà mấy Phật tử trong khu phố nói rằng bây giờ thì lên xem, lên gặp sư phụ ở chùa xem. Ở trên kia rất nhiều những câu chuyện nhiệm màu. Thế là bắt đầu cái bà nội của cháu, cái cháu mà bị câm điếc đó, cháu bé đó, lên đây gặp thầy, và thầy hướng dẫn cho về tụng kinh gì? Tụng kinh Địa Tạng. Và về thầy bảo bà cụ là cụ về cô tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, ăn chay trường tụng 21 ngày, để cầu nguyện Phật và Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm các ngài gia trì cho xem. Bây giờ bác sĩ bảo như thế thì thầy cũng chịu, thầy không phải là bác sĩ, thầy không có chuyên môn đấy. Bây giờ bảo thầy hướng dẫn cho vấn đề tâm linh tu tập thì có thể được, nhưng bảo thầy bây giờ cứu đứa gì, đứa cháu của cụ bị bệnh câm điếc bẩm sinh, bác sĩ bảo như vậy thì thầy quả thật thầy không có cách nào. Nhưng thầy có thể hướng dẫn cho gì, nhất tâm về tụng kinh Địa Tạng, và cũng ghi tên tuổi địa chỉ của gia đình và của cháu bé nữa. Các thầy sẽ làm sớ và tụng kinh niệm Phật trợ duyên cho hàng ngày. Các thầy gọi là trợ duyên thôi chứ các thầy không làm được tất cả. Cho nên bảo bà cụ về ăn chay tụng kinh đúng rồi 21 ngày, hồi hướng xem, nếu mà được Phật Bồ Tát thương, chỉ có Phật Bồ Tát có thể cứu được, bằng không thì không có ai có thể cứu được cháu của bà nữa. Vì bác sĩ họ bảo như vậy mà tiền không có thầy, mà họ chỉ nói 50-50. Thì bây giờ đến với chùa thì các thầy cũng chỉ có hướng dẫn một cái cách đó, lấy phúc để gì, để có thể thắng được cái nghiệp báo ở trong gia đình nhà mình thôi. Vì thầy biết là gia đình như vậy thì chắc chắn là có nghiệp báo thì cũng khá nặng, vì bà cụ thì mới bị tai biến xong, bây giờ đi lại vẫn còn chân tay vẫn còn run lẩy bẩy thế này, mà lại sinh ra đứa cháu mấy tháng tuổi lại như thế. Thầy về bảo như vậy, bà cụ về nhất tâm tụng, đưa cho bà cụ một cái chai nước về, bảo thôi lấy cho cháu nó uống một nửa, còn một nửa thì phải hết nhà cửa nó cho nó mát mẻ, vấn đề tâm linh mà. Cái nước cúng ở trên ban Địa Tạng lắm khi cũng rất là gì, ban Phật mà chúng ta xin thỉnh chúng ta uống là rất là tốt. Nếu chúng ta tụng kinh niệm Phật tốt thì cái nước đó ở trong kinh Phật thì gọi là gì, gọi là mình gọi nôm na với nhau là nước lọc, nhưng mà thực tế nó là gì? Nó đã được sự gia trì của gì, Phật Bồ Tát rồi. Vì các bạn biết là một cái nhà nghiên cứu ở Nhật Bản, vị tiến sĩ có tên là Giang Bản Thắng, ông ấy nghiên cứu cách đây mấy năm về trước, ông ấy phát hiện ra nước đơn thuần không phải là gì, nó không có tình đâu, mà nước nó có tình đấy. Ví dụ đem như nói như vậy, cái cốc nước chúng ta, hai cốc nước múc đều mà giếng lên cùng với nhau một thời điểm, một lúc hai cốc nước sạch như nhau đổ vào nhau để hai cốc nước sát nhau, Một cốc nước viết cái gì? Chữ ái. Tức là gì? Chữ yêu đó. Dán lên cốc nước đó để mấy tiếng đồng hồ sau. Và một cái cốc nước bên cạnh viết chữ ố, tức là chữ ghét đó. Dán lên cốc nước đó và để mấy tiếng đồng hồ sau. Tiến sĩ Giang Bản Thắng và cả cái gì? Các nhà khoa học họ lấy những cái loại kính hiển vi rất nhỏ để họ nhìn cái gì? Nhìn cái tinh thể của nước nó kết tủa với nhau, kết tinh kết tủa với nhau. Cái cốc nước mà viết chữ ái đó thì nó kết tinh rất là gì? Rất là đẹp, hình nó như là những bông hoa tuyết rất là đẹp. Còn cái chữ ố đó thì hình nó như là mặt quỷ vậy. À, và các bạn về có thể xếp mạng ngay chiều tối nay, về có thể xếp mạng nghiên cứu về sự nghiên cứu về nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng. Thời gian không có nhiều thì không nói nhiều, nhưng các bạn sẽ thấy được nước có tình hay không có tình. Cho nên chúng ta thì đem trì chú niệm kinh, niệm Phật, tụng trì chú, tụng kinh vào để lấy cái nước lên trên ban thờ. Chúng ta thì chúng ta hồi hướng, chúng ta cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho, và xong rồi chúng ta lấy cái nước đó uống thì nó cũng có gì, có một công năng giúp cho thân thể chúng ta khỏe mạnh và có thể chữa được một số bệnh nhất định nào đó. Không phải là tất cả nhé, thầy nói không phải tất cả nhé, một số bệnh nhất định nào đó, nhất đặc biệt là bệnh gì về tâm lý, tâm linh. Ví dụ như có trường hợp đến đây điên điên khùng khùng, nhảy cổ cổ ở ngoài sân, kêu gào thảm thiết, thầy chỉ vào gì lễ Phật mấy lễ, đọc cho mấy câu thần chú, đưa cho cốc nước ra uống, uống xong một cái gì nó khỏi như không. Ai tin được? Chỉ có những người mắt thấy tai nghe gì mới tin đây là cái gì có thật, đây là câu chuyện có thật. Có lẽ đây cũng là một gì, một trong những tác động không nhỏ để cho ngôi chùa Khai Nguyên của chúng ta ngày một gì, ngày một đông người biết tới và ngày nhiều người tới lễ với cái ngôi chùa Khai Nguyên này hơn. Cho nên á, ở đây thầy bảo với bà cụ kia rằng về cái nhất tâm tụng 21 ngày, nhưng bà cụ cái tụng gì mới hết 7 ngày. Tụng hết 7 ngày bà cụ ăn chay thì thấy khó quá. Vì bà cụ mới bị tai biến xong về thì thầy bảo là cả nhà mà ăn chay được là tốt. Đấy. Thế về bà cụ bảo gì? Bảo là con trai của mình là con trai mà, ôi dồi ôi mẹ ơi, thôi mẹ ăn đi, con đang đi làm gì? Đang đi làm cán bộ công chức nhà nước như thế này mà con á, ăn chay mà 21 ngày chân tay thì con nó cứ run run lẩy bẩy, con không làm việc được thì chết, người ta đuổi việc thì chết. À, bắt đầu thì bà cụ lại bảo, thôi thế mày không ăn thì con dâu ăn. Cô con dâu lại thì bảo, ôi mẹ ơi, mẹ thương con, bây giờ con gì? Sinh con mới được mấy tháng, đang cho con bú con mà ăn chay 21 ngày thì con hết gì? Hết sữa, không cho con bú thì chết, cho nên thôi mẹ ăn đi. Thế bà thì bảo chồng, thôi thì ông ăn vậy. Ông bảo, ôi dồi thôi cái bà cái việc này thì thôi, bà đi mà làm tôi không đi làm đâu. Làm gì có chuyện ăn chay tụng kinh mà chữa được bệnh. Cho nên gì, ông bảo thôi bà đi mà gì, bà đi mà ăn. Thế thôi bây giờ gì, con trai thì bảo là đang đi làm cán bộ nhà nước, con gái thì bảo đang nuôi, con dâu đang bảo nuôi con, chồng thì bảo là gì, vì ông là đại tá quân đội về hưu mà ông đã học Phật Pháp bao giờ nó mà ông hiểu ông biết. Mà trước đây có đi học ở trên trường gọi là cao cấp lý luận chính trị đó, thì họ định nghĩa tôn giáo khác. Kể cả các bạn sinh viên bây giờ chúng ta mà ngồi ghế nhà trường á, các thầy cô giáo về thì các trường, đặc biệt là về trường đảng hay trường lý luận chính trị bây giờ thì đỡ rồi. Nhưng mà khi ngày xưa thì họ định nghĩa là gì? Tôn giáo là một liều thuốc phiện. Câu nói này các bạn biết ai không? Marx. Các Marx đưa ra ở trong cái lý luận của gì? Cái lý luận của ông ấy, tôn giáo là một liều thuốc gì? Thuốc phiện. Và sau này thì Marx rồi Engels, Lenin, rồi chúng ta biết chúng ta là gì? Đất nước chúng ta bây giờ đảng thì cầm quyền nhà, đảng Cộng sản. Mà đảng Cộng sản thì ngày xưa quan điểm của đảng Cộng sản ngày xưa cho là gì? Vô thần. Tức là không có thần linh, chỉ do gì? Do con người chúng ta tạo nên, mọi cái không có việc nhân quả, không có luân hồi, không có thần linh, không có thần thánh, không có bất cứ một cái gì cả. Cho nên một thời chúng ta mới thấy gì? Trung Quốc thì cải cách văn hóa, phá đình, chùa, miếu, mạo. Việt Nam chúng ta có không? Cũng có. Chỉ có thời từ năm 1981 khi mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lên là gì? Là Tổng Bí thư. Thì khi đó thì cái sự nhìn nhận về các tôn giáo mới có gì? Có cái sự nhìn nhận chuẩn mực về nó. Và đặc biệt từ đó đến nay các đời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Bộ Chính trị, Trung ương Đảng có cái nhìn nhận gì? Cái nhìn nhận khách quan hơn và bình đẳng giữa các tổ chức tôn giáo đối như với các gì? Tổ chức chính trị xã hội vân vân, có những cái sự nhìn gì? Nhìn nhận bình đẳng để cùng đi chung tay xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày một văn minh giàu đẹp hơn. không thể một mình đảng, nhà nước, chính phủ có thể xây dựng đất nước này được, mà thì phải cả tất cả các gì, các chức sắc tôn giáo, các tín đồ của gì, các tôn giáo và tất cả người dân Việt Nam chúng ta đều có trách nhiệm để bảo vệ và xây dựng đất nước này ngày một văn minh giàu đẹp hơn. Cho nên bây giờ chúng ta thấy nếu có học ở các trường đảng hay là các thầy giáo về các trường ở đại học đến mà giảng cho chúng ta về tôn giáo á, cũng có cái sự nghiên cứu sâu hơn một chút. Vì bây giờ á, phần lớn là các vị ấy đều đi chùa, đều đi lễ gì, đình đền miếu mạo hết rồi. Có đi lễ thì các vị mới biết gì, mới biết được. Còn ngày xưa, do chúng ta biết là Pháp nó đô hộ Việt Nam chúng ta mất gì khá nhiều thời gian, và nó dùng chế độ gì, chính sách là gì? Ngu để sao? Ngu để trị. Những người nào đi học á, là về là phải gì? Phục vụ cho chính quyền của Pháp và chính quyền bù nhìn của gia tộc họ Nguyễn sau cùng, đời vua họ Nguyễn sau cùng ở thời phong kiến của chúng ta. Đi học về thì phải phục vụ cho họ. Còn á, cái tầng lớp gì? Đại đa số không được đi học, chỉ làm gì? Cu ly, là người làm thôi, làm công thôi. Nhưng rất may mắn cho đất nước của chúng ta, học lịch sử chúng ta biết rồi, có bao nhiêu cuộc khởi nghĩa trước đây, như là cuộc khởi nghĩa của Phan Châu Trinh, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, vân vân, đúng không? Nhưng không thành công. Nhưng may mắn cho đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta đó là sao? Có một vị có cái tầm nhìn xa hơn. Đó là Nguyễn gì nhỉ? Nguyễn Ái Quốc. Cụ đã đi ra gì? Đi ra thế giới. Đi hẳn đến những các nước mà gì? Nó đang đô hộ mình, đang xâm chiếm mình để học. Học cái gì? Cái văn minh của họ, cái cai trị của họ để về để lãnh đạo gì? Của cách mạng, chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc của Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta thấy đây là cái tài của gì? Của cụ. Cho nên sau khi cụ đi ra ngoài về cụ lãnh đạo của cách mạng thì ở đất nước chúng ta thì cụ đi thì cụ thấy là sức mạnh. Bây giờ chúng ta mới biết rằng tại sao cụ sang gì, sang học ở Mỹ, sang học ở Pháp. Cụ ở rất lâu ở Pháp và ở Mỹ và một số các nước khác ở châu Âu văn minh tiến bộ như vậy, nhưng tại sao cụ không lấy cái gì, không áp dụng cái cuộc cách mạng của đất nước đó để ấy? Nhưng mà cụ lại sang Liên Xô chỉ có mấy năm trời, một thời gian ngắn thôi, nhưng mà cụ lại lấy gì, áp dụng cái cách mạng theo cái đường lối gì của Đảng Cộng sản của Liên Xô lúc đó. Vì sao? Đảng Cộng sản lúc đó thì họ quy tụ cái sức quy tụ của gì, của tất cả các tầng lớp nhân dân rất lớn, mà Đảng Cộng sản thì họ giải phóng từ gì, cũng từ ách áp bức nô lệ mà gì mà lên. Cho nên Việt Nam chúng ta lúc đấy thì bây giờ không thể đi khuyên gì, bác không thể đi khuyên các tầng lớp tri thức quay lưng lại với Pháp, quay lưng lại với triều đình phong kiến, đúng không? Không thể, vì họ đã gì ạ, đang được ăn lương của Pháp, đang được ăn lương của chế độ phong kiến. Bác không thể khuyên họ quay lưng lại với gì, với tổ chức ấy. Bây giờ bác nhắm vào cái tổ chức gì đang bị gì áp bức, đang làm nô lệ, đó là những người đang bị đánh đập hàng ngày, bỏ công sức ra làm quần quật 12 đến 14 thậm chí 18 tiếng đồng hồ, nhưng mà gì, cái ngày lương gì không được nhận về một cách gì xứng đáng. Cho nên đi vào tầng lớp đó, vận động họ cùng đứng lên để chống giặc ngoại xâm, xây dựng lòng yêu nước. Cho nên thì bác đã thành công. Và cái đó thì trong cái bối cảnh giai đoạn đó chỉ có Đảng Cộng sản ở trên thế giới làm được điều đó. Vì bên kia là gì? Giai cấp gì? Bóc lột, áp bức. Còn bên này là gì? Giai cấp gì? Đứng lên, chống lại. Chúng ta thấy đấy là cái lý do mà bác lại gì? Theo Đảng Cộng sản, lấy Đảng Cộng sản để thành lập lên cái Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta để chống lại ngoại bang. Và đảng đầu tiên là bác, rồi đảng, rồi nhà nước chúng ta thì nhân dân chúng ta, dân tộc chúng ta đã thành công về cái đường lối đó. Nhưng ngày đầu tiên thì chúng ta biết đại đa số các tầng lớp do gì ạ? Công nhân và nông dân đi lên làm lãnh đạo, đúng không? Vì vậy mà cái quan điểm tư tưởng là tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân của Marx, thậm chí là sau này Lenin cũng chủ xướng cái đó. Cho nên là chúng ta thấy đương nhiên là chùa chiền mọi cái lúc đó thì gần như bị cấm đoán, đập phá vân vân. Nhưng may mắn là đến năm 81 cái nạn đó đã qua, và cho đến bây giờ chúng ta thấy chùa chiền các nơi, nhà thờ, thánh thất của các tôn giáo, rồi thần chấp đình đền miếu mạo tín ngưỡng của dân gian của dân tộc chúng ta đều được gì ạ, trùng tu phục hưng, xây dựng lại một cách gì khang trang hơn, to đẹp hơn, Giống như bác ngày xưa đã nói gì, đánh thắng giặc thì đất nước chúng ta sẽ được xây dựng như khang trang hơn, to đẹp hơn, đúng như vậy. Trong đó có gì? Các ngôi đền chùa miếu mạo của các tôn giáo và tín ngưỡng của dân tộc chúng ta đều được khang xây dựng lên một cách đúng như lời bác nói. Cho nên ở đây chúng ta thấy là để cho một cái vị đại tá quân đội nghỉ hưu mà chỉ nghe bà vợ nói là về ăn chay 21 ngày đi để chữa bệnh cho cháu, ông có tin không? Làm gì không tin? Tin như vậy là gọi là tin mù quáng, chứ không có tin. Vì vậy mà một mình bà đành phải gì ạ? Ngậm ngùi và ăn chay, tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cháu. Một mình bà như vậy cứ sáng, chiều và tối nghe đúng theo lời thầy, một ngày ba thời tụng kinh Địa Tạng, sáng này, chiều này và tối này. Và rất may mắn cho bà, tuy đứa con dâu nó không ăn, nhưng mà mỗi khi bà tụng kinh á, nó cũng vì muốn chữa bệnh cho con trai của nó, tức là cháu của bà, cho nên nó bế gì, bế đứa bé ra lên thì nó ngồi bên cạnh bà, nó nghe bà đọc kinh. Bà cụ già đó trên 60 gần 70 thì có tụng được như chúng ta đâu, không tụng được đâu, mà chỉ đọc a thôi. Ví dụ như là Phật nói kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là đọc sách thôi chứ không phải là gì, đọc kinh như đọc sách thế thôi. Nhưng mà đọc hàng 2 tiếng, hơn 2 tiếng đồng hồ, như đứa con dâu nó vẫn bế gì, bế đứa cháu để ngồi bên cạnh sau 7 ngày như thế. Và buổi chiều ngày thứ 7, bà ấy tụng đến buổi chiều ngày thứ 7 thì tự nhiên ở trong nhà có cái con chuột hay con mèo hay con cái gì đó không biết, nhưng mà nó làm chảy rơi cái bát hoặc cái đũa hay cái gì ở trong bếp ấy, nó rơi xoảng một cái này. Bà cụ cũng giật mình, cô con dâu cũng giật mình, và đặc biệt là đứa bé cũng gì giật mình một cái. Bà mẹ giật mình thì thấy đứa con cũng giật mình một cái. Nhưng lúc đấy, ngay lúc đó thì bà mẹ thì không nghĩ ra là con mình có thể nói gì. Nghe được thì nó mới giật mình đúng không? Nó nghe được cái tiếng gì, tiếng rơi ở trong bếp á. Thì mẹ giật mình, bà giật mình, thì đứa con cũng giật mình. Sau khi giật mình như thế về nói với chồng, ngay ngày hôm sau, sang ngày thứ 8 đó. Vợ chồng đem con đi khám. Bác sĩ thì không tin vào bao nhiêu năm hành nghề của mình nữa, hành nghề bác sĩ của mình nữa. Mới mấy hôm trước, 1-2 tuần trước thì cả cái hội, cả cái khoa của bệnh viện ấy đều gì chẩn đoán và kết luận rằng thì cháu câm điếc bẩm sinh. Nhưng nay mới chỉ có 1-2 tuần thôi, hơn tuần 2 tuần thôi, đem đến thì nó đã nghe được trên 70% rồi. Cái thính giác của gì của em bé đó thì nghe được trên 70%. Bác sĩ phát hiện ra điều đó và hỏi với bố mẹ rằng á, chưa uống thuốc gì, chữa bệnh ở đâu. Thế thì vợ chồng nhà cô chú ấy bảo là ấy, nhà em thì không đi chữa ở đâu, có mỗi là gì, bà em là đi lên chùa Khai Nguyên, thầy dặn là về tụng kinh Địa Tạng và nói cái câu chuyện như thế, thấy cháu nó giật mình như thế, bây giờ đem đến khám như thế. Các bác sĩ thì bảo rằng đây là chuyện gì kỳ tích, chưa bao giờ trong đời làm bác sĩ của chúng tôi thì gặp cái chuyện như thế, đây là lần đầu tiên, đây là một kỳ tích, và chúc mừng gia đình. Và các bạn biết không, xong đó khoảng tụng kinh thêm 2-3 ngày nữa, tức là khoảng được khoảng chục ngày, thì bà cụ lên là lúc đó cháu bắt đầu nghe được rồi, mừng rồi, lên vừa cảm ơn cúng dường một pho tượng Địa Tạng bé bé 3 triệu để hồi hướng cho gì cho em bé, lúc này mới bắt đầu là thực sự tín tâm cúng dường pho tượng để cầu hồi hướng cho gì cho em, và thầy bà cũng cảm ơn và làm lá sớ bảo các sư thì có chú tâm hồi hướng cho em, bảo bà cụ về đọc tụng kinh thêm tiếp cho hết 21 ngày. Nhưng bà cụ bây giờ thì chắc là yếu quá, vừa bị tai biến xong yếu quá, nói thầy ơi, thầy có thể cho con phát nguyện dài hơn ra, con sẽ phát nguyện gì không chỉ 21 ngày mà con phát nguyện gì 1 năm, thậm chí là cả cuộc đời của con còn sống lại. Nhưng thầy cho con xin, thầy xin với Phật cho con thì cho con không ăn chay được không? Có nghĩa là ăn chay không thể chịu được nữa, nhưng mà xin đọc kinh cả cuộc đời còn lại, nhưng đổi lại gì cho con thì xin được ăn thịt, vì con vừa bị tai biến xong cho nên yếu lắm, không thể ăn được, vừa thì rất là yếu, nhưng mà do vì thương cháu cho nên con cố gắng đọc thôi, yếu lắm. Thế bảo là nghĩ ngợi một chút, là bây giờ mà cứ bắt họ ăn thì ăn chay, có khi họ thì suy nhược cơ thể mà gì chưa cứu được cháu, mà có khi bà đã gì ôi giời ơi, thế thì chết đúng không? Cho nên tôi mình đành bắt buộc là phải gì mà thôi, nếu mà cụ không ăn được thì không ăn chay được, để trường để nốt thì thôi bây giờ, nhưng mà thôi đừng có cố gắng, đừng có giết ở trong nhà, hãy đi ra chợ mà mua gọi là tam tịnh nhục á, tức là thịt họ bán sẵn ngoài chợ, mắt không thấy con vật đã chết trước khi gì nó chết, trước khi bị giết, tai không nghe thấy tiếng nó kêu trước khi giết, mà mình không gọi điện để báo trước cho họ, mình ra chợ để gặp để mua sẵn, ví dụ như các bạn sinh viên chúng ta, hoặc là các Phật tử đi ra chợ thấy họ bán làm sẵn rồi, cá thì người ta sắt người ta bán sẵn hoặc là chết sẵn rồi, thịt cũng gì họ sắt sẵn rồi thì chúng ta mua về chúng ta ăn, thì đó gọi là tam tịnh nhục. Đức Phật trong kinh cũng cho phép dùng tam tịnh nhục với cái điều kiện là người mới học đạo, hoặc là người học đạo lâu rồi nhưng mà do ốm đau bệnh tật bác sĩ bắt phải gì dùng thì cũng có thể dùng tam tịnh nhục đó được, là không phạm vào cái tội sát sinh, nhưng mà vẫn phải gì có vay thì có trả, sau này chúng ta gì chết đi vẫn phải trả cái gì cái thịt đó, có thể chúng ta trả cho ai, nếu mà chôn xuống đất thì giòi gì con giòi nó rỉa hết cái thịt của chúng ta, đó là trả nợ đấy. Đó, đúng không? Đấy, cho nên là thầy khuyên bà cụ như vậy thì bà thôi được rồi, cụ không ăn được thì cứ về nhất tâm đi, và cụ về cụ tụng thêm mấy tháng nữa, và đến Tết, đúng Tết năm 2000 từ 16 tháng 17 đó, cả nhà lên mang thêm đứa cháu đó lên, lúc đó là khoảng hơn tuổi rồi, bắt đầu lên rồi cả gia đình vui mừng và lên và nói cảm ơn là bây giờ cháu nó được nghe và nói được 100% rồi. Và các bạn biết không, nó còn biểu diễn thì gia đình còn bảo biểu diễn gọi gì, gọi bà đi, gọi bố đi, gọi mẹ đi, gọi ông đi, rồi còn bảo gọi A Di Đà Phật đi, và cháu nó niệm gì A Di Đà Phật, người bà niệm trước con cháu A Di Đà Phật đi cho thầy xem, cho thầy nghe, và gì cháu nó cũng gì cũng chắp tay A Di Đà Phật đó. Và kết quả các bạn biết không, cả cái khu phố đó mấy ông gì nguyên tướng nguyên tá nghỉ hưu bây giờ đều là đệ tử chùa Khai Nguyên, đều quy ở chùa Khai Nguyên hết rồi, một ông thiếu tướng, một ông trung tướng, một ông đại tá, mấy ông gì thiếu tá trung tá gì đó, mấy ông nghỉ hưu với nhau trong cái khu phố đó, bây giờ lên đây xin gì quy Tam Bảo và xin gì sau này gì đăng ký nhập pháp báo ân ở chùa Khai Nguyên hết rồi. Có một hai ông tướng được cái suất ở sau khi lên cấp tướng, là sau khi mất đi là được gì theo quy định của Đảng nhà nước và của quân đội chúng ta, là lên cấp tướng sau khi mất đi sẽ được một suất ở chỗ gì, chỗ Mai Dịch á. Ông được một suất nhưng mà gì khi biết đến Phật pháp một cái gì đem trả lại nhà nước cái suất gì, tức cái suất sau khi chết được một suất làm xây mộ đó, mà ông đem trả lại nhà nước, không bán nhá, ông không bán, đem trả lại nhà nước và thôi tôi gì tôi đem nhượng lại gì cho các đồng chí khác, còn tôi gì cùng với vợ tôi lên gì lên chùa Khai Nguyên ở cho nó mát mẻ đó. Đây là câu chuyện có thực đó. Có thực chúng ta thấy. Cho nên ở đây á, hồi hướng kinh gì cầu gì thì thầy nghĩ rằng bạn này nên gì cũng nên bây giờ đạo tràng của thầy á đang tụng kinh Địa Tạng, trong vòng hơn 2 năm nay, gần 3 năm nay, trên 90.000 quyển kinh Địa Tạng được in ra, được ấn hành, được phát hành và được gì được phát miễn phí cho các Phật tử. Chùa không bán nhé, chùa của thầy á, tất cả kinh sách băng đĩa giảng không bao giờ bán, thu tiền. Phật tử đem đến cúng dường để họ cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, cầu đảo bệnh và cầu siêu, thì các thầy lại đem cái tiền đó hoàn toàn in ấn cái kinh sách đó để hồi hướng cho gì, cho những người đến cầu đó, và để gieo duyên cho những người gì chưa biết đến Phật pháp, và những người gì gia đình họ đang gặp rắc rối hoặc đang gặp một cái sự gì đó, để họ nhất tâm đọc tụng bộ kinh đó để họ gì được hưởng cái quả báo, cái quả phúc lành đến với gia đình họ. Cho nên không đem bán, cũng không đem tặng các chùa nào. Ai đến thỉnh nhá thì đến đây xin. Các chùa khác in kinh nhá thì phải đem tặng ở các chùa này, và đem gì? Đem bán này thì nó mới chạy được. Nhưng riêng bộ kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng chùa Khai Nguyên chúng ta đích thân là thầy hội tập. Đích thân thầy hội tập trong vòng đúng một nửa tháng. Đúng một nửa tháng hội tập xong bộ kinh ấy và đem in ấn, bây giờ chỉ có hơn 2 năm nay mà gì? Ấn bản và in đưa đến tay Phật tử đã trên 90.000 quyển kinh ấy, và trên 90.000 người đang đọc tụng khắp các tỉnh phía Bắc này, thậm chí là ở cả bên Pháp, bên Mỹ, bên Canada, bên nước ngoài, họ nghe thầy giảng trực tuyến, họ nghe xem lại, họ thấy vi diệu quá và họ gì, họ download xuống và họ tự in ra và họ tự gì đọc tụng bộ kinh này cũng rất là nhiệm màu. Đấy, đặc biệt là các Phật tử ở quanh các tỉnh phía Bắc chúng ta này, nhiều người đọc tụng ở một khu vực thì nó có một cái gì, cái từ trường, cái năng lượng, cái công đức, cái quang minh của Phật gì phổ chiếu, cho nên á, cái sự cầu nguyện nó thì càng mau chóng hơn. Vì vậy mà có rất 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 nhiều những gì, những trường hợp là gọi là khó cầu, khó có thể tưởng tượng được nó có thể thành tựu được, Khi mà mình chỉ đến để tụng bộ kinh Địa Tạng và cầu nguyện thôi, nhưng mà nó đã thành tựu. Cho nên ở đây thầy khuyên bạn này gì, có thể nếu hợp thì bạn này có thể thỉnh quyển kinh Địa Tạng ngay ngày hôm nay, kể các bạn chúng ta đọc được, không cần phải thờ Phật, không cần phải đến ở nhà, mà ở ngay gì cái ngôi bàn mà các bạn sinh viên chúng ta đang học, cái ngôi nhà, cái phòng chúng ta đang học đó, chúng ta ở tá túc, ở trọ đó, chỉ cần gì cái bàn đọc sách của chúng ta ấy, khi chúng ta đọc tụng ấy, nếu chúng ta có trang nghiêm tốt thì có một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ giống như cái ảnh chúng ta để lên trên bàn không được, không sao, không cần phải thắp hương, cũng chẳng cần phải hoa quả gì cả, chỉ cần các bạn múc một chén nước. Ở phòng sinh viên chúng ta chỉ cần một chén thôi, còn Phật tử ở nhà đây có 3 hoặc 7 chén, nhưng chúng ta chỉ cần một chén nước thôi, hoặc một bát nước thôi. Không có chén thì dùng bát cũng được, bát nước sạch, bát nước La Vi, bát nước uống sạch ấy, gọi là tịnh thủy ấy, không phải nước trà nhá, nước trắng nhá. Múc dâng lên để trước cái bàn mà có cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng chúng ta để đó, hoặc là treo lên tường, hoặc là gì chúng ta để cho cái bàn học, để cho bàn học được. Khi học đã xong thì chúng ta thu dọn sách ở bên, để cái ảnh Bồ Tát ra giữa và chúng ta ngồi, chúng ta đọc, dâng một chén nước để lên trước cái ảnh đó, và chúng ta thì đọc kinh, và với cái tâm chúng ta nghĩ rằng dâng lên ngài cái chén nước đi, chén nước này để bằng tất cả cái để cái sự nhất tâm của chúng ta dâng lên ngài. Khi đọc kinh xong, nếu các bạn đọc được một ngày 2 thời hoặc 3 thời thì đến thời cuối cùng, đến hôm sau mới thay nước. Mà nếu không, các bạn mỗi ngày chỉ đọc được có 1 thời á, thì đọc kinh xong khoảng độ 10-15 phút, các bạn có thể đi cắm cơm, nấu cơm xong đó thì các bạn quay lại ăn áng khoảng 10-15 phút cái nước đó. Các bạn các bạn chắp tay trang nghiêm đối trước ảnh, tôn ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, các bác các bạn xin cái gì? Có thể xin cho mình có sức khỏe này, mình uống cái nước vào cho cái đầu óc mình nó thông thoáng, nó có trí tuệ để mình mình học được, tiếp thu được tốt hơn. Trước đây học thì 10 mới nhớ được 1-2. Xin cho Bồ Tát gia trì cho con có trí nhớ, học 10 cũng nhớ được nhớ được 9, được 8. Không nhớ được tất thì thôi nhớ 9, nhớ 8, và nhớ thật thì mau lẹ, tinh thần được thoải mái, vân vân. Và chúng ta quay mặt về hướng hướng nam. Hướng nam của của cái phương vị trái đất này nhá. Hướng đông mặt trời mọc, hướng tây mặt trời lặn, và hướng nam ở bên tay Nếu mà chúng ta cứ nhìn về mặt trời mọc ở trong cái ngôi nhà chúng ta ở hướng nào lên á, thì chúng ta cứ nhìn mặt về hướng đó, thì đương nhiên bên tay tay phải chúng ta sẽ là hướng hướng nam, và bên tay trái sẽ là hướng hướng bắc. Cho nên chúng ta quay mặt về hướng hướng nam, tức là hướng bên tay phải chúng ta đứng theo mặt chiều mặt trời mọc đó, và chúng ta trang nghiêm, chúng ta uống cái cốc nước đó. Và điều kỳ diệu sẽ dần dần xảy ra đến chúng ta một cách từ từ. Trước đây học dốt lắm, nhưng bây giờ từ từ chúng ta cứ thấy là học nó vô nó vào. Đó là đó là cái công đức của người thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Và thầy cũng khuyên bạn này cũng nên cũng làm như thế, và tất cả chúng ta ở đây cũng có thể làm như thế. Khi đọc kinh xong thì chúng ta phải để quyển kinh lên trên cái giá sách, cái chỗ cao nhất và chỗ trang trọng nhất ấy, chứ đừng có để chồng cái sách học của chúng ta lên. Thế đấy, chỉ có mỗi thế thôi. Thế là là xong. Một bạn nữa hỏi: kính bạch thầy, con có câu hỏi thắc mắc kính mong bạch thầy giải đáp ạ. Một, trai sinh ngày mùng 1 và gái sinh ngày rằm có gì đặc biệt không ạ? Các bạn nghĩ xem, một ngày ở thế giới này họ bình quân là có khoảng bao nhiêu người sinh ra nhỉ? Bao nhiêu người? Có khá nhiều người. Ở Việt Nam chúng ta thôi, bình quân một ngày cũng phải ít nhất cũng phải có 10 đến vài chục người sinh ra, đúng không? Và cũng tương tự như vậy, người chết cũng bằng 1/3 hoặc bằng già 2/3 cái số đó. Bình quân Việt Nam chúng ta nguyên cái tai nạn giao thông thôi, bây giờ một ngày bình quân cũng phải mất hơn 20 người, đúng không? Đấy là bình quân đấy. Bình quân mỗi ngày hơn 20 người, và một năm 360 ngày, các bạn thì cộng xem, thầy cứ cho 20 người thôi. Bao nhiêu người rồi? Một ngày 20 người. 100 ngày thì bao nhiêu người? 2.000 người, đúng không? Một năm chúng ta mất khoảng độ 6-7.000 người bình quân như vậy, về riêng về tai nạn giao thông, chưa nói chết về già, về bệnh, căn bệnh khác, và già chết và những căn bệnh khác mà chết. Cho nên lượng sinh lượng tử gì nó cũng gần gần như tương đồng với nhau. Tất nhiên sinh nó nhiều hơn, cho nên dân số mỗi ngày một gì mà đông hơn. Ở đây bạn hỏi rằng á, con trai sinh vào mùng 1, con gái sinh vào 15 á, thì có gì khác biệt? Theo thầy thì chẳng có gì khác cả, vẫn bình thường thôi. Bình thường như hàng ngày chúng ta vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ thế thôi, vân vân thôi, không có gì khác cả. Nhưng mà cái tính cách thì chúng ta biết là nếu mà nói vào sinh vào ngày mùng 1 là con trai thì bướng bỉnh á, thì sao tại sao có những người sinh vào ngày mùng 1 thì con trai lại thành tựu, thậm chí là lãnh đạo đất nước, đúng không? Có, làm bộ trưởng, là chủ tịch nước, là thậm chí là chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện, vân vân đó. Thế họ sinh vào ngày mùng 1 đấy, con gái sinh vào ngày rằm. Nhưng cũng có những người gì? Có người làm gì? Có địa vị rất lớn trong xã hội, cuộc sống rất là hạnh phúc, an vui. Nhưng có những người sinh vào ngày rất là đẹp đấy, ví dụ như ngày đẹp trong tháng, trong năm chẳng hạn, nhưng mà gì? Vẫn là gì? Làm lũ cặm cụi. Ở đây á, trong kinh Đức Phật nói về nhân quả không phải là do ngày sinh, tháng sinh, năm sinh đâu các quý vị. Có thể cùng sinh, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ, thậm chí cùng cái phút đó chui ra khỏi bụng mẹ. Nhưng mà có người thì làm tổng thống, mà có người thì làm kẻ gì? Kẻ ăn mày. Cho nên cái ngày, tháng, năm sinh không phải là quyết định tất cả, mà quyết định ở đây là do gì? Nhân quả chúng ta đã gì? Đã gieo trồng ở đời trước, kiếp trước vậy các bạn ạ. Cho nên ở đây bạn hỏi câu hỏi đấy thì thầy xin trả lời ra quan điểm, đây là quan điểm của Phật giáo nhé, không phải quan điểm của riêng cá nhân thầy. Còn các bạn có thể nghĩ thế nào, hay là bạn này hoan hỉ hay chưa thì cái đó là việc của bạn tiếp thu. Ý thứ hai bạn hỏi là theo con được biết, trong đạo Phật đánh bắt thủy hải sản nói riêng hay động vật nói chung là gây nghiệp lớn, vậy nếu không có công việc này thì ngành thủy hải sản Việt Nam như thế nào? Các bạn biết mà, bao giờ đất nước Việt Nam không còn ai đi đánh bắt thủy hải sản và không còn ai sát sinh nữa, thầy sẽ trả lời được gì tận tình câu hỏi này và không còn một ai phải nghi ngờ câu hỏi này nữa. Nhưng thầy chỉ trả lời bao giờ đất nước Việt Nam tất cả đều dừng cái việc để đánh bắt thủy sản và sát sinh, hoặc là để tất cả người Việt Nam đều sát sinh và đều đánh bắt thủy sản, thầy sẽ trả lời câu hỏi này cho tất cả chúng ta, ai ai cũng sẽ gì, sẽ được vui vẻ, và ai ai cũng sẽ thấy gì, thấy câu hỏi này, câu trả lời của thầy là tốt nhất. Nhưng bây giờ vì còn rất nhiều người đánh và rất nhiều không người không đánh, cho nên thầy không trả lời câu hỏi này. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Kính bạch thầy, con có câu hỏi muốn hỏi thầy ạ. Thầy giải thích giúp con sự khác nhau giữa Phật, Bồ Tát, Thần, Thánh ạ. Con xin cảm ơn. Bạn muốn thầy giải thích về Phật, Bồ Tát, Thần, Thánh có sự khác nhau như thế nào? Xin thưa các bạn, nếu mà trả lời theo gì? Về mặt bản thể thì Phật, Thánh, Thần, Bồ Tát và tất cả chúng sinh như chúng ta không có gì khác nhau cả. Đây là xét về mặt bản thể. Vì sao? Vì trong kinh Phật nói thì tất cả chúng sinh đều có tự tính giác ngộ như nhau và đều có thể giác ngộ như nhau. Cho nên xuất phát từ quan điểm đấy, kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phật mới nói là gì? Phật mới nói với tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vì vậy mà Phật khuyên các hàng đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài là tôn trọng các vị Phật gì trong tương lai. Hôm nay họ là chúng sinh, nhưng ngày mai có thể họ sẽ là những vị Phật, những vị Bồ Tát. Cho nên mình đang tu để thành Phật, thành Bồ Tát, để cứu độ chúng sinh, thì không thể nào là giết những vị Phật, những vị Bồ Tát khác trong tương lai, đúng không? Không thể ăn thịt, không thể sát hại họ. Cho nên Phật mới khuyên gì? Hàng đệ tử của Ngài không sát sinh và không ăn thịt của các loại gì? Các loại chúng sinh, cho dù đó là nhỏ nhất như con trùng, con kiến, nó cũng đầy đủ tự tính gì? Thanh tịnh, tự tính giác ngộ như là Phật. Cho nên xét về mặt bản thể thì đạo Phật á, chúng ta tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh như nhau, không có khác. Trên là Phật, dưới là một con gì? Con trùng rất nhỏ bé. Mạng sống là bình đẳng. Thân mạng của Phật cũng gì? Cũng như thân mạng của một con trùng, con kiến, bình đẳng như thế. Tất cả các tôn giáo trên thế giới, duy nhất có Phật giáo có gì? Có cái quan điểm và có cái có giáo lý từ bi đặt ngang hàng gì các loại chúng sinh, cùng với vị giáo chủ của mình như thế. Còn các tôn giáo khác các bạn thấy gì? Giáo chủ là cao nhất, còn tất cả đều là gì? Đều là kẻ gì? Kẻ phải được độ. Còn người cao nhất là người gì? Đi độ, tức là gì? Là thiên đế này, rồi vị giáo chủ của tôn giáo đó. Còn tất cả những người được độ là chúng ta, là chúng sinh này. Nhưng đạo Phật, Phật là một chúng sinh đã thành. Còn những chúng sinh chưa thành, nếu tu hành sẽ gì? Cũng được thành Phật như Phật. Cho nên cơ hội của chúng ta và cơ hội của tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật như Phật. Vì vậy mà xét về mặt bản thể thì Thầy nói gì? Phật, Bồ Tát, Thánh Thần và chúng sinh như chúng ta và những loại côn trùng nhỏ bé là như nhau, không hai, không khác. Còn xét về mặt gì? Xét về cái mặt tương đối thì chúng ta thấy là Phật là gì? Nguyên âm tiếng Phạm là gì? Là Buddha. Phiên âm sang tiếng Trung Quốc á là gì? Là Phật Đà. Sang tiếng Việt Nam của chúng ta dịch là gì? Ngày xưa dịch là gì? Bụt. Hay là gì? Bụt ốc. Vì sao dịch là bụt ốc? Vì á, trên đầu của Đức Phật ra cái tóc của Ngài xoắn như gì? Như hình của gì? Hình của con ốc nó xoắn như vậy. Cho nên người Việt Nam chúng ta gọi bụt là gì? Bụt ốc. À, đây pho tượng này. À, bé bé này thôi. Nhưng mà tất cả cái xoắn tóc của Ngài gì? Cũng có cái xoắn như vậy. Về một cái chiều nhất định. Từ thuận tới chiều kim đồng hồ. Tóc của Phật á, tự nhiên gì? Nó cứ xoắn ra như chiều kim đồng hồ và rất là đẹp. Như vậy, từ khi thành Phật á, tóc của Ngài gì? Y nguyên như vậy. Không phải cắt đi, cũng không gì, cũng không mọc thêm ra. Đây là gì? Một trong những gì? Tướng tốt của gì? Đức Phật. Cho nên các bạn thấy này, tại sao các đệ tử của Phật thì phải cạo tóc như là Thầy, còn là Phật thì lại được để tóc? Vì sau khi thành Phật một cái thì tự tóc của Ngài thì nó kết lại thành như thế. Đấy là một trong gì? Trong 32 tướng tốt của Ngài. Hay là một trong 80 vẻ đẹp của gì? Của Ngài. Chỉ có Phật mới có như thế. Còn chúng ta, tóc của chúng ta thì sao nhỉ? Không chảy không ấy, nó có mượt không? Không. Tóc của Phật không cần chảy, tự nó đã như thế rồi. Mà có gì? Đem cạo thì cũng không cạo được nữa, không cắt được nữa. Vì tóc của Phật khi thành Phật, đấy là cái hiện tướng của Ngài, do công đức mà gì? Do phúc báo, do công đức mà hiện cái tướng trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh như vậy. Để làm gì? Làm cái mô phạm cho gì? Cho chúng sinh noi theo. Vì vậy Ngài hiện ra cái tướng, thân tướng như thế. Cho nên tóc của Ngài từ lúc đó cũng không cần phải chải, không cần phải gội, nhưng nó vẫn thơm, nó vẫn cứ gì? Một chiều như vậy, cũng không phải cắt, vì nó có mọc dài thêm đâu. Y nguyên như thế, từ khi thành Phật cho đến 49 năm sau, Ngài không bao giờ phải gì? Phải chải tóc, cũng chẳng bao giờ phải cắt tóc của mình đi, nhưng lúc nào nó cũng thơm như vậy. Nói như vậy chúng ta có tin không? Có thể không tin. Nhưng bên Trung Quốc, các bạn về đọc cái câu chuyện của gì? Đường mây trên đất hoa của Ngài Hư Vân Thiền Sư. 30 năm không tắm nhưng mà người vẫn cứ thơm. 30 năm không tắm, người của Ngài vẫn gì? Tỏa ra một mùi hương thơm gì? Rất dễ chịu. Chúng ta 3 ngày không tắm, tỏa ra một mùi hương thơm, tất cả mọi người đều phải gì? Đúng không? Đó. Chúng ta tỏa ra một mùi hương thơm đặc trưng, mọi người đều phải lánh xa. Còn Ngài 30 năm không tắm, ai cũng muốn gần Ngài để gì? Để cảm nhận được cái hương từ bi, cái hương thơm gì thoang thoảng thoát ra từ nơi gì? Nơi tấm thân của Ngài. Các vị đọc quyển Đường Mây Trên Đất Hoa, một vị thiền sư ở vào thế kỷ thứ 19, Ngài Hư Vân Đại Sư. Đó. Cho nên ở đây nói là Phật, dịch là gì? Là Việt Nam chúng ta dịch là bụt, là bụt ốc, hay còn là bụt thô, vân vân. Đó. Còn á, chữ Phật này thì có 3 nghĩa, đó là gì? Tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Khi thành Phật đã có đầy đủ 10 hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, đó là đầy đủ 10 hiệu đó, đó gọi là Phật. Phúc Trí Nhị Nghiêm gọi là Phật. Không còn bị sinh tử luân hồi nữa gọi là Phật. Quang minh công đức gì? Chiếu sáng khắp thân, đó gọi là Phật. Và các ngài có thể tự do tự tại để độ chúng sinh thoát khỏi sinh tử khổ đau, đó gọi là Phật. Nói nôm na như thế. Đó. Còn á, Bồ Tát, nguyên âm tiếng Phạm là gì? Là Bodhisattva. Dịch sang á, tiếng Trung Hoa là gì? Là Bồ Đề Tát Đoá. Nó có nghĩa là gì? Là giác hiếu tình. Nghĩa là sao? Nghĩa là đi tự mình được tìm được đạo giải thoát rồi, lại còn để đem cái giáo pháp của mình để giác ngộ giải thoát cho chúng sinh. Đó gọi là giác hữu tình. Bồ Tát có thể quên thân mình, hy sinh thân mình để cứu độ chúng sinh khổ đau. Đó gọi là gì? Giác hữu tình. Và các bạn, chúng ta ngồi ở dưới, hoặc thầy ngồi đây, chúng ta nếu đem giáo lý của Phật Đà để giác ngộ cho bạn của mình, cho người thân của mình biết đến Phật Pháp, chúng ta cũng là gì? Một vị tiểu Bồ Tát đấy. Vì chúng ta có thể gì? Giác ngộ chúng sinh mà. Thầy nếu mà giảng mà các bạn ở dưới mà nghe thấy mà gì? Yêu quý thích mà tin Phật, mà học Phật, mà tu tập giáo lý của Đức Phật vào cuộc đời của các bạn sau này, thì các bạn chính gì? Được thầy giác ngộ cho. Và thầy chính là một vị tiểu Bồ Tát. Và nếu chúng ta nghe giáo lý của Đức Phật từ thầy hoặc từ bất cứ một thầy nào đó, hoặc đọc sách gì, kinh điển Tam Tạng Thánh Điển, kinh luận của Phật, hiểu được và đem gì khuyên người khác đi tu tập bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện theo lời Phật dạy, thì các bạn cũng chính là một vị gì? Tiểu Bồ Tát. Và Bồ Tát ở đây phân ra gì? Ba loại, ba hạng, đó là Đại Bồ Tát, Trung Bồ Tát và Tiểu Bồ Tát. Tiểu Bồ Tát là chỉ cho những người gì? Những người ở thế gian này làm được nhiều việc thiện, làm được một chút việc thiện hoặc làm được vừa vừa việc thiện, khuyên chúng sinh bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, đó là Tiểu Bồ Tát. Những vị gì? Trung Bồ Tát. Ví dụ những người đó có thể xuất gia hoặc tại gia, độ được gì? Rất nhiều chúng sinh, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, biết quy Tam Bảo, biết giúp đỡ người nghèo, vân vân. Đó chính là gì? Các vị Trung Bồ Tát. Tiểu Bồ Tát gọi là Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Trong Bồ Tát có thể có 52 quả vị, đó là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Thập tín là 10 này, thập trụ là 20 này, thập hạnh là 30 này, thập địa là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, 10 là 40, mà thập gì? Thập địa nữa là gì? Là 50. Và có hai địa vị nữa, đó là đẳng giác và diệu giác. Hai địa vị đó là cộng vào thành 52 địa vị của Bồ Tát. Quán Âm Thế Chí bây giờ đang ở địa vị cao nhất của Bồ Tát, đó là địa vị thứ gì? Đẳng giác và diệu giác đó. Đó. Còn chúng ta thì các bạn lên đây đã là gì? Đã là Bồ Tát Sơ Phát Tâm rồi đấy. Tất cả chúng ta ngồi đây học Phật và tụng kinh từ ngày hôm qua tới giờ, các bạn chính là những vị tiểu Bồ Tát vừa mới phát Sơ Phát Tâm, tức là gì? Vừa mới phát tâm học đạo từ ngày hôm qua hoặc là vài khóa tu trước cho đến nay, thì các vị đang là gì? Đang là học là một vị tiểu Bồ Tát. Đấy chính là chữ Bồ Tát ở trong gì? Trong đạo Phật. Còn thần ở đây là chỉ cho những vị thần linh. Những vị thần linh xuất phát từ đâu các bạn biết không? Thần cây, thần cối, thần đất, thần mồ, thần mã, thần sông, thần gì? Thần núi, vân vân đó, tất cả các vị đó. Trong kinh Địa Tạng nói rằng tất cả cái đó đều gì? Đều có thần. Thần đó ở đâu mà thành? Ví dụ như là thần ở đình, ở đền, ở miếu, ở mạo, do đâu mà thành? Do những người có công với đất nước, có công với dân tộc, sau khi mất đi được người dân nhớ, ngưỡng vọng, nhớ tưởng và xây dựng lên đền thờ, và thờ người ta thì người ta chính là gì? Là thần. Còn thánh thì cao hơn thần một bậc. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta có mấy vị thánh tứ bất tử nhỉ? 4 vị thánh được gọi là tứ bất tử trong lòng dân tộc. 4 vị thánh đó là gì? Đệ nhất phúc thần là Tản Viên Sơn Thánh. Đệ nhị phúc thần đó là Đức Thánh Gióng. Đền chính của Đức Tản Viên Sơn Thánh bây giờ được thờ ở đâu các bạn biết không? Ngài có 4 cung. Nhưng mà chính vẫn là ở trên gì? Núi Ba Vì. Cho nên núi Ba Vì còn là núi Tổ, còn gọi là Tổ Sơn của Việt Nam chúng ta. Đức Thánh Gióng thì chính của Ngài được thờ bên gì? Sóc Sơn. Đức Thánh Gióng ở vào triều đại thứ Vô Hùng thứ mấy các bạn nhớ không nhỉ? Thứ mấy? Thứ 6 đúng không? Ngài có công là đánh gì? Giặc gì nhỉ? Đánh giặc nhà? Đánh giặc nhà Ân. Với cái tích là nhổ cây tre, cưỡi ngựa sắt nhổ cây tre để đi gì? Đi đánh giặc Ân. Sau khi đánh tan giặc thì Ngài không quay lại nhân gian mà bay ngựa cùng với con ngựa sắt và cây tre đằng ngà bay thẳng về gì? Bay thẳng về trời. Cho nên dân gian chúng ta, dân tộc chúng ta mới gì? Tôn xưng Ngài như một vị gì? Một vị thánh bất tử trong lòng dân tộc. Bất tử có nghĩa là đối với dân tộc chúng ta gì? Triều đại nào? Từ xưa gì? Nhà Đinh, nhà Tiền Lê, nhà Lý, rồi nhà Trần, rồi nhà gì? Rồi Hậu Lê, rồi nhà Vua Lê Chúa Trịnh, rồi nhà Nguyễn sau này, và bây giờ là gì? Triều đại bây giờ là triều đại gì? Phát triển do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thì Đảng Cộng sản chúng ta có bác các vị thánh đấy không? Có bác không? Không bác. Mà ngược lại là gì? Lại xây đền thờ của các ngài gì to hơn và hướng dẫn gì? Dân tộc chúng ta nên ngưỡng vọng cái đức của các ngài và noi theo cái sự cái lòng yêu nước của gì? Của chống giặc ngoại xâm của các ngài để mà gì? Mà phấn đấu. Trai thì phải gì ạ? Đánh giặc, bảo vệ đất nước. Gái cũng phải gì? Có gì? Sinh viên các bạn có phải học quân sự không nhỉ? Có đúng không? Học quân sự chính là học gì ạ? Học bỏ lăn lê, bỏ xoài, ném liều đạn, cầm súng để đánh đuổi quân giặc. Nếu như khi gì có kẻ nào nó lâm le thì muốn xâm chiếm đất nước Việt Nam chúng ta, thì tất cả người già trẻ gái trai chúng ta thì có truyền thống từ xưa đến nay là đều có thể cầm súng, cầm dao, cầm giáo, cầm mác mà để gì ạ? Đánh đuổi giặc ngoại xâm, chống giặc và bảo vệ tổ quốc. Cho nên bây giờ tuy là sinh viên nhưng chúng ta vẫn gì, đảng nhà nước chúng ta vẫn phải gì, đề phòng đúng không? Không chỉ Việt Nam chúng ta đâu, kể cả Mỹ là một quốc gia gì hùng mạnh, cường quốc thế giới, họ cũng phải gì, cũng phải dạy cho sinh viên họ cách như vậy đó. Cho nên ở đây là cái dạy chung. Nhưng mà chúng ta thấy đấy, đệ nhất phúc thần, đệ nhị phúc thần, đệ tam, đó là chính là Đức Thánh gì ạ? Chữ Đồng Tử. Và đệ tứ chính là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Và ngoài bốn vị Thánh Bất Tử ra, Việt Nam chúng ta còn có những vị Thánh khác, như là Đức Thánh gì nhỉ? Đức Thánh gì ở? Đức Thánh Trần, đúng không? Đức Thánh Trần. Nhưng Đức Thánh Trần nó chưa được xếp vào gì là Bất Tử, chỉ là vị Thánh của dân tộc thôi. Chúng ta biết là rồi sau này chúng ta thấy mà dần dần đến đời sau thì nghĩ rằng Việt Nam chúng ta có thể sẽ thêm được gì, một hoặc hai vị Thánh Bất Tử nữa. Ít nhất đó là sao ạ? Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và có thể Đại tướng, Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp hoặc Đại tướng Võ Nguyên Giáp có thể là tiếp tục được dân tộc chúng ta. Có thể đời này chưa suy tôn, nhưng mà đời sau có thể họ đã suy tôn là gì? Là Bất Tử trong lòng dân tộc. Đó. Vì được lòng dân. Dân gì? Dân phong thánh cơ mà, đúng không? Dân không quên cái công ơn của các ngài thì đó là gì? Là Bất Tử đấy. Đó. Mà thực tế là các ngài có công với đất nước. Đó. Chúng ta thấy. Mà những vị Thánh Bất Tử trong lòng dân tộc đại đa số thì có cái công đức rất lớn với dân tộc thì mới được dân dân phong. Đấy là Thánh. Thần. Thần là những vị gì? Những vị quan lại. Thậm chí chúng ta biết là ngày xưa thì những vị gì gọi là quan, bây giờ mình có loại nôm na như ông chủ tịch xã, ông chủ tịch huyện, có công với gì, với dân, với xã, với gì, với huyện, và sau khi chết đi được nhân dân gì lập đền thờ, và vị đó đương nhiên thành như vậy, thành hoàng làng. Thành hoàng làng chính là những vị gì, những vị thần linh để cai quản, để bảo trợ, để giúp đỡ cho nhân dân ở khu vực đó về vấn đề gì tâm linh, theo cái tín ngưỡng truyền thống của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Như vậy đấy chính là gì, thầy trả lời sơ qua về gì, Phật, Bồ Tát, Thần Thánh, câu hỏi của một bạn sinh viên. Thời gian nó không có nhiều nên không trả lời nhiều được. Một câu hỏi nữa. Cho con hỏi là ba mẹ con không được hòa hợp. Sao lại lắm chuyện này thế nhỉ? Một tháng cãi nhau ít nhất phải 2-3 lần. Có khi còn đánh nhau. Con và anh con hay khuyên đều không được. Can khuyên đều không được. Gần chục năm nay như vậy rồi. Đến bây giờ con phải làm sao để cho ba mẹ con hòa hợp như xưa ạ? Con rất buồn và mong thầy cho con lời khuyên ạ. Bây giờ cái này nó cũng rất khó. Nếu mà đánh nhau vì do gì? Do rượu chè. Thì chỉ có bao giờ cái người chồng phải gì? Cái người bố của bạn này phải bỏ được cái rượu chè mới có thể gì? Gia đình mới êm ấm trở lại. Nhưng bảo người ta bỏ rượu, có khi người ta thà bỏ vợ bỏ con còn hơn. Đối với những người nghiện rượu á, xin thưa các bạn như vậy. Cho nên là các bạn trẻ chúng ta ngồi đây sau này, đặc biệt các bạn nam nhá, muốn cho gia đình mình hạnh phúc, đừng có bao giờ gì nát rượu. Các bạn nữ bây giờ muốn cho gia đình hạnh phúc bền lâu, hãy chọn người yêu là gì, tìm hiểu bây giờ đừng có để chọn người yêu nát rượu. Thầy nói thật đấy, hôm nay có thể nhà bạn ấy có nhà lầu xe hơi, chúng ta có thể nhìn vào cái vẻ bóng nhoáng bên ngoài một tí đó, nhưng chúng ta sẽ là người gì đau khổ vò võ chờ chồng đấy. Anh ấy thì cưới xe thì anh ấy thì chỉ có yêu chúng ta một thời gian đầu là chung thủy thôi. Vì những người hay uống rượu như thế, người ta sẽ luôn luôn đi tụ tập với đám bạn bè để gì uống rượu, họ có uống một mình đâu các bạn. Những người nghiện rượu họ không thích uống rượu một mình mà phải có gì ạ? Có đám bạn, gọi là đám bạn nhậu với nhau để mới vui. Mà khi rượu ngà ngà vào rồi thì không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Ba cô má xoắn, má phấn môi son, tóc xanh mỏ đỏ, vân vân đó thì nó cứ éo ượt, nó đi qua đi lại đó thì rượu ngà ngà vào rồi có chống được không? Không chống được. Cho nên hạnh phúc gia đình rất là mong manh. Vì vậy mà tìm hiểu phải gì? Cho nó kỹ. Thời gian yêu đương chính là thời gian để mình tìm hiểu đấy. Về bạn này thì bây giờ hỏi là làm cách nào? Thì nếu mà bạn này tự biết, nếu là do gì? Do con ma men, ma rượu nó là làm gia đình như thế thì thầy cũng bó tay. Vì ngày xưa chính gia đình nhà thầy cũng vậy. Khi chưa xuất gia, ông bố của thầy thì khi đi bộ đội về, xuất ngũ về thì rất là ngoan, rất là lành, rất là chăm chỉ, rất chịu thương, chịu khó. Mà ở quê thầy là quê dân tộc vùng sâu, vùng xa ngày đó. Mà nhà thầy là một trong hai gia đình xây được nhà ở đầu tiên. Thì các bạn biết là trong dân tộc ngày xưa, các quê của thầy ấy chỉ ở bằng nhà vách đất và nhà sàn thôi. Nhưng mà gia đình nhà thầy thì có nhà xây thứ hai, thứ ba trong gì? Trong làng. Có nghĩa là gì? Kinh tế rất là ok. Nhưng mà khi mà xây được nhà xong được vài năm một cái thì làm được của ăn của để một tí, bắt đầu gì? Ngày nào ông cũng uống mấy chén rượu một mình. Xong dần dần uống mấy chén rượu xong một mình thì ông gì? Ông thấy không đã và ông gì? Đi uống với bạn bè. Uống với bạn bè lúc đầu về say thì ông ngủ. Dần dần thì ông nói vài câu. Rồi thì nói dần rồi quen miệng, bắt đầu gì? Sang chửi vợ, chửi con. Rồi á, từ chỗ chửi vợ, chửi con đến gì? Đánh vợ và đánh con. Và kết quả bà cụ không chịu được và gì? Tạm thời phải ly thân, sống ly thân với ông gì? Mấy năm trời. Và thầy là một đứa trẻ, phải gì? Ở trong cái hoàn cảnh là gì? Bố mẹ là chia tay nhau, tạm thời chia tay nhau trong vòng mấy năm trời, từ năm 89 cho đến năm gì? Cho đến năm 94. Khi thầy xuất gia thì thầy lại mới gì? Mới hòa hợp ông bà ở với nhau được. Đó. Cho nên á, cái ma men này nó không chỉ trừ bất cứ một gì, một ai đâu. Đã vì vậy mà trong giới luật của Đức Phật có giới cấm không nhỉ? Có một trong năm giới cấm Phật tử tại gia đó: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống gì? Không uống rượu. Vì rượu đã say vào rồi thì đánh mất gì? Đánh mất cái bản tâm của mình, mất cái trí tuệ, cái sự sáng suốt của mình. Cho nên á, tất cả tội lỗi đều có từ rượu mà ra. Thậm chí cướp của, giết người, hiếp dâm vân vân đều có thể từ đó mà ra. Cho nên gia đình này nếu mà do rượu thì thầy bó tay. Nếu do gì? Bố của bạn này không uống rượu nhưng tự nhiên sinh ra như thế thì cũng có thể gì? Sợ đâu do tâm linh. Bạn này về thì khuyên mẹ tụng kinh Địa Tạng như gì? Thầy nói lúc nãy đi. Múc 7 chén nước lên trên ban thờ nhà mình và tụng kinh hàng ngày, sáng tối. Tụng kinh chịu khó vào. Thì xong đem hồi hướng cầu nguyện Bồ Tát ra chỉ cho 7 chén nước đó thì một chén ở giữa. Đến hôm sau á, lấy ra đổ một cốc khác. Xong cái tụng kinh xong á thì còn 6 chén còn lại thì đem gì? Cho ông uống. Ông không uống thì đem vào nấu cơm, nấu canh, cả nhà cùng ăn cùng uống. Ông không uống, uống trực tiếp được là tốt nhất, nhưng không uống thì cho nấu cơm, nấu canh, ông có biết đâu. À, như thế là cùng ăn. Và còn một cái chén ở giữa đem vẩy hết đất cát nhà cửa đi, từ phòng thờ cho đến gì? Nhà cửa đến đâu, đất cát đến đâu, vẩy đến đó. Và cầu siêu cho các oan gia trái chủ ở trong mảnh đất gia đình chúng ta nếu có. Ví dụ gia đình chúng ta chuyển đến ở đó làm nhà, làm cửa, hoặc mới đến, hoặc ở đó lâu rồi, nhưng có cái vong linh người ta chưa được siêu thoát, làm nhà, làm cửa đè lên họ và gì? Họ oán chúng ta. Thì trường hợp tụng kinh Địa Tạng, lấy cái nước đó rảy xuống, cầu Bồ Tát để siêu độ cho họ. Họ được siêu độ đi thì họ không quấy phá gia đình chúng ta nữa. Đó là vấn đề tâm linh. Thầy đã hướng dẫn cái này cũng có rất nhiều người gì? Rất có nhiều người làm được, rất nhiều gia đình gì? Từ cái chỗ lục đục cãi nhau, ốm đau, bệnh tật vân vân, gia đình tan nát mà gì? Tụng kinh Địa Tạng 49 ngày hoặc 100 ngày. Dần dần một cái là gì? Cuộc sống lại đi vào cái quỹ đạo, gia đình ổn định và hạnh phúc như trước đây. Đây là về vấn đề tâm linh thì chữa được nhá. Thì bạn này có thể đem áp dụng. Một bạn nữa hỏi thầy cho con hỏi, lời bói toán có thật sự đúng không ạ? Có thật sự cuộc đời mình sẽ diễn ra theo đúng lời những người xem bói không ạ? Họ nói con và người ấy có duyên rất nặng tình nhưng sẽ không đến được với nhau, rồi sẽ chia tay. Nhưng bọn con đã ở bên nhau 5 năm rồi. Có thật sự sau này con và người ấy có duyên nhưng không có phận không? Xin thầy giải đáp giúp con ạ. Có thể nói đúng đấy. Nhưng mà nếu mà bạn mà gì, mà hai bạn mà cứ gì vẫn quyết tâm với nhau thì họ chỉ đúng sau gì? Sau 100 năm nữa. Có duyên và không phận tức là gì? Sau 100 năm nữa ông đi trước hoặc bà đi sau thì khi đó là sao? Ông đi trước thì bà ở lại, đó là gì? Không còn phận ở chung với nhau thêm 100 năm nữa. Thôi cái chuyện bói nói vui vậy thôi, cái chuyện bói toán này các bạn ạ, cũng có chuyện là có thật, nhưng phần lớn đều là gì? Là giả thôi. Bạn này này, thầy không có thời để giải thích nhiều vì có khá nhiều câu hỏi mà thời gian gần hết. Bạn này ngay tí nữa khi mà nghỉ buổi trưa nay, đi xuống cái phòng thông tin, phòng kinh sách nhà chùa đó xin thỉnh lấy một quyển kinh gì? Tích Phúc Cải Mệnh. Bạn đọc và thực hành theo quyển này, chắc chắn rằng gì? Tất cả những cái nghiệp chướng, nghiệp duyên mà bạn, nếu mà bạn làm theo được, theo như trong quyển Tích Phúc Cải Mệnh này, thì bạn sẽ gì? Sẽ được hạnh phúc bên người yêu của mình, trọn đời đầu bạc răng long, thậm chí là sinh gì? Sinh con đẻ cái, gia đình đề huề ấm no hạnh phúc, cái gì cũng có gì? Có thể cũng có. Nếu như đọc quyển sách đấy mà thực hành được theo như quyển Tích Phúc Cải Mệnh ấy, thì chắc chắn các bạn sẽ được hạnh phúc. Không chỉ bạn này mà tất cả các bạn chúng ta đều có thể xuống thỉnh cái quyển sách đó để đọc, để thế nào, để biết thế nào là tích phúc, thế nào là cải mệnh, thế nào là hoán đổi cái gì? Cái nghiệp chướng xấu ác của mình để trở thành gì? Một người có công đức, có phúc báo tốt đẹp hơn trong cuộc sống này. Quyển Tích Phúc Cải Mệnh, hay là họ có người còn dịch là gì? Cải đổi vận mệnh, dưới ở tủ sách nhà chùa có, sách toàn phát miễn phí thôi. Các bạn có thể xuống đó để tham khảo, để thỉnh về để đọc. Đọc xong rồi không đọc nữa, có thể truyền cho bạn đọc, hoặc là gì? Hoặc lại mang lên nhà chùa lại phát cho người khác đọc. Xin trả lời những câu hỏi đấy như vậy. Một bạn nữa hỏi: bạch thầy, sáng nay con được nghe sư cô Như giảng qua về tình yêu, về tình trạng phá thai hiện nay. Con là người đã đi làm, trước đây con là sinh viên cũng đã từng lầm lỡ chót dại từ bỏ thai nhi. Khóc. Vậy bây giờ con nên làm gì ngoài sám hối, tu tâm tích đức? Con hiện nay vẫn chưa lập gia đình, lúc nào trong lòng cũng cảm thấy tội lỗi. Dù tháng 7 vừa qua chùa đã làm lễ cầu siêu sinh cho các vong linh thai nhi, con cũng đã đến và cầu siêu sinh, nhưng lúc nào con vẫn cảm thấy hối hận không nguôi, không tài nào có thể kiếm tìm người mới để lập gia đình. Mong thầy giải đáp giúp con. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Các bạn trẻ chúng ta thấy chưa? Đặc biệt là các bạn nữ nhé. Các bạn nam thì nó sướng hơn. Nó xong rồi gì? Nó xong rồi mà nó không yêu của mình thì nó không yêu của mình, sẵn sàng là nó gì? Nó vẫy tay ta chào nhau một lần đầu và một lần cuối. Rồi nó gì? Nó ra đi. Còn lại kết quả là ai chịu trách nhiệm? Còn chúng ta. Chúng ta là người chịu trách nhiệm, chúng ta là người đau khổ và chúng ta là người người cắn rứt lương tâm. Có thể có người đến suốt cả cuộc đời đó các bạn ạ. Cho nên đặc biệt ở đây, câu này nói nhỏ với các bạn nữ, phải luôn luôn tỉnh táo. Yêu chỉ cho cầm tay, yêu chỉ cho gì? Cho má áp kể bên, chứ cấm không được gì. Phải có một cái mảnh vải, một cái tờ giấy, một cái khoảng cách như tờ giấy này, cấm gì? Cấm xâm phạm và không phận của gì? Của thế giới của mình thì mới được. Không có là gì? Như bạn này làm lễ cầu siêu rồi vẫn thấy gì? Lòng chưa an. Từ đó đến nay mấy năm nay rồi mà vẫn còn gì? Còn chưa an. Thôi cái trường hợp này, về bạn này thì thầy khuyên là gì? Thôi cái gì đã xảy ra rồi thì nó đã xảy ra rồi, có muốn cũng không thấy lại được nữa. Điều quan trọng là gì? Là hướng về phía trước. Chúng ta biết là trong nhà Phật đã có gì? Nếu nhất tâm sám hối, mọi tội lỗi có thể gì? Có thể được tiêu tan. Nhưng tội lỗi này chỉ tiêu tan khi nào mà bạn này mà gì không còn cảm thấy dày vò nữa. Và đến tháng 4 này nè, tháng 4 này có một cái pháp hội đặc biệt dành cho các thai nhi cầu siêu. Cho thai nhi, mỗi thai nhi một cái bài vị. Bạn này có thể lên lầm một cái bài vị và xin nghỉ 3 ngày công việc và 3 ngày ở lại đây, chọn cả 3 ngày. Hình như vào ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 tháng 4 âm lịch tới đây thì phải. Đó, có một cái pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm chuyên cầu siêu cho thai nhi này. Thì bạn này nên làm cái bài vị để hồi hướng cho bé. Cái lễ thì mua gì? Bộ quần áo thật nhỏ gì cho bé con. Và mua tí sữa. Tí sữa, tí cái thạch đó để cúng cho bé và qua cái pháp hội này. Và bạn phải tin là gì? Qua pháp hội này để siêu độ được cho bé gì? Bé được siêu thoát. Và Nếu mà vong linh của bé được siêu thoát thì bạn sẽ gì? Dần dần cảm thấy không còn bứt rứt, không còn gắn rứt lương tâm nữa, và sẽ gì? Tìm được một niềm hạnh phúc mới đến với bạn mà thôi. Nhưng mà cái tâm phải chú trọng, và từ giờ đến đó cũng nhất tâm để tụng kinh địa tạng để hồi hướng cho gì? Cho cái thai nhi đó, và phải thực sự ăn năn sám hối cái việc đó. Và sau này dẫu có quen một bạn nam nào nữa đi chăng nữa, chứ đừng có buông thả, phải luôn luôn gì giữ được cái gì, cái khoảng cách nhất định. Chỉ có bao giờ gì làm vợ làm chồng, cưới xin đàng hoàng, được hai bên cha mẹ đồng thuận chấp nhận và chính quyền gì họ đồng ý bằng cái giấy gì nhỉ, cái tờ giấy A4 đó là tờ giấy gì, tờ giấy kết hôn. Đi về nhà chồng rồi thì khi đó chúng ta mới trao thân gửi phận. Bằng không á, có yêu nhau á thì chỉ có gì cho ngắm cho nhìn mà thôi. Tiến xa hơn nữa thì chỉ cho nắm tay và gì cho một cái gì, cái ôm gì, cái ôm thân thiết mà thôi. Hơn một tí nữa thì cũng có thể được, nhưng đi quá là gì không được. Thôi cái đấy thì câu hỏi đấy thì chúng chỉ có thể trả lời đến đó được thôi, vì thời gian có hạn. Một bạn đã hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin hỏi thầy về giấc mơ. Con thấy rất đáng sợ, vì từ trước tới giờ con chưa từng như vậy. Giấc mơ đầu tiên, con thấy một con rắn mãng xà rất to, nó đuổi theo con và cứ phóng độc vào con. Sợ không? Các bạn chúng ta nếu mơ thấy một con rắn thật là to đuổi theo mình à, phè phè phóng độc vào mình thì có sợ không? Tỉnh dậy rồi mặc dù biết là giấc mơ nhưng có gì, có sợ không? Vẫn sợ, đặc biệt là các bạn nữ và các bạn nam gì? Yếu tim. Các bạn nữ mơ thấy giấc mơ này thì 10 người thì cả 10 người sợ. Các bạn nam mơ thấy giấc mơ này 10 người thì chỉ có thể 1-2 người sợ thôi, 2-3 người sợ thôi. Còn lại đa số thế nghĩ là gì? Ôi trời, ngủ giấc mơ thôi mà có gì đâu. Nhưng mà một lần thì không sợ, lần thứ hai thì sẽ phải suy nghĩ, và lần thứ ba chắc chắn gì tim có khỏe đến đâu thì cũng phải gì cũng phải sợ. Cái trường hợp này cũng có thể do nhân quả ở kiếp trước, do cái nghiệp báo chúng ta gieo trồng ở đời trước là gì, hay giết gì, hay giết rắn. Hôm nọ có cái câu chuyện Phật pháp nhiệm màu trong khóa tu đầu năm vừa rồi, có một người rắn ở Quảng Ninh nhé. Hai vợ chồng lên kể câu chuyện gì Phật pháp nhiệm màu, do gì ông chồng trước đây chuyên đi bắt rắn và bắt tắc kè để bán cho người ta ngâm gì, ngâm rượu đó. Và ông ta khi bắt được một con rắn rất là to, con rắn hổ mang chúa rất là to, và đem đi bán. Và trước đây thì ông đã giết rất nhiều rắn rồi, nhưng bây giờ con rắn này ông đem đi bán để kiếm tiền, không biết được mấy triệu, hình như được 6-7 triệu thì phải, mấy năm về trước rồi. Nhưng sau khi bán xong con rắn đó về cá, tự nhiên là vì ông ốm một trận, ốm xong và người ông gì nó cứ chóc ra cái vảy đúng như vảy rắn luôn. Đi lên bệnh viện Da Liễu Trung ương chữa không khỏi, thuốc thầy thuốc rồi bệnh viện cũng như là thuốc nam gì mấy năm trời không khỏi, đau ngứa vô cùng, nói gì nó vảy đến cái mủ mình gọi là ở bệnh viện họ gọi là vảy gì ạ, vảy nến đó, nó như con rắn nhưng mà chưa nào không khỏi. Thế là năm ngoái, cách đây mấy tháng, năm 2017 đó, ở dưới Quảng Ninh thì thầy cũng có một tổ đạo tràng của Phật tử ở dưới đó hay lên chùa chúng ta ở đây và chuyên tụng kinh Địa Tạng theo thầy và theo đạo tràng ở đây. Và khi câu chuyện đó thì biết thì cả cái nhóm đại đệ tử này á, Phật tử này đến thì lập đàn và tụng kinh hồi hướng sám hối cho ông này thì đúng 21 ngày tại nhà, 21 ngày tại gia đình nhà ông này, vì bà vợ cũng theo đạo tràng đấy, và thì khi đó mới biết người ta hướng dẫn thì người ta mách cho và đi đến gặp cái tổ đạo tràng này và xin hiểu được, nghe thầy giảng một cái hiểu được công đức, hiểu được tội lỗi của mình, mà cái là gì về nói với chồng, và chồng cũng sợ quá, vì vợ nói rằng ông bây giờ mà không gì không lo sám hối sau này đây chỉ mới là gì cái kiếp ông trả quả đời này thôi, sau khi chết ông vào trong địa ngục A Tỳ mà chịu khổ, tôi không thể làm gì nếu ông không tin. Thế ông sợ quá cho nên cũng bắt buộc là gì cho bà vợ mời đạo tràng đến nhà tụng kinh Địa Tạng cho 21 ngày. Và ngày đầu tiên thì ông không tin đâu, vì ông gì suốt ngày say rượu, đau như vậy rồi nhưng vẫn gì vẫn uống rượu và say. Nhưng khi đến nghe đọc kinh, các Phật tử đọc kinh ông thấy gì, ngày đầu ngày thứ hai ông thấy gì không tin, nhưng mà sang ngày thứ ba thứ tư ông thấy gì cũng tin và ông cũng gì ông ngồi ông nghe. Và mấy ngày sau thì bắt đầu ngồi ông nghe, ông lễ hết cả khóa kinh luôn, hết 21 ngày. Một sự vi diệu mầu nhiệm đã xảy ra, đó là gì? Tự nhiên gì? Ông cứ dần dần bớt ngứa. Và qua 21 ngày cho đến hôm nọ ông lên đây, tức là khoảng 2-3 tháng rồi đó, ông không còn tí đau nào nữa, không còn một tí vết gì, một cái vết lở loét hay cái vảy nó còn nữa, mà tay ông gì đã sẹo hết, người ông đã sẹo hết, tất cả thân thể ông đã gì đã sẹo hết. Và mọi người gọi ông là gì? Là người rắn. Vừa qua ông lên cái Phật pháp nhiệm màu, ông không nói được cái gì, bà vợ bà nói hết, mà cả hội trường 14-15 ngàn người là cười đau cả bụng ra với gì, với hai vợ chồng nhà người rắn này ở Quảng Ninh này đó. Cho nên ở đây trường hợp mà bạn lại mơ thấy rắn như vậy là cũng có thể gì có vấn đề. Thì trường hợp này có thể bạn gì đi phóng sinh rắn đi, không phóng sinh rắn trường hợp này á. Nhưng phóng sinh rắn nhớ nhé, là bắt nó phóng sinh là phải khéo, không có gì làm vài cái rắn hổ mang chúa hoặc là rắn gì rắn độc cơ, mà nó cắn cho một quả thì phóng chưa xong mà chúng ta gì đã bị nó phóng rồi thì chết. Cái trường hợp này thầy cũng đây có hướng dẫn với mấy trường hợp ở Hà Nội rồi. Có một cái trường hợp một cái chú này làm ở trên Bộ Công an cách đây năm 2012, làm ở Bộ Công an chức thì cũng chưa to lắm, mới lên trưởng phòng của một cục thôi. Thì khi đó chú ấy, trước đây thì chú ấy rất hay thích mua rượu về để mua rượu về để mua rắn về để ngâm đấy, mà ngâm trong rượu để đãi bạn bè và đãi các thủ trưởng, thậm chí là thì đi biếu thủ trưởng cả một cái bình rượu ngâm rắn đó, và toàn mua cái loại rắn gì hổ mang chúa và cái loại rắn cặp nong cặp nia đó thôi. Thì một hôm chú bảo là mua được cái con rắn ở miền ngược người ta mang xuống người ta bán. Cái con rắn hổ mang chúa là to hơn 7 cân, nó dài mấy mét, hơn 7 cân. Và chú ấy đem chú ấy mua và chú ấy ngâm cái bình rượu đó. Và ngâm được mấy tháng xong bắt đầu thì đem ra cái ngày sinh nhật đó, thì đem ra uống để tiếp đãi bạn bè. Thì bắt đầu từ hôm uống xong á, thì không biết vì sao mà người nó nóng, nó phát ban lên đầy người. Và đấy là cái nguyên nhân đầu tiên, là uống xong cái hôm đãi bạn xong thì bị phát ban, bị sốt và ốm phát ban lên. Bắt đầu là từ đấy sức khỏe này nó suy sụp, mặt mũi thì nó cứ rỗ rễ ra đầy những cái mụn cái chốc ở trên người. Còn công việc thì gia đình thì công việc thì từ thế, cho nên ốm đau không đi gì, không đi làm thường xuyên được, cho nên từ chức trưởng phòng cho nên bị giáng chức xuống gì nhân viên. Đấy là công việc gì mất nhá, mất chức trưởng phòng cũng là nhân viên nhá. Thân thể thì ngày đi làm ngày được ngày không. Thế thầy nghe người ta mách lên đây thầy mới hướng dẫn cho thầy, bây giờ cái chuyện này thì bắt buộc chú phải đi phóng sinh, mà phóng sinh rắn, mà phải mua được đúng cái loại gì hổ mang chúa mà rắn. Chú này đi tìm mất mấy ngày không có, vì lúc đó là nhà nước chúng ta đang cấm, nó thuộc vào cái dạng gì động vật quý hiếm, cho nên là cấm là đi lùng mấy ngày không được. Sang cả bên cái chợ rắn ở bên gì Hưng Yên hay sao ấy, chỗ đấy là chuyên hay bán các loại rắn để ngâm rượu nhưng cũng không có. Nhưng tìm mãi không được. Thì một hôm thì chú ấy bảo là tự nhiên là xem ở trên mạng ấy, có người ta nói là mới bắt được con rắn đấy. Và chú ấy tìm cách chú ấy liên hệ và mua được cái con rắn chúa ấy. Con rắn này là hơn 8 cân, 8 cân mấy. To lắm. Thì bắt đầu là chú ấy bảo tốt thể con mua được rồi. Thế là chú ấy đem lên, thầy hướng dẫn cho thì đi lên, cho vào cái gì? Cái bao tải và phải rất cẩn thận. Lên chùa Tản Viên thì quy cho nó và thả trên chùa Tản Viên. Và thả xong một thời gian sau thì tự nhiên là gì? Chú này gặp được một cái bà mế đó cũng là ở trên chùa Tản Viên luôn. Bà đi củi đi ấy lên trên đi bà. Thế nào là hôm đấy đi lên lễ đó, thì sau cái hôm thả rắn được một thời gian đấy, chú đi lên lễ thì gặp cái bà mế kia, bắt đầu là ngồi cái xe ô tô đi lên thì bà mế gính củi. Bà mế để cái củi gính củi giữa đường ấy. Thế là cứ bóp quà ầm ĩ là bà ở trong lùm cây, bà đi ra bà gì? Bà nhấc cái bà, chú ấy thò đầu ra, chú ấy bảo là cụ ấy lần sau mà cụ mà để gì? Để củi thì cụ phải để, làm vâng cụ để cho nó vào trong vỉa rừng, để đây giữa đường của nhà chùa. Các cháu đi lễ không đi được, nhà chùa đi rất nguy hiểm. Thế bà cụ ấy thì thò cái tay cái kính ra thì cái tay để lên trên thì trên cái thành kính xe bật kính xuống mà. Và cái mặt mũi thì vẫn còn đỏ ẩn ẩn lên, mà bà cụ mỏi là. Bà cụ mới nói là gì? Ồ mày bị bệnh nóng trong rồi, có chữa không, tao chữa cho. Thế là liền thì nghe thấy thế một cái thì đi xuống xe một cái thì hai bên nói chuyện với nhau lời qua tiếng lại, nhờ một vả một cái thì bà cụ bốc cho một thì mấy cái thang thuốc uống về thì hơn tuần sau thế thì nó rộp rộp và khỏi hết. Nhân duyên đấy. Chúng ta thấy đều là gì ạ? Rất là gì? Ngẫu nhiên. Bà cụ tự nhiên, bà cụ nếu mà không để cái gính củi ra giữa đường thì làm gì có cái câu chuyện đấy, mà không làm gì mà gặp được nhau. Đem thả cái con rắn chúa ra lên trên chùa Tản Viên, và một thời gian sau thường hay lên lễ tạ và lễ tạ, và về sau khi khỏi bệnh ấy, thì phấn đấu thì hình như vừa qua không biết là lên được chưa, nhưng mà phó phòng thì lên được, trở lại được phó phòng từ năm 2016 rồi. Phấn đấu 2-3 năm sau mới lên lại được phó phòng của một cái cục ở trên đó. Thôi cái này nó không tiện, thầy không nói là ở cục nào, nhưng mà thỉnh thoảng thì vẫn hay về đây. Thỉnh thoảng thì vẫn về đây hoặc lên chùa Tản Viên để lễ. Nói cho nên á, chúng ta thấy cái vấn đề giấc mơ của bạn này cũng nên thì nên phóng sinh, phải làm cẩn thận. Hôm nào phóng sinh thì có thể lên đây bảo thầy, hoặc gặp duyên được thầy thì tốt, không thì các sư ông thì quy y cho cái con rắn đó và đem thả lên chùa Tản Viên mà thả. Thì thầy mà gần như chắc chắn rằng nếu bạn này làm được như thế thì sẽ không mơ thấy rắn đuổi nữa. Giấc mơ thứ hai, con lại mơ thấy một cặp rắn, khi con định chạm vào một con thì con còn lại lao ra tấn công con chạy vào giường chùm chân lại, hé hé đầu ra thì nó thì lại lao vào thì khò khò khò. Nó lao vào khò khò gì, muốn cắn con. Con kính mong bạch thầy giải đỡ giúp con thắc mắc này. Con A Di Đà Phật. Thôi trường hợp này nói rồi, nên phóng sinh như thế đi, càng sớm càng tốt. Nhưng lúc mua phải cho vào 2-3 cái tải ấy cho nó chắc chắn, không có chưa phóng được nó mà nó phóng bản trước thì nguy hiểm nhé. Đây phải nhắc đi nhắc lại cái đó, cái này rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Rồi bạn này cũng có thể tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng thêm nữa. Chắc chắn bạn này kiếp trước rồi đã giết rắn rất nhiều. Nếu không tin thì cứ để như thế này 1-2 năm nữa bạn này sẽ trở thành người rắn. Không thể nói nghiêm túc đấy, không phải nói đùa đâu. Cho nên phải trường hợp này phải làm trước đi. Không có chỉ một trận ốm thôi là gì, da rẻ lở loét là thành người rắn đấy. Thầy gặp 2-3 trường hợp như vậy rồi. A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin hỏi năm nay, con năm nay 95 cộng và đang có người yêu sắp cưới, nhưng ba mẹ anh ấy theo đạo tâm linh Bác Hồ Chí Minh, không được theo đạo Phật nữa, không được lên chùa đi lễ chùa, không được đi lễ chùa, mà bây giờ con đang đi tu ở chùa. Con xin hỏi nếu con lấy anh ấy thì sẽ theo cả hai bên được không? Con mong thầy giải đáp giúp con ạ. Chúng ta biết Bác Hồ, ngài chỉ có một gì, có một nguyện vọng duy nhất, đó là mong cho gì ạ, cho dân tộc đất nước Việt Nam chúng ta trước tiên là gì, đánh đuổi được giặc gì ạ, giặc ngoại xâm, sau nữa là đánh đuổi được giặc gì, giặc đói, và thứ nữa là đánh đuổi được giặc gì, giặc dốt. Mục đích cao cả nhất của Bác Hồ là gì, dạy, là mong muốn và dạy dân tộc chúng ta là gì, cùng đứng lên để chống ba loại giặc, đó là giặc ngoại xâm, giặc đói và giặc gì, giặc dốt. Ngoại xâm chúng ta đã chống được chưa? Được rồi. Giặc đói đã gì, cũng gần gì, gần được rồi, mà giặc dốt cũng gì, cũng gần được rồi. Bây giờ thì chương trình giáo dục phổ thông phổ cập đến với tận những các em bé vùng nơi, vùng sâu gì, vùng xa. Chính sách của Đảng Nhà nước chúng ta gì, là bây giờ gọi là nông thôn gì, nông thôn mới đó, để cho người nông dân nghèo chân lấm tay bùn ngày xưa một nắng hai sương là tiếp cận với gì, cách làm nông dân gì, có khoa học hơn, có tiến bộ hơn, để cải thiện đời sống của mình, mùa màng của mình, để cho gì, cơm được no, áo được ấm, đúng không? Nhà cửa được xây dựng khang trang kiên cố hơn. Và cái đó thì ước mơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kính yêu vị cha già dân tộc của Việt Nam chúng ta, thì đã dần trở thành hiện thực trong từng ngày, từng tháng và từng năm, đúng không? Ngoại xâm xong rồi, giặc đói cũng gì, đã đẩy lùi rất nhiều rồi, và giặc dốt cũng đã gì, đẩy lùi rất gì, rất xa rồi. Nhưng chúng ta không thể dẫm chân tại chỗ, mà chúng ta thì lớp con cháu chắt chút chít của gì, của Bác, tức là lớp chúng ta bây giờ đó, cần phải noi theo tấm gương gì? Tấm gương của Bác để mà thực hiện tốt hơn. Và chúng ta biết khi còn sinh thời, Bác chỉ có một gì? Một tổ chức duy nhất. Đó là tổ chức gì nhỉ? Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ chúng ta thấy có người gì? Lợi dụng vào cái gì? Lòng tin của nhân dân đối với gì? Đối với Bác. Và họ thành lập lên một cái đạo gọi là gì? Đạo Bác Hồ. Cái này chúng ta biết là gì? Họ không được gì sinh hoạt chính thống đâu, mà phải gì sinh hoạt lén lén lút lút, rồi họ trốn về các cơ quan pháp luật nhà nước, họ sinh hoạt lén lút đó. Và ở đây ở Sơn Đông đây ngày xưa cũng có một số đi theo, nhưng bây giờ thì sợ đã bỏ gần hết rồi. Có mấy trường hợp điên điên khùng khùng lại phải đi sang nhờ đến chùa. Đây có cái bà Phật tử ở ngay xóm Treo đây, có cô con gái đi tu, các bạn có thể xuống hỏi thăm nhà bà ngay đầu xóm đây. Gia đình đang yên đang lành, đi theo cái đạo đấy về bỏ hết bát hương thần linh tổ tiên đi. Mấy hôm sau thì bà bị gì? Tự nhiên không nói được, không đi lại được, cứ nằm cấm khẩu ở trong nhà riêng cực khử như vậy. Cô con gái xuất ra rồi về mới biết, mới như thế mới lên bạch với thầy là thôi thầy, thầy cứu nhà con với. Bây giờ mẹ con như thế, bố con thì bị bệnh ung thư, mẹ con như thế, con thì xuất ra rồi, nhưng tiếng nói của con thì còn mới, chưa có tiếng nói trong gia đình. Chỉ có thầy mới có thể nói được thôi. Thầy đi xuống thầy giúp nhà con. Thế thầy đi xuống thầy xem thì nhìn lên trên ban thờ không thấy bát hương đâu nữa, bát hương đồ thờ vứt hết rồi. Thầy hỏi bát hương đâu rồi, thế bé nó bảo là mặc dù là sư rồi nhưng mà nó thì thầy cứ gọi nó là bé, vì ngày xưa các cháu nó bé bé ở đây, thầy về đây để dạy các cháu học đàn học hát vân vân ở đây, sau này nó lớn lên nó biết đi tu, mà ngày đó ở chùa chưa có ni, chưa độ ni, cho nên cháu phải giới thiệu cháu nó đi tu ở chùa khác. Ngày xưa đây chỉ có tăng thôi, không có ni, bây giờ mới sống thành chúng cả tăng ni hai chúng đó. Cho nên bé nói, thầy mới bảo là thế bát hương đâu, nó bảo là không biết mẹ con đi theo cái đạo gì ấy, là mấy tháng vừa qua mẹ con bỏ hết bát hương thần linh gia tiên rồi, ông bà ông vải rồi, cây hương đi rồi, bây giờ chỉ còn trơ đấy, con chả biết mẹ theo con theo đạo gì. Thì bây giờ hỏi bà con nói được đâu, bà kiểu như cấm khẩu mất rồi, cứ lên khừ khừ nằm co quắp hết cả người ạ. Thế thầy nhìn một cái thầy biết là gì, trường hợp này có dính dáng đến vấn đề tâm linh. Cái này thì các bạn hỏi thầy vì sao mà biết thì thầy chị không trả lời được. Nhưng mà thầy chỉ có cảm nhận là thầy chắc chắn dính đến vấn đề tâm linh. Thầy mới bảo cái bé kia là, tức là cái sư chú kia mới cạo tóc, bảo cái bé kia là con đi ngay chiều ngày hôm nay đi mua lấy 4 cái bát hương, một cái thờ thần linh, một cái thờ gia tiên, một cái thờ tổ cô tổ cậu và một cái thờ ngoài cây hương. Về nhà bé có cái cây hương, đất nó cũng hơi dữ cho nên gia đình thờ cây hương từ ngày xưa. Thế thầy bảo ngay đi mua ngay buổi chiều nay thầy, mang lên cho thầy. Thầy bốc xong về, bốc xong 4 cái bát hương đó và bảo gì, ngay bây giờ chiều tối nay con về con làm gì, làm lễ an vị bát hương cho gì. Thế bé bảo con không làm được. Thế thầy bảo không làm được thôi thì cho sư ông Tâm xuống làm cho. Ngày ông Tâm thì nhưng mới là sư bác hay sao, hay sư chú gì đấy thì phải, không nhớ rõ, lâu lâu rồi. Thế xuống là lễ cho xong một cái này, lễ xong một cái thì hôm sau, mấy hôm sau bà ấy tỉnh dậy và tập gì, tập đi lại được. Và bây giờ thì vẫn đạp xe đạp, vẫn lên chùa, vẫn tụng kinh. Và chừa gì? Chừa không bao giờ dám bén mảng đến gì? Đến cái đạo Bác Hồ ấy nữa. Đấy là một trường hợp ở Sơn Đông này. Còn một trường hợp cháu của một bà Phật tử vãi trưởng của cái chùa này nữa. Cháu nhá. Thì hôm cái bà vãi trưởng bà sang đây, cũng trong khoảng thời gian đó bà sang đây bảo quái, bạch thầy thầy giúp với. Con có đứa cháu. Bên nhà chồng, bên đằng nhà chồng nhà con ấy, không hiểu vì sao bây giờ nó cứ đập phá và nó cứ điên điên khùng khùng mà đêm hôm nó cứ đi lang thang ra ngoài đường ấy. Thế bà ấy không nói là nguyên do là sao, phải nói thế thôi. Bắt đầu thầy đi sang. Thầy đi sang đó thì nhà thì cái đứa cháu này là ăn trưởng của cả một cái dòng họ. Ăn trưởng cả cái dòng họ và nhưng mà không thấy cái bát hương nào. Thờ họ trên ban thờ thì có cái ban thờ cổ rất là to là đẹp. Dự kiến cái dự tính thì phải cái ban thờ này nó phải gì? Hàng trăm năm, thậm chí hàng vài trăm năm rồi. Nó cổ kính và đẹp lắm. Gia đình dòng họ ngày xưa chắc chắn là gì? Gia đình danh gia vọng tộc mới có cái ban thờ như thế, cái nhà thờ như vậy. Nhưng mà không có bát hương nào. Thầy hỏi bát hương đâu. Thế bà vãi trưởng thầy đấy bà bảo là chả biết cái gì. Cái cháu nhà con ấy, nó thì hôm rồi con gà nó nhảy lên nó làm vỡ mất. Thì không dám nói với thầy là theo đạo Bác Hồ, sợ thầy mắng mà. Vì bà là vãi trưởng mà để cho cháu như thế. Nhưng mà thì cháu nó ở nhà riêng, nó họ riêng bên nhà chồng, đâu nó có bảo được nó đâu. Nhưng bà ấy sợ thầy mắng hoặc sợ thầy không giúp, cho nên bà bảo là nói dối là con gà nó nhảy lên đó, nó làm vỡ cả 3 cái bát hương. Thế là bắt đầu thầy mới nghĩ bụng, lúc đó thầy không nghĩ là nó đi theo đạo Bác Hồ đâu. Cho nên thầy mới bắt đầu, thầy mới bảo: vỡ bát hương lâu chưa? Bảo mấy tháng nay rồi. Thì sau khi vỡ được một thời gian thì cháu nó như thế. Thế thầy mới nghĩ thì chắc là lại dính với tâm linh rồi. Thầy mới bảo đi mua ngay cho thầy ba cái bát hương. Nhà này chỉ có ba cái thôi, không có cây hương, có ba cái. Một cái thần linh, một cái gia tiên, một cái tổ cô, tổ cậu thôi. Về bốc xong và đích thân thầy làm lễ cho. Ngày đấy là thầy cũng còn rối rỗi, không như chưa nhiều việc như bây giờ. Thầy sang làm lễ cho. Hôm sang làm lễ thì gia đình không dám để cho cái cậu ở nhà vì gì? Sợ nó phá. Nó cứ cười cười, nói và nó phá, nó chửi, sợ nó gì. Nó sang thầy sang mà nó chửi, nó nói, gia đình sợ cho nên cho nó đi gì? Đi sang nhà họ hàng để cho mình vợ với lại mấy cụ ở trong họ đến lễ thôi. Vì nhà thờ tổ mà, nhà thờ họ mà, trưởng họ. Thầy lễ xong một cái thì chưa đến một tuần sau, bà vợ với mấy cụ già trong họ sang để làm cái lễ cân cam, sang cái lễ ở trên quảng cái nhà thờ tổ ở chỗ cái vườn hoa đấy. Lên ngày đó chùa chưa làm xong. Thế lên lễ đó mà gì, thấy mang sang lễ gõ cửa thầy ra thì thấy xách cái túi cam thật là to to. Và thì cười toe toét ra bảo là ôi dồi ôi, cảm ơn thầy gì. Mấy hôm nay nhà con là, tức vợ nói mấy hôm nay nhà con là ngủ yên và gì, không đi lang thang nữa. Và từ ngày đấy cho đến nay gì, yên trở lại khỏi. Vì vậy mà có thể vì hai cái trường hợp đó mà cả cái dân Sơn Đông bây giờ thì ngày xưa thì rất nhiều người bỏ đạo Phật đi theo cái đấy, nhưng bây giờ quay trở về gần hết rồi. Theo cái báo cáo của công an xã hình như bây giờ chưa còn được gì, chưa còn đến 10 gia đình theo. Nhưng mà cái năm đỉnh điểm là năm gì 2009, 2010, 2011, 2012, xã Sơn Đông này có gì có đến trên 300 hộ là theo cái đạo đấy rồi, nhưng bây giờ còn không được 10 nhà nữa quay trở về với Phật rồi, biết sợ từ ngày đấy rồi. Cho nên ở đây cái trường hợp này thầy nói với bạn này này, chắc chắn không có một cái đạo Bác Hồ nào ngoài một cái gì, một cái đảng cộng sản duy nhất theo tâm nguyện của Bác cả. Đó. Đây là gì? Đây là cái tà ma ngoại đạo, nó lợi dụng cái gì, cái niềm tin của nhân dân, lợi dụng cái uy tín của gì, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc kính yêu của chúng ta, nó thành lập như thế. Và cái đạo này á, thôi lúc nào thì có thời gian các bạn tìm hiểu sau, nhưng chắc chắn là gì, là nó gì, là một tà đạo. Mình phải nói thật là một gì, một tà đạo. Đảng nhà nước gì không chấp nhận, các cơ quan chính quyền hiện tại ở Việt Nam chúng ta không chấp nhận, và nó phải sinh hoán gì, sinh hoạt là lén lút mà thôi. Cho nên á, nếu bạn này mà cảm thấy gì khuyến hóa được chồng nhà mình, khuyến hóa được người yêu 5 năm của mình đó, hoặc mấy năm này đó, mà có thể khuyên được mẹ thì sẽ tính đến chuyện kết hôn. Còn nếu chồng của mình mà không có đủ chính kiến để nhận được, xin lỗi, người yêu chứ, người yêu của bạn mà không có đủ chính kiến mà vẫn gì theo bố mẹ, trước đây đi theo Phật vẫn theo bố mẹ, mà bây giờ thì mình đi về đó thì sau này chắc chắn mình cũng theo con đường tà mà thôi. Có thể tạm thời hạnh phúc trong một vài năm, nhưng khi mà gia đình gì của cải hết, mọi cái hết, nghiệp chướng thì tự mình gây tạo. Ông bà tổ tiên, ông bà ông bà gì, bát hương đều đem chút hết xuống sông rồi mà. Thờ một mỗi một cái miếng vải đỏ thôi, bảo gì, bệnh không gì, cái đạo Bác Hồ này này, họ quan niệm là gì, bệnh lúc ốm á, không cần đi bác sĩ, không được cầu cúng, mà chỉ cần gì, múc một cái bát nước trắng để lên trên ban thờ, đọc cái quyển kinh đó là gì, uống bát nước là gì, khỏi bệnh thôi. Và kết quả cho gì, cho thấy mẹ của một cái sư bác của thầy ngay xóm treo này, nằm co quắp ở trên giường đấy. Đó. Và kết quả nữa là gì? Cái chú trưởng họ của con bà vái trưởng ở đây này, đó, là phải gì? Lang thang ở ngoài đường như vậy đó. Rồi còn rất nhiều những người nữa. Cho nên ở trường hợp này, nếu mà bạn này, bạn 95K cộng này ấy, mà không khuyên được gì, cái anh người yêu, anh hoàng tử của mình á, có chính kiến á, thì tốt nhất gì? Dành một thời gian để gì? Xin anh cho em một thời gian để suy nghĩ lại cái tình cảm của chúng ta xem. Nhá. Nếu mà anh ấy không gì, không làm chủ được mình và cái chính kiến đó mà anh cũng không nhận ra, thì các bạn nghĩ xem anh có thể bao bọc và che chở chúng ta suốt cuộc đời còn lại không? Có không các bạn nữ? Có không? Cái chính kiến mà anh ấy không có, một cái quyết định nho nhỏ trong gia đình mà anh còn không gì, không làm được, thì làm sao anh ấy che chở được cho mình cả cuộc đời dài dài còn lại. Năm nay K95 thì năm nay mới bao nhiêu tuổi? Mới 23 tuổi, bao giờ cho hết 100 tuổi các bạn? Cho nên thà rằng có thể là gì? Đường anh đi, đường em đi, cũng đâu hề có nỗi gì, đúng không? Chỉ một thời gian thôi, Thôi thầy nói như vậy thôi, còn tùy thuộc các bạn này quyết định nhá. Không có về làm sao là thầy xúi thì chết. Mai nó vác dao lên nó đứng ở trước cửa chùa nó gì, ông sư nào xúi thì người yêu tôi bỏ tôi, chết, đúng không? Cho nên bạn này là người quyết định. Rồi một bạn nó hỏi, à, câu hỏi liên quan tới bác Dũng đưa đi, bảo ở ngoài kia thì cứ quyết định đi. Thầy bảo bác mà, bảo bác ấy làm như vậy mà. Bảo bác cứ lấy đi. 10 giờ 10 rồi. Chúng ta nghỉ tụng kinh, còn khoảng độ tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 câu hỏi nữa. Thay cho tụng kinh nghe giảng nốt hay là dừng lại để tụng kinh? Nghe giảng đến 11 giờ thằng đi ăn cơm luôn à? Biểu quyết xem đó là. Nếu bạn nào mà dừng giảng ở đây đúng giờ để tụng kinh thì giơ tay. 1, 2, 3, 4, khá nhiều, khá nhiều. Đấy có nghĩa là dừng lại không giảng nữa để tụng kinh nhá thì giơ tay. Rồi, khá nhiều. Bạn nào muốn thay vào thời tụng kinh để giảng nốt các câu hỏi của các bạn thì giơ tay. Thôi thôi. Đa số thắng thiểu số hay là thiểu số thắng đa số? Thế à, hôm nay là gì? Hôm qua là gì? Một đều nhá. Hôm qua là gì? Anh hùng lấy thân để chèn pháo, không phải là, không phải là đa số thắng mà là thiểu số thắng. Hôm nay thì đa số thắng, cho nên gì, hòa một đều, cho một chàng pháo tay cho một đều ấy. Rồi, cảm ơn các bạn. Một bạn mới hỏi, A Di Đà Phật, con kính chào thầy ạ. Thầy cho con hỏi, kinh xuất phát từ đâu ạ? Con nghe có người nói là theo Phật Pháp nguyên thủy không có các tầng địa ngục, súc sinh, mà do con người tưởng tượng ra, nghiệp quả cũng xuất phát do tâm sân si, sân hận của con người tạo ra. Bạn này mà nghe thấy ông thầy nào mà giảng là gì? Kinh nguyên thủy không nói về địa ngục. Đó, ông thầy đó là gì? Là sai, nói sai. Ông thầy đó là gì? Nói gì? Thiếu căn cứ. Vì thầy ngày xưa đi học, 8 năm ngồi trên ghế nhà trường, từ học gì trung cấp cho đến học học viện, trải qua 8 năm. Chúng ta biết là sinh viên chúng ta mất mấy năm nhỉ? 4 năm. Các thầy thì phải mất 8 năm. Đúng ra là thầy mất 3 năm gì sơ cấp. 3 năm, 4 năm trung cấp là gì? Và 4 năm học viện nữa. Và trong kinh điển Đại Thừa thì gồm rất nhiều các kinh, nhưng ngoài ra kinh điển Tiểu Thừa thì họ công nhận có 4 bộ kinh thôi, 4 bộ kinh A Hàm. Thầy cũng đã gì học cả những bộ kinh A Hàm đó, tương ưng bộ kinh, trung bộ kinh, trường bộ kinh và tăng chi bộ kinh đó. Những bộ kinh đó Phật cũng có nói về, có nói về lục đạo luân hồi. Mà lục đạo luân hồi thì các bạn biết có những đạo nào? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên quý thầy nào giảng về Phật giáo nguyên thủy ở đây mà nói về Phật giáo nguyên thủy không có địa ngục, chỉ cho con người tưởng tượng ra, thầy đó là gì? Giảng sai với chính pháp của Phật. Hoặc là vì một cái động cơ, một cái mục đích nào đó, do gì? Do cái tâm thù hận, hoặc cái tâm gì không ưa Phật giáo gì Đại Thừa, cho nên gì nói như vậy để lấy lòng mọi người thôi. Chứ về các vị cứ tìm đọc một trong gì, đọc trong kinh gì, Trường Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh, sẽ thấy gì, đây là kinh nguyên thủy đấy nhá, truyền được hơn 2.500 nay, hơn 2.500 nay do Phật giáo gì Thái Lan, Lào, Campuchia đó, Myanmar đó, vân vân đó, những và miền Nam chúng ta có một số đó các thầy học đó. Và ngày xưa các vị biết không, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, ngài là gì? Ngài là một vị có gì, có địa vị rất lớn trong Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo hệ phái Khất Sĩ của Pháp Sư Minh Đăng Quang ở đàng gì, đàng trong của Việt Nam chúng ta. Ngài bây giờ hiện cũng là Phó Chủ tịch, ngày xưa kiêm trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni, nhưng bây giờ ngài chỉ là Phó Chủ tịch thôi, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài xuất phát từ Phật giáo nguyên thủy, ngài là người gì, dạy kinh nguyên thủy. Cho nên ngày xưa ngài dạy học viện, lên lớp học viện ở tại chùa Quán Sứ, ngài dạy thầy đã đến học, và ngài cũng gì, ngài cũng nói về, nói về kinh nguyên thủy, dạy về có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhấn đến sáu đạo, vân vân. Cho nên ở đây bạn này nghe thầy nào nói như vậy là xem xét lại, Có mấy thầy trong miền Nam, trong một vài năm gần đây, ra miền Bắc chúng ta giảng đạo và đang tuyên truyền gì? Tuyên truyền cho cái giáo lý nguyên thủy của họ. Và họ bài xích gì? Cái giáo lý gì? Giáo lý Phật giáo truyền thống của hơn 2.000 năm nay của gì? Của miền Bắc chúng ta. Cho nên cái này các bạn cũng phải gì? Cũng phải tỉnh táo. Không có là gì? Chúng ta lại bán phá gì? Phật giáo đấy. Chúng ta biết, các bạn bảo là Phật giáo Đại Thừa chúng ta, Phật giáo Bắc Tông chúng ta không có, có gì? Là không phải là chính pháp của Phật. Các bạn hãy đi xuống gì? Chùa Đậu ở Thường Tín, Hà Tây, ngày xưa và Hà Nội bây giờ. Các bạn sẽ thấy hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Hai ngày đó chính là hai vị thiền sư tu theo gì ạ? Tu theo Thiền Tông và Tịnh Tông, Tịnh Mật, Thiền Tịnh Song Tu. Và các ngài thì sau khi đắc quả và xả báo thân, các ngài vẫn ngồi gì? Y nguyên cái nhục thân của các ngài ở tại ngôi chùa gì? Chùa Đậu ở Thường Tín, Hà Nội bây giờ vậy. Các bạn có thể sang chùa Phật Tích ở Bắc Ninh, sẽ thấy gì? Nhục thân của thiền sư gì? Chuyết Chuyết. Cũng đã gì? Nhập diệt gì? Khoảng 400 năm nay rồi. Bây giờ thân thể nhục thân của ngài vẫn ngồi y nguyên ở trên, trên ban thờ ở Phật Tích Bắc Ninh vậy. Các bạn cứ ra xem. Đó. Rồi nữa các bạn có thể xem trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa, Lục Tổ Huệ Năng. Hơn 1.000 năm nay nhục thân của ngài vẫn gì? Vẫn ngồi y nguyên ở chùa Nam Hoa, giống như thiền phu sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường của Việt Nam chúng ta vậy. Rồi ngài Hám Sơn Đức Thanh ở thế kỷ thứ 16-17 bên Trung Quốc, 300-400 năm nay ngài vẫn như vậy. Rồi các vị thấy đạo hạnh của các vị thiền sư Việt Nam chúng ta, đặc biệt là có gì? Ba vị tổ sư lừng lẫy của Phật giáo Việt Nam ở Yên Tử, người khai sơn và sáng lập ra thiền phái gì? Trúc Lâm Yên Tử. Đó chính là Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Rồi hai vị tổ sư kế tiếp nữa đó là gì? Pháp Loa Huyền Quang, hai vị đại đệ tử rất là giỏi của Trần Nhân Tông. Ba vị tổ sư này làm cho Phật giáo Việt Nam chúng ta gì? Rạng rỡ ở triều đại nhà Trần cũng như gì? Cho đến lâu giờ dài về sau. Chúng ta biết Phật giáo Đại Thừa có cái giáo lý đặc biệt của ngài, của Phật nói, kinh của Phật, kinh ở trong nhà Phật gì? Do Phật nói, do Bồ Tát nói, do Thánh Tăng nói, thậm chí do cư sĩ tại gia nói mà được Phật gì ấn chứng cho, thì đó gọi là, đều gọi là kinh nhà Phật. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta, đặc biệt là giới trẻ chúng ta, bây giờ các bạn phải biết là truyền thống Phật giáo Việt Nam chúng ta trên 2.000 năm nay rồi. Phật giáo khi mới truyền vào Việt Nam á, chúng ta biết ở tại cái chùa gì? Chùa Dâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Phật giáo truyền vào Việt Nam trong lịch sử, theo quyển sử học Phật giáo Việt Nam của giáo sư Lê Mạnh Tháp á, một vị giáo sư nổi tiếng về ngành sử học, có thể nói gì? Vô tiền khoáng hậu của Việt Nam chúng ta. Về ngành sử học, đặc biệt là sử học Phật giáo, ngài rất là giỏi. Giảng giải, chú thích bất cứ một cái gì, một cái dữ liệu nào trong lịch sử đều có sách vở, lấy bằng chứng, dẫn chứng từ trang nào, từ dòng nào, từ gì, từ sách nào, được lấy ở đâu, không có ai cãi được. Đấy, những các nhà gì, các nhà giáo sư về sử học ở cái thời hiện đại bây giờ, họ mà thì muốn dẫn chứng cho không có ai có thể phải nghi ngờ, phải bàn cãi nữa, thì các ngài gì, chú thích ở dưới được lấy ra ở đâu, trang nào, sách nào, lấy vào ngày nào, bao nhiêu đó, ai muốn tìm hiểu đọc cái trang đấy, sách đấy thì sẽ hiểu được. Cho nên mới nói về giáo sư sử học Phật giáo vô tiền khoáng hậu, tức là trước chưa có ai giỏi như ngài và sau có thể đến bây giờ chưa thấy ai, đó là giáo sư sử học Lê Mạnh Tháp. Ngài nói rằng á, Phật giáo truyền vào Việt Nam có trước cả Trung Quốc cơ, có trước Trung Quốc khoảng gì, khoảng tầm hơn 200 năm cơ. Nhưng mà vì truyền vào Việt Nam chúng ta không thể phát triển được. Người Việt Nam chúng ta lúc đó thì đất nước chúng ta thời đó thì đang bị giặc phương Bắc đô hộ, mà ở cái kinh thành của chúng ta ở Trung, sau này sang thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên đó, mới có thì trung tâm Phật giáo đầu tiên, đó là trung tâm Phật giáo gì, Ly Lâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Mà thời đó đất nước Việt Nam chúng ta chỉ là một quận giao chỉ của gì, Trung Quốc là đô hộ mà, trẻ chúng ta chỉ là một quận thôi. Có gì, ông quận trưởng lúc đó là gì, là Thái Thú Sĩ gì, các bạn nhớ không? Sĩ Nhiếp. Thái Thú Sĩ Nhiếp là người gì? Người Trung Quốc sang cai quản và làm gì? Là Thái Thú mình bây giờ gọi là tỉnh trưởng đó, chủ tịch tỉnh đó. Chúng ta ngày xưa họ cho là có một tỉnh thôi, nó đô hộ mình, nó cắt đất nước mình nhỏ ra cho là thành một tỉnh thôi của họ thôi. Đó thì ông thái thú này rất mộ đạo, sau khi mới cho xây chùa tăng, vị tăng ở Ấn Độ sang hơn 200 năm trước, nhưng không có ai truyền bá đạo được. Họ chỉ đi theo các đoàn thương buôn Ấn Độ, phục vụ đoàn thương buôn và lại đi về nước thôi. Người Việt Nam chúng ta thì có tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam chúng ta là chỉ thờ các vị thánh, các vị thần linh của dân tộc như Đức Thánh Gióng này, và các vị thì thần cây, thần cối, thần sông, thần trầm, thần lúa mạ thôi, thờ thần đình, thần đền miếu mạo thôi. Chứ bây giờ đưa ông Phật Thích Ca vào, dân Việt Nam chúng ta thì không tiếp nhận. Cho nên thái thú Sĩ Nhiếp tâm rất mộ Phật, muốn gì, muốn là cho Phật giáo Việt Nam được phát triển. Nhưng mà mấy thầy ở Ấn Độ đến là không thể truyền được. Cái thứ nhất vướng về ngôn ngữ, các ngài thì không thông thạo ngôn ngữ Việt Nam. Cái thứ hai người Việt Nam thì cũng không muốn tiếp nhận một nền văn hóa mới, một niềm tín ngưỡng mới, một văn minh gì, một văn minh mới. Bây giờ sang thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, có một vị thiền sư từ Ấn Độ đi sang theo đoàn thương buôn sang Việt Nam truyền đạo. Ngài rất là giỏi, ngài mới thấy gì, sau khi nghiên cứu cái phong tục văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam, cho nên á, ngài mới không xây gì, không xây dựng ông tượng Phật Thích Ca. Mà chúng ta biết là ông xây dựng lên một cái câu chuyện, đó là gì, Man Nương và bốn vị Phật. Tức là câu chuyện nói rằng á, cái vị hòa thượng đó, vị thiền sư đó từ Ấn Độ sang Việt Nam được Sĩ Nhiếp xây chùa cho ở rồi, nhưng mà ở chùa thì cũng không có ai đến học đạo. Thế duy nhất một hôm á, có một cái cô gái tự nhiên ở đâu á, cô gái rất là trẻ đẹp, đi đến chùa lễ Phật, bước qua cái ngưỡng cửa chùa, thế tự nhiên về cô gái gì, cô ấy thì mang gì, bước vào cửa chùa một cái đi về tự nhiên lại thấy mình gì, mang thai, mặc dù chưa bao giờ yêu ai, chưa bao giờ có chuyện tình cảm với ai. Thì khi cô ta thì mang thai lớn lên, thai mỗi ngày cũng một lớn lên một cái, thì dân làng bố mẹ thì đuổi họ hàng bảo khai cái thai này là gì, cha của nó là ai. Cô ta thì không khai được, vì cô ta chưa được từng quan hệ tình cảm với ai, tự nhiên thì có thai. Câu chuyện gì, như là trong mơ vậy đúng không? Nhưng chúng ta không biết là nó thực sự như thế nào, nhưng trong lịch sử thì nói như vậy. Cho nên là sau một thời gian thì cô không khai được ai, bố mẹ cũng đuổi họ hàng đuổi và làng xóm đuổi, cạo tóc bôi vôi và đuổi ra khỏi gì, khỏi làng. Đấy là cái gì, cái phạt rất là nặng, hình phạt rất nặng cho những người gì, ngày xưa là con gái thì không chồng mà chửa đó. Bây giờ chúng ta có ai thế không? Không, bây giờ thì không. Về bố mẹ mà không ấy, một cái đi thuê nhà riêng, sẵn sàng đẻ con một mình ngay. Thậm chí nhiều người nổi tiếng bây giờ thì không lấy chồng những gì, tự sinh con, tự nuôi con, không vướng bận gì cả, không muốn gì rắc rối, cho nên á, tự sinh con, tự nuôi con, đi kiếm gì một đứa con xong rồi nuôi vậy thôi, không lấy chồng. Đấy, chúng ta thấy văn hóa nó thay đổi từng thời kỳ, suy nghĩ của đúng sai nó gì, từng thời đoạn lịch sử mà có thể, giai đoạn lịch sử mà có thể để con người ta nhìn nhận cái đó là đúng hay sai. Nhưng ngày xưa đi, con gái không chồng mà chửa thì cạo tóc bôi vôi để nó khỏi khỏi làng. Cái cô gái ấy có tên là gì? Man Nương. Cô gái có tên là Man Nương. Và sau khi cô ta đi vào rừng, cô ta không còn chỗ nào đi vào rừng, thì vào tới rừng ở dưới một cái gốc cây gì khá to, cô ấy gì chở dạ và sinh con, nhưng mà không phải là sinh ra con, sinh ra một cái bọc gì ạ? Sinh ra một cái bọc, mình bây giờ cứ nói nôm na cho là gì, kiểu như khối u đi. Cái bụng cô ấy gì, nó không phải là chửa một đứa con, nhưng mình có thể nói là nó là một cái gì, một cái khối u ở trong bụng, đúng không? Mình bây giờ thì khoa học mới phát triển, mới phát hiện mà nói là khối u. Nhưng ngày xưa thì cứ thấy người con gái có bụng to lên thì bảo là gì, bảo là chửa. Nhưng thực tế cô ấy không phải là chửa, mà cô ấy sinh ra thì khi cô đã trở dạ mà gì, cô ấy sinh ra một cái gì, một cái bọc. Cái bọc đó gì, sinh ra và cô bọc đó cô đem vứt vào cái khe gốc cây, và sau đó thì không phải là sinh ra đứa con, mà sinh ra cái bọc kiểu như cái ối nước đó, cô ra vứt ra gì vào trong gốc cây, và cô ta gì bỏ đi sang gì làng khác để mưu sinh, sinh sống qua ngày một thời gian sau. Câu chuyện bắn đi một thời gian, hàng chục năm, hơn chục năm về sau, nếu chuyện nó chỉ như thế thì không có gì. Bây giờ lại nói gì, một hôm thái thú Sĩ Nhiếp thì sai quân lính đi lên gì, đi lên đầu nguồn cái rừng đầu nguồn nó để chặt cây to về để làm gì, để xây dựng kinh thành, xây dựng biệt phủ cho ông ấy, đền phủ cho biệt phủ cho ông ấy. Thì quân lính lên gì chặt được một cái cây, chặt cái cây đó thì cái cây đó thì bắt đầu là đem trôi sông, đem đi đường biển, đường sông đó, cho về thì khi tới về thì cái đầu cái sông, qua sông đầu làng đó thì kéo thế nào thì kéo cái khúc cây nó không vào. Hàng trăm người thì buộc dây vào để họ dô ta kéo cái khúc cây nó gì, nó cứ đứng chơi chơi giữa sông nó không vào. Cái khúc cây cổ thụ rất là to, nó không vào. Cho nên bây giờ câu chuyện đó thì Thái Thú Xí Nhiếp mới bắt đầu là kiểu như là nói là ban thưởng cho ai có thể gì kéo được cái cây nó vào, và nghĩ là cây này có một cái gì đó đặc biệt, cho nên ban thưởng ai có thể kéo vào sẽ được thưởng trọng thưởng đó. Thì bây giờ thì lại nói về cái cô gái man nương trước đây sinh con đó, thì cô ra thì cô ta mới bắt đầu là cũng đi qua đó, cô ta mới nghĩ thì được thưởng nhiều như thế, bao nhiêu năm nay mình cứ sống chui sống nổi không có gì, mình cứ thử xem. Bắt đầu cô ấy mới nghĩ thì cô ấy lấy cái yếm. Cái yếm các bạn biết cái gì không? Bạn Nam biết cái yếm là cái gì không? Những người hát quan họ Bắc Ninh ấy, ca sĩ quan họ Bắc Ninh bây giờ họ vẫn hay đeo cái yếm gì? Cái gì mà giải yếm đào ấy nhỉ? Hả? Đó, cô ấy gì? Tháo cái yếm của mình ra, cài khuy áo, tháo cái yếm, lấy cái yếm của mình ra, cài khuy áo lại và lấy cái dây yếm ra gì? Là không buộc nữa, cái cây to mà. Cô ta gì? Ở trong này nối cái xào ra rồi, cho cái yếm vào đấy và gì? À, và lấy cái xào cô cho ra, cho cái yếm vào gì? Nó có cái gọi là cái dây yếm nó đẩy lên gốc cây đó, và cô ra kéo thì cái gốc cây cứ từ từ chạy vào. À, đây là câu chuyện như là thần thoại, nhưng mà đấy là ở trong sử chúng ta viết là như thế, thì tôi chỉ biết giải như thế thôi. Cách đây thì 2000 năm rồi, tôi có được chứng kiến đâu, sử nói nào thì tôi nói thế. Các bạn chúng ta có thể suy nghĩ về cái điều đó. Và khi mà kéo vào được bờ một cái thì rồi bằng cái lời khấn nguyện của người mẹ gì, rồi cho buộc cái dây, nối dây, buộc dây yếm, và cứ thế là kéo khúc cây gì tuồn tuột là đi lên thôi. Đi lên đem tới thì kinh thành lúc đó là quận Giao Châu, bây giờ là Thuận Thành Bắc Ninh đó. Đem xẻ ra thì thợ ngày xưa xẻ thì có dùng cưa máy như bây giờ không, mà cưa gì ạ? Cái cưa mình gọi là cái cưa xẻ của người thợ mộc ngày xưa là hai người gì kéo cỏ cưa cọt kẹt đó, hai người đó kéo đến đâu thì nó cứ té lửa ra mà nó không vào cho. Và thấy lạ quá cho nên gì, lấy đục ra thì thấy gì, thấy ở trong cái đoạn gốc cây, giữa cái gốc cây lên khoảng độ tầm gì một mét hoặc gần mét đó, thì cưa cái đoạn đó là cưa bằng cái gốc đi mà, thì cưa vào thì dính một hòn đá, có thể mới thấy là dính một hòn đá, và cái hòn đá đó là có hình giống như một đứa gì, một đứa trẻ con, cho nên cái hòn đá đó gọi là gì, gọi là thạch quang. Và hòn đá đó vì sao gọi là thạch quang, vì khi đó tự nhiên gì, cái hòn đá đó gì, khi đục cái hòn đá ra tự nhiên nó phát gì, phát ra ánh sáng, cho nên hòn đá gọi là thạch quang. Và mọi người biết đây là một điểm gì, một điểm lành. Xí Nhiếp cũng biết đây là một điểm lành, cho nên á lấy cái gì, cái pho tượng này, lấy cái cây, khúc cây này sẽ không làm nhà nữa, mà chuyển thành gì, phát nguyện là thôi đem cúng cây này cho sư Khâu Đà La ở cái chùa gì, ở cái chùa chùa Dâu bây giờ đó, để gì, tạo thành 4 pho tượng, tạo được tượng Phật. Thế sư Khâu Đà La chúng ta biết không? Cụ có tạo tượng Phật không? Thích Ca không? A Di Đà không? Không. Cụ ấy qua ở Việt Nam một thời gian rồi, cụ nghiên cứu văn hóa của Việt Nam, tín ngưỡng của Việt Nam, cho nên á xây dựng 4 pho tượng là tượng Phật pháp gì nhỉ? Phật pháp Vân này, Phật pháp Vũ này, Phật pháp Lôi này, và Phật pháp gì? Pháp Điện này. Pháp Vân là chỉ cho gì ạ? Vân chỉ là mây. Vũ là chỉ cho mưa. Lôi là chỉ cho gì? Cho sấm. Và chớp là chỉ cho gì? Điện, tức là chỉ cho chớp. Thờ 4 ông Phật rồi, Phật làm mây, làm mưa, làm sấm và làm chớp. Và khi tạc xong 4 pho tượng gốc cây đó, còn cái hòn đá thạch quang hiện tại vẫn được thờ ở bên chùa chùa Dâu ở Thuận Thành Bắc Ninh đó. Bây giờ các bạn có thể đến đó mà được thầy trụ trì cho các bạn xem á, vào trong hậu cung á, để xem cái hòn đá thạch quang đó bây giờ vẫn còn. Nó to to bằng gì, cao cao, lần trước thầy được xem là cao khoảng độ 30-40 phân này, 30 phân, nó có hình giống một đứa trẻ đó, tức là chính là cái bào thai của gì, cái bào thai mà bà kia bà sinh ra, bà vứt vào gì gốc cây vào gì, có thể là nó hóa gì, cái bào thai nó gì, gốc cây nó dần dần nó mọc kín ra, nó hóa thành gì, hóa thạch đó. Chúng ta nghe từ con người hóa thạch, khủng long hóa thạch bao giờ chưa, hay là vật hóa thạch bao giờ chưa, gốc cây hóa thạch chưa? Có rồi. Trường hợp đó là trường hợp hy hữu, cái bọc đó thì có thể nó hóa thạch, bây giờ còn được thờ. Và cái tượng Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện đó, mỗi khi Ở Việt Nam chúng ta lúc đó thì hạn hán, thì cái cụ thiền sư Khâu Đà La đó rước bốn pho tượng đó là được thờ bốn chùa ở bốn gì, bốn góc thành kinh thành ở lúc bấy giờ. Mỗi khi trời hạn hán lâu á, cầu mưa, rước bốn pho tượng đó về về lập đàn làm lễ, thiền sư Khâu Đà La cầu mưa, trời gì, trời mưa, trời mưa quá nhiều á, nó làm hạn, làm lũ lụt á, rước bốn ông cụ tượng đó về gì, làm lễ gì, cầu đảo, trời tạnh mưa. Cho nên dân chúng ta bắt đầu tin gì, tin Phật từ đó. Chúng ta thấy Phật giáo truyền vào Việt Nam mất hơn 200 năm mới có gì, có chỗ đứng, không phải là bằng ông Phật Thích Ca mà ông Phật Pháp gì, Phật Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Cho nên các bạn biết rằng Phật giáo Đại Thừa của chúng ta truyền bá vào gì, vào lòng dân tộc của mỗi quốc gia đều có sự khác biệt với cái, và sự tương đồng giữa văn hóa dân tộc và sự khác biệt với văn Phật giáo bản địa, tức là Phật giáo Ấn Độ là như thế. Còn bây giờ có những vị nói là Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản không phải là Phật giáo gốc, là Phật giáo lai căng, Phật giáo gì, Phật giáo tà đạo vân vân. Họ nói như vậy chúng ta chỉ thôi kệ họ đi. Điều quan trọng là chúng ta làm được gì cho đất nước, làm được gì để cho Phật giáo, và theo Phật giáo chúng ta được cái gì. Cái đó là điều quan trọng nhất. Thầy xin có cái trả lời câu hỏi đó tạm thời như vậy. Còn sau này có thể có thời gian thì nói nhiều hơn. Một bạn nữa hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy, thầy xin thầy bố thí cho con trả lời giúp con. Dạ, thầy có thể chia sẻ cho chúng con đôi điều về con đường tìm kiếm tỷ lượng lý tưởng tu hành của thầy được không ạ? Chúng con rất tò mò ạ. Con cũng đã đi rất nhiều chùa, gặp nhiều quý thầy, nhưng chưa thấy ai đức độ và chân thành như thầy ạ. Nói thế không dám nhận đâu. Con xin cảm ơn thầy, chúc thầy cả thế giới cười A Di Đà Phật. Vẽ cái mặt cười, cả thế giới vẽ cái mặt cười, có nghĩa là bảo thầy lúc nào cũng phải như này nè. Lúc nào cũng phải gì, cũng phải dùng cái mặt cười A Di Đà Phật. Thầy cảm ơn. Nhân duyên đến với Phật ấy, thì chúng ta biết mỗi người có một nhân duyên khác nhau. Thầy nhân duyên đến với Phật ấy, thì cũng có thể nói là có những sự kỳ diệu đặc biệt. Từ bé cho đến năm 19 tuổi, thầy không có một khái niệm tâm linh gì cả. Vì sao? Vì thầy sinh ở cái nơi dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên địa, dân tộc miền núi mà. Thầy là người dân tộc thiểu số xuất gia đầu tiên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở khu vực phía Bắc. Phía Nam thì không biết, nhưng các tỉnh phía Bắc thì thầy là người xuất gia đầu tiên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh phía Bắc. Chúng ta có ba miền đúng không? Bắc, Trung và Nam. Thời miền Bắc thầy là người đầu tiên xuất gia trong giáo hội, thuộc người dân tộc thiểu số. Các bạn thấy là gì, cũng không có lạ gì là khi người dân tộc thiểu số không biết tới Phật Pháp. Vì trong kinh Đức Phật nói gì? Sinh trong gì? Tám nạn. Thì trong đó có một nạn là sinh nơi vùng sâu, vùng xa, biên cương của Tổ quốc, nơi xa xôi trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước và của khu vực. Thầy cũng đúng là như thế. Cho nên lớn lên 19 tuổi nhưng mà học văn hóa thì ngày xưa đi học còn bé chỉ có mải chơi thôi. Đi học chỉ có thích đánh nhau, thậm chí là vác nhau, vác dao, vác gậy là gì. Đánh nhau chỉ có mới học lớp gì, lớp 2, lớp 3 thôi, đã đầu gấu như thế rồi. Nói về đầu gấu thì mình cũng thuộc dạng gì, không kém. Lớp 2, lớp 3 là gì? Chấp 2, 3 anh em chúng nó ở thằng ở đầu làng gì? Chấp 3 anh em chúng nó vác dao ra mà gì? Bảo là gì? Tao chấp cả nhà mày, chúng mày gì? Thế là ba thằng đó gì? Nó về nó vác dao cho nó gì? Nó vác dao ra lúc đầu là gì? Mình thấy nó vác dao, mình cầm cái cành rong ra gì? Mày nhảy vào đây gì? Tao giết mày chết. Ba đứa nó vác dao, nó chạy tới là gì? Bỏ cành rong mà chạy gì? Mày chạy bán sống bán chết. Đó là anh hùng gì? Anh hùng Rơm đấy. Anh hùng Rơm lúc bé đấy. Câu chuyện có thật đấy. Bây giờ mấy anh em gặp lại nhau vẫn cười. Mấy anh em thỉnh thoảng nó ra đi lễ, gặp lại nhau thì vẫn cười nhớ lại câu chuyện hồi bé như thế. Chấp ba anh em nó vác dao nó đánh cho. Chưa đánh nhau nhưng còn đánh nhau thì hay đánh nhau rất nhiều. Đánh nhau chảy máu mũi máu mồm. Đánh nhau đến thầy gãy cả chân cái năm gì? Năm 11 tuổi. Đánh nhau gãy cả chân phải gì? Bó bột 6 tháng mới khỏi. Cũng ghê như thế. Lớn lên 15, 16, 17 tuổi rồi. Đi chơi lúc nào trong người cũng gì, cũng có dao, có côn và có gì, có vũ khí. Ở trong nông dân tộc đi chơi đứa nào cũng hay, ngày xưa hay như thế, vì nó hay đánh nhau hội đồng mà, cho nên lúc nào trong gia người cũng đi chơi cũng thủ một cái dao và một cái đôi côn. Đó, ngày xưa ở nhà thì cũng vọc vạch mấy miếng võ, cho nên là cũng ngứa tay ngứa chân. Đó, thế cho nên là, mà đặc biệt là gì, đến năm 19 tuổi không bao giờ trong đầu của thầy có khái niệm là gì, là tâm linh, không bao giờ nghĩ đến có cái chuyện là gì trời đất Phật thánh thần tiên gì cả, có nghĩ gì đâu. Nhưng đến năm 19 tuổi sau một cái trận gì biến cố của gia đình, của dòng họ, đứa đầu tiên là gì, tháng riêng đứa cháu mất, tháng riêng năm 2003 đó, đứa cháu trong gì, đứa cháu con ông anh của ông bác cả mất, rồi gì, rồi đến anh trai thì mất, rồi đến gì, ông bác ruột của, tức là anh trai của mẹ thì mất, và đến bà nội thì mất. Chỉ trong vòng có hơn 6 tháng trời, 4 mạng người như vậy, và thầy thì cũng đã chết đi 4-5 tiếng đồng hồ rồi. Hôm đó trời mưa rất to, thì cái nhà thầy có một cái, ở trước nhà thầy có một cái ao, nhà thầy có nhà thì đang mới xây được, chưa làm được mái, thì anh mất phải để lại đấy. Cho nên là cái bè bương, bè tre ấy, gỗ ngâm ở dưới nước cho nó tốt lên để mang lên để làm nhà, thì nó trời mưa to nó nổi hết lên. Bà mẹ dậy sáng bảo rằng là con ra xem cái cây tre, nó bương tre mình nó mưa nó nổi hết lên rồi, đi mà vớt lên không để trộm hết đi. Thế thầy mới bảo rằng thôi mẹ, cái cây tre nó ấy, nó đang mưa rét thế này á, mưa lớn này rét thế này nó chưa tạnh thì vớt làm gì. Bà mẹ nói đúng một câu á, ôi giời ơi, nếu mà còn anh mày ấy thì tao bảo nó một câu nó đi làm ngay, mà bây giờ thì không may thì anh mày nó chết rồi, còn mày thì tao chả nói được hay sao, mày để cho người ta lấy hết à. Thế nghe mẹ nói như thế cho nên gì, máu anh hùng gì nó nổi lên, thế là đang mưa đang rét cũng là xuống là vớt được gần hết một cái, thì nghe người nó rùng mình ớn lạnh. Thế bằng cái kinh nghiệm bản thân rồi, cho nên thấy anh trực tiếp mình mấy tháng trước là chứng kiến cái anh trai mình mất vật vã đau khổ như thế nào rồi, cho nên lúc đó là chạy về ngay thay quần áo và nói mẹ con khó chịu lắm, người rất khó chịu, hình như con bị trúng cảm, phải cảm rồi chứ phải. Thế là mẹ nghe nói như vậy là sợ quá, liền là gì bảo đứa em gái của thầy chạy đi gọi bác sĩ ngay, còn mẹ thì đi răng cám để đánh gió ngay. Khoảng độ tầm 15-20 phút sau á, thì ông bác của thầy vào tới vừa vào nghe tiếng của ông tới sân một cái, vừa nghe thấy tiếng ông nói một cái thì nó làm sao. Thế là ông bác, ông là bác sĩ mà, ông ấy, cái ông bác mà mất á, lúc đó thì ông chưa mất. À không, cái ông bác khác, ông bác sĩ khác, ông vào thì ông mới nói là nó làm sao. Mà cái thì khi đó thầy mới nghe cái tiếng nói như thế một cái gì, tự nhiên là chỉ nói kịp với mẹ, ôi mẹ nó giật con rồi. Thế là một cái màu gì, tối đen lên trước mắt. Và bắt đầu thì sau đó thì thầy đã ngất đi khoảng độ tầm 4-5 tiếng đồng hồ, áng chừng như thế. Vì đến chiều tối là mới tỉnh mà, từ lúc trưa khoảng độ 1 giờ 1 rưỡi trưa cho đến gì đến chiều mới tỉnh, chiều tối mới tỉnh, lúc mặt trời sầm sầm tối mới tỉnh. Cho nên lúc đó, lúc mà ngất đi như vậy thì thấy những cái cảnh giới nó hiện ra. Đó là cảnh giới gì, mình thấy là bị, đầu tiên là thấy cái mình cứ đi lang thang, đầu tiên một cái màn đêm dày đặc không nhìn thấy cái gì cả, xong dần dần là thấy gì, mình tự nhiên mình cảm thấy là mình đang đi giữa một cái gì, một cánh rừng rất là rậm rạp và đầy gai góc, và trong lòng nghĩ là, khởi lên cái tâm nghĩ là gì, trong rừng này đi một mình này mà gì có hổ hay có rắn rết gì thì chết, làm sao mà chạy được. Nghĩ như thế mà cái bắt đầu nghe tiếng gì, nghe cái tiếng gì, tiếng chim nó thì ở trong rừng nó thì bay xào xạc, nghe rõ cái tiếng chim nó bay nó hót như vậy, và nghe cái tiếng gì, cái tiếng mình cảm giác là mình đi một mình trong rừng ấy nhá, nghe cái tiếng cây nó thì xào xạc ở trong rừng, gió lay xào xạc trong rừng, và gì tóc gáy lúc đó cứ bắt đầu là gì thi nhau là nó gì nó nổi lên, và bắt đầu gì mình nghĩ rằng hình như nghe gì khu này có hổ ấy, tâm nghĩ là hình như có hổ, mà cái gì nghe cái tiếng này, nghe cái tiếng hổ nó gầm một cái, bắt đầu là gì? Cứ thế là bỏ chạy. Vừa chạy được vài bước thì con hổ từ trong rừng lao ra, cứ thế đuổi theo mình. Tất nhiên đây là giấc mơ của người gì, của người chết lâm sàng, thấy cảnh giới đó, và nó cứ đuổi chạy hoài thì chạy hết ở trên rừng, thì xuống một cái vùng đầm lầy. Xuống đầm lầy thì mình nghĩ là thì hổ nó không chạy xuống nữa, nó cứ men men trên bờ nó nhìn mình, thì mình nghĩ là thoát thân, lúc đầu nghĩ thoát thân, nghĩ là thoát thân rồi, nhưng ra được gì giữa cái vùng đầm lầy đó, nghĩ là gì, đầm lầy hình như là có cá sấu và có rắn rết rất là nhiều thì phải. Thế là bắt đầu nghĩ thế đấy, mà cái nhìn sang bên sườn sườn thấy cái gì? Nhìn sang bên cạnh mình thấy cái, từ một cái đám sậy á, nó cứ rung đưa, bắt đầu thấy coi con cá sấu to đùng này gì, nó bò ra, bắt đầu là gì, lại chạy ở dưới đi, chạy dưới đầm lầy, chạy hoài, thoát ra khỏi đầm lầy đi, lại cái con rắn kia đi, cái con rắn và con hổ từ đâu gì, cứ thế nó đuổi theo, chạy hoài thì lúc đó chạy mệt rồi mới nghĩ là gì, ước gì có một cái chỗ để mình núp nhỉ. Thế bắt đầu tự nhiên là thấy đến một cái thành phố, gọi là cái khu dân cư đi, nó hoang sơ, không còn người ở. Đấy, cái khu dân cư không còn người ở, thì khi đó mình nghĩ là gì, chắc gì phải chạy trốn rồi, con hổ đuổi càng lúc càng gần. Thế là bắt đầu gì? Nhìn thấy một cái ống cống thoát nước, để ở trong gì, ở trong nó chui xuống cái gì, xuống dưới cái ống cống ấy. Thế là nghĩ là nó không nghĩ bẩn, nó chui vào đó, và chui vào đó thì bẩn, đúng như cái ông, bây giờ chúng ta xem phim thấy các vị mà làm cái vệ sinh môi trường thành phố, họ chui vào cái ống cống ở thành phố làm bẩn như thế nào, thì nó như thế, chui vào trong đó mà phân đất rồi các thứ bùn lầy nó đẩy rơi ở trong, nó hôi thối mà, nhưng mà mình vì do sợ con hổ nó đuổi theo, cứ thế chạy hoài ở trong ống cống đó, thì tự nhiên cứ đi hoài đi riết á, thì tự nhiên nhìn thấy phía trước á có một gì, cái ánh sáng hiện ra, và gì, nghĩ đấy là gì, là cái đường hết rồi, cho nên đi ra thấy một cảnh giới hoàn toàn khác. Cái đồi cỏ và cái đồi cây, cỏ cây hoa lá rất là đẹp, và chim muông toàn gì, những cái loại chim rồi lại bướm loại chuồn chuồn vân vân, nó bay, nó thưởng hoa, nó rất là đẹp, và mình thì đi ngắm, cứ thế đi hoài. Thì đi đến thì thấy xa thấy một cái cung điện rất là to. Thì bắt đầu thầy mới đến cái bước vào cung điện đó, thì cung điện rất là to, nhưng mà nhìn thì gọi không thấy ai. Và đi vào đó thì bắt đầu là nhìn thấy cái ngai, một cái ngai vàng ngồi trên đó, kiểu như cái ngai vàng của vua hay xem phim ấy, hay thấy, nhìn lên rất là gì, to đẹp ở trên cao. Nhưng mình nhìn lên một cái thì nhìn thấy chỗ này rất là quen, hình như mình đã đến đây rồi thì phải, hay là hình như mình đã gì, đã từng được ngồi đấy rồi thì phải. Vừa nghĩ tới đó một cái thì thấy cái đứa trẻ từ đằng sau đi ra, và nó chào hỏi mình, và nói gì, nó dắt mình vào, nó bảo là gì, nó bảo là sao mà sư phụ đi đâu lâu thế, để cho con thì con ở nhà con chờ mãi. Thế bắt đầu nó dắt mình vào thì nó bảo là đây, mời sư phụ lên đây ngồi. Thế là vừa lên đấy ngồi một cái thế là tỉnh lại, và đồng nghĩa tỉnh lại một cái thì lúc đó nghe mẹ òa lên thì khóc sung sướng, mà ôi dồi ôi con tôi thì nó tỉnh lại rồi. Bắt đầu từ đấy trở đi là gì, những cái vấn đề tâm linh tự nhiên thầy có những cảm nhận đặc biệt về vấn đề tâm linh. Ví dụ có thể tự nhiên là xem cho người ta được. Ví dụ như một người đến, họ đến là bị bệnh tật, bị ma quỷ, bị điên dại, họ đến tự nhiên mình cứ đọc quanh vách cho họ, nhà họ bị làm sao đó, mà bị cái chướng như thế, bị điên như thế. Có những trường hợp á, ở trên quê nội nhà thầy mà điên, cái cô vợ của cái ông trưởng thôn ấy, ông bị điên thì cởi cả quần áo ra chạy ngoài đường lang thang. Cái ngày mà thầy chuẩn bị đi tu thì nhớ rõ, ngày chuẩn bị đi tu á, đến thì cả gia đình người ta xuống xin với thầy cứu với. Vì ở nhà một thời gian mà cũng biết, tự nhiên biết cái tâm linh mà xem cho người hay chữa bệnh cho người. Nhưng mà mình thì thực tế mình vẫn đang bị bệnh, nhưng vẫn có thể chữa được cho người. Thế bắt đầu thì đến thì người ta đến người trình bày như thế, thầy lên thắp hương, lấy cho cái bát nước đưa cho về uống, uống xong nó khỏi ngay. Đấy, và bây giờ cái cô ấy, cái chú ấy thì vẫn thỉnh thoảng đi ra làm thợ ở đây. Cái chú ngày xưa làm trưởng thôn, bây giờ nghỉ trưởng thôn rồi, thỉnh thoảng vẫn thì bây giờ làm thợ xây, vẫn ra đây. Vợ gia đình thì khỏi mạnh bình thường rồi. Đấy là câu chuyện gì, cái khi ngày còn đấy, và cái vấn đề tâm linh tự nhiên thì nhiều cái thầy biết được. Tự nhiên là gì, cứ ngủ mơ mà mình được học cái vấn đề tâm linh. Và cho nên thầy mới nói cái vấn đề tâm linh là có thực sự hiện hữu trong cuộc sống này. Và các bạn biết không, vì sao các bạn ấy vào thăm cái cảnh 18 tầng địa ngục ở trong dưới lòng đại tượng chùa Khai Nguyên này, nói gì, các bạn có thể đi hết các ngôi chùa và các điểm du lịch tham quan ở Việt Nam này. Các bạn xem như vào trong Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh, hay là ở mấy cái nơi điểm mà có thì Việt Nam chúng ta có xây cảnh địa ngục. Nhưng đến đó họ chỉ làm cho nó sợ thôi. Họ chỉ sợ thôi. Họ làm nó hét, rồi nó từ đang nằm nó lại đứng dậy, vân vân là có. Nhưng mà ở đây thì thầy không làm như thế. Và đây thầy làm gì? Không cần phải thợ, chỉ làm theo ý tưởng của thầy. Thậm chí các bạn biết, thầy còn đi xuống đấy, thầy thì quỷ đứng như thế nào, tội nhân đứng ra làm sao. Thầy còn đứng thì làm mẫu gì? Đứng làm mẫu để cho cho thợ như thế để gì? Cho nó làm theo, không cần phải bản vẽ, không cần phải mất một đồng xu bản vẽ nào, cũng không cần phải suy nghĩ đến thiết kế là gì, mà thiết kế gì? Tự ở trong đầu. Vì sao tự ở trong đầu? Vì ngày xưa khi mà cái lần chết lâm sàng đó, mình đã thì thầy đã được đi vào đó, đã thấy những cái cảnh giới đó rồi, sau này xuất ra được học kinh gì, luận luận của Phật, đặc biệt là được đọc kinh Địa Tạng và đọc kinh gì, kinh Thủy Sám, cho nên là hiểu sâu sắc về cái ý nghĩa cảnh khổ trong địa ngục như thế nào. Cho nên đến khi đó nhớ lại cái giấc mơ gì của mình ngày xưa khi chết gì lâm sàng đó, và học kinh gì, kinh Phật nữa, xem những cái bức tranh gì địa ngục biến tướng đồ của Trung Quốc họ vẽ nữa, thế là làm đến đâu làm đến đấy thôi. Cho nên đây là một cái gì, cái nhân duyên nó cũng đặc biệt. Hay kể cả cái tới đây các bạn thấy cả xong cả cái lục đạo này cũng không mất một cái gì, một cái đồng thiết kế nào, tự thầy có thể nghĩ được ra nó. Vì sao nghĩ được ra nó? Vì mỗi khi thì ngồi thiền, hoặc khi nhập định, hoặc khi gì mình muốn biết cảnh đó, mình có thể ngồi thiền và mình quán tưởng về cái thế giới đó, vì mình có thể gì phác họa ra để cho gì cho thợ họ làm được thôi. Kể cả pho tượng này, pho tượng này thì pho tượng đại Phật này á, chúng ta biết nếu mà theo như bản vẽ mà thiết kế, nó phải mất đến gì, đến vài tỷ tiền thiết kế, thậm chí đến hàng chục tỷ tiền thiết kế. Nhưng mà thầy có mất đồng nào không? Mất hơn 100 triệu để thuê cái tiền gì, thuê tính kết cấu. Kết cấu thì cái này thầy không tính được. Kết cấu tức là phải các kỹ sư về xây dựng họ mới tính được gì, kết cấu cái chịu lực ấy. Đấy, thầy thuê mỗi cái đấy thôi. Còn tất cả từ A đến Z là chỉ đạo thợ làm trực tiếp. À, thợ có tay nghề và chỉ cần gì, thầy cùng với họ thì kết hợp với nhau mà làm. Đó, cho nên cái nhân duyên xuất ra bắt đầu nó manh nha từ cái chỗ gì, cái trận ốm đó và cái biết tâm linh đó. Và ốm gì? Trước khi ốm đó, xin lỗi các bạn, là trước khi ốm là gì? Năm đó cũng 19, 20 tuổi rồi, cũng có gì một mảnh tình vắt vai nho nhỏ. Nói là nho nhỏ nhưng có thể là gì? Nó cũng to bằng cả gì? Cả thế giới rồi. Vì lúc đó gì? Lúc đó là gì? Cả thế giới chỉ có gì? Ngoài cha mẹ ra chỉ có một mình cô ấy là gì? Là nhất thôi. Cho nên cái cảm nhận về cái đó thì ngày xưa cũng gì cũng đã từng trải qua. Vì vậy bây giờ các bạn sinh viên nói về cái chuyện đó có thể thầy cứ giả vờ như không biết thôi, nhưng thực tế biết hết rồi. Không, nhưng ngày xưa các thầy yêu nhau thì khác với các bạn bây giờ. Yêu nhau chỉ có gì nhìn nhau, ngắm nhau và làm cái ám hiệu cho nhau, một ngày nhìn nhau mấy lần, nhưng gì ra hót sáo ở trước cửa nhà bạn. Và cái cách riêng của mình, bạn ấy từ trong nhà nhìn ra, chạy ra nhìn thấy nhau một cái là gì? Nhìn thấy nhau một cái gì? Đi về ăn cơm. Cho nên mới nói gì? Cái mối tình tuy nó gì ngắn ngủi chỉ có chưa đầy một năm, nhưng có thể viết thành cả một cái gì tiểu thuyết dài, lâm ly bi đát như câu chuyện tình của phim Hàn Quốc ấy. Một ngày quy định là ít nhất phải gặp nhau được 3 lần. Chỉ cần nhìn thấy nhau thôi là được. Nhìn thấy nhau thôi được, đấy mới gọi là tình yêu thật sự. Ở trong gì? Xuất phát từ ở trong tình cảm của trái tim của hai người. Cho nên đấy là nói về ngày xưa. Nhưng sau khi xuất ra rồi, Phật bảo là phải buông đi gì? Buông đi hết, và để dành cái tình yêu gì, trái tim của mình thì phải dành cho gì? Cho rất rất nhiều người và cho tất cả chúng sinh, không có gì, không có cái sự yêu thương riêng biệt. Phật dạy phải như thế mới thành công. Nhưng bây giờ thì có thể là nó chưa được viên mãn như thế, nhưng đang gì? Cho nên bây giờ mới gọi là đang tu. Đó. Sau khi mà gì? Nghĩ rằng cái bị ốm như vậy, bị cái tâm linh như vậy, và vào thì nhớ là vào cái năm ngày mùng 9 tháng riêng năm 2014, lần đầu tiên thầy biết tới Phật, tức là được đi lễ cái chùa tiên ở dưới chùa tiên ở dưới cái chùa gọi là dưới Đầm Đa ở dưới Hòa Bình á, nơi đấy thờ cả Phật và cả thánh. Thầy đến đó lễ thì lần đầu tiên nhìn thấy để tôn tượng của Đức Phật Thích Ca, trong lòng tức là dưng dưng là nhỏ lệ. Và nhìn thấy tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, ngày đó chưa thấy tượng Bồ Tát Địa Tạng đâu, đầu tiên là thấy tượng Phật Thích Ca và tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong lòng cứ tự nhiên nó trào dâng một cảm xúc gì đó rất là khó tả. Và lễ xong thì cũng đi về thôi. Và đến ngày 15 tháng Giêng, tức là sau cái gì, có 6 ngày sau, lại đi lễ cái chùa, gọi là cái chùa, đền chùa Hữu Vĩnh, nơi thờ Đức Thánh Cả, và có trong đó có cả chùa gần chùa Hương ấy. Ở đây có bạn nào ở Mỹ Đức có được đến cái đền Hữu Vĩnh chưa? Có chưa? Cái đền đó thờ Đức Thánh Cả, hay gọi là gì? Người con cả của gì? Của Long Vương. Cái đền đó rất thiêng. Bạn nào đến đó cầu tình duyên và cầu công danh á, người ta hay đến đó, mà thực sự cái đền đó thiêng, rất thiêng. Nhưng thầy đến đó thì thầy có một lời cầu nguyện ngày đó đến cái đền đó thì cầu chỉ cầu gì? Đầu tiên đến đó là cầu, các bạn biết thầy cầu cái gì không? Lúc đó có người yêu rồi, nhưng ốm đau á, cho nên cứ người yêu vào thăm một cái thì gì? Hoặc là thầy, hoặc là mẹ, hoặc là các em, hoặc là hàng xóm thì phải đi cấp cứu. Có một cái điều đặc biệt, nhân duyên đặc biệt nào đó về tâm linh không thể lý giải được. Cả cái xóm đấy cùng mắc một căn bệnh như nhau, nhưng mỗi khi chỉ mỗi khi cô ấy vào thăm thầy thôi. Đấy, cô ấy vào thăm thầy thì tự nhiên là gì? Hoặc là mọi người gia đình nhà thầy đang mạnh khỏe bình thường như thế này, thì tự nhiên là gì? Có một người lăn đùng ngã ngửa ra vào gì? Lại phải đi cấp cứu. Căn bệnh nó run run như nhau. 6 nhà hàng xóm, cả nhà thầy là thứ 6, 5 nhà hàng xóm và nhà thầy là thứ 6. Không nhà thầy thì cái nhà bên cạnh mắc cái bệnh như thế mỗi khi cô ấy vào thăm. Cứ như thế. Cho nên ở cả cái xóm đấy mới làm cái đơn gửi lên Ủy ban nhân dân xã và huyện Kim Bôi là gì? Về kiểm tra cái nồng độ nước ở trong trong cái xóm này xem có bị đánh độc hay là bị gì, bị thủy ngân hay không. Mọi người cứ bị bệnh như nhau như thế. Nhưng mình thì mình nghĩ là gì? Có một cái gì đó không thể lý giải được. Khi cô ấy không vào thì mọi người vẫn bình thường. Cô ấy vào thăm một cái thì trong làng, trong cái xóm mới đó, và hoặc là trong người nhà thầy chắc chắn phải có người có chuyện. Cho nên dần dần thì mình thấy là cái này thì không ổn. Nếu mà tình yêu mà phải đem lại cho nhau hạnh phúc lâu dài, mà tình yêu mà cứ nhìn nhau mà lại đem khổ đến cho nhau thế này thì không phải là tình yêu gì đem lại hạnh phúc. Và đồng với cái thời gian đó là trùng với cái thời gian mà thầy đi cái chùa thền đền chùa thánh Đức Thánh Hữu, Đức Thánh Cả đó, ở đền Hữu Vĩnh đó, ở Mỹ Đức đó. Đi về thì một cái bà vãi, một bà Phật tử trong trưởng đoàn, bà đưa cho thầy mượn 2 quyển kinh, một quyển kinh gì Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương, một quyển kinh gì Địa Mẫu Chân Kinh. Thầy về thì đọc hết một cái quyển Địa Mẫu Chân Kinh, về ngày đó là gọi là thờ thánh mà, thờ thánh cho nên đọc quyển Địa Mẫu Chân Kinh hết một lần, rồi lần thứ hai, sau đó gì đọc quyển Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương hết một lần, rồi đọc tiếp lần gì lần thứ ba quyển Địa Mẫu Chân Kinh đó, và đọc đến giờ lần thứ hai, đến cái quyển gì đọc lần thứ hai của quyển Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương đó, đến cái đoạn mà Bồ Tát Quán Thế Âm móc mắt chặt tay lấy tủy để cứu cha, báo đáp công ơn sinh thành của cha đó, thầy cảm động quá và gì rớt nước mắt và đặt quyển kinh xuống mà nói rằng đây mới là con đường của mình phải đi. Lúc đó là hơn 1 giờ sáng, cái ngày 19 tháng Giêng năm 1994, nhớ rõ ngày đó, ngày 19, tức là về đi chùa Hữu Vĩnh là ngày 15, 4 ngày sau thì đọc đến lần gì? Lần thứ hai của quyển kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương đó, và 3 lần đọc kinh Phật Mẫu, và lần thứ hai đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương, đến cái đoạn đó thì cảm động, rớt nước mắt và trong lòng tự nhiên có một cái gì đó, và liền đặt quyển kinh xuống, thắp hương 3 nén hương lên trước ban thờ tổ tiên thần linh nhà mình và cái bàn thờ thánh của mình á, và khấn nguyện rằng đây mới là con đường của mình đã đi, phải đi và sẽ đi. Và bắt đầu thì chọn ngày xuất gia. Mấy ngày hôm sau hẹn gặp cô bạn gái ấy để xin gì là làm sao phải gặp cô ấy và gì để nói cho cô ấy rõ là mình muốn để cho cô ấy được hạnh phúc mãi mãi, cho nên phải gì mình sẽ xuất gia và hy sinh hạnh phúc nhỏ nhoi của mình để đem hạnh phúc cho số đông. Và vì vậy mà lúc đầu cô ấy khóc dữ lắm. Vì yêu nhau tuy mới chỉ có thì gần 1 năm thôi, nhưng mà câu chuyện tình nó như là bộ phim Hàn Quốc ấy. Như là xem 100 tập của phim tình cảm Hàn Quốc ấy. Nó kiểu như thế, lâm ly vi đát như vậy. Nhiều chuyện, nhiều kỷ niệm lắm. Thôi như bây giờ xuất ra rồi kể cái đó lắm là không hay. Nhưng tất nhiên các bạn đừng có nghĩ xấu nhé. Ngày xưa các tuổi các thầy và các tuổi các cha mẹ của các bạn ngày xưa yêu nhau chỉ được nắm tay thôi, ngồi thì khoác vai nhau thôi. Yêu nhau cả năm chỉ có được nắm tay và khoác vai thôi, chẳng có được làm cái gì hơn đâu. Đấy là gì? Đấy là quy tắc của gì? Của tình yêu ngày xưa. Phải như thế. Nếu có gì mà lấn sân một cái là gì? Là chết ngay. Đó, cho nên sau khi mà quyết định như vậy thì thầy tìm đường xuất gia. Và hôm nay chính vì cái quyết định, những cái quyết định đó mới đưa đến gì? Đưa đến ngày hôm nay thầy ngồi đây và ngồi đây cùng chia sẻ với các bạn là đấy là cái gì, cái nói sơ qua vắn tắt cái nhân duyên xuất gia của thầy. Nó không đẹp, không sâu sắc như những người, những vị thầy xuất gia khác. Nhưng dù sao khi xuất gia nó cũng có nhiều kỷ niệm lắm. Xuất gia khi thầy là người đầu, người dân tộc thiểu số xuất gia đầu tiên trong giáo hội vào chùa Hương xin xuất gia. Vào chùa Hương xin xuất gia thì lỡ ngỡ đúng là cái dân tộc mà vào đi vào chùa chính, chùa Thiên Trụ rồi thì gặp cái sư, gọi là nhớ sư ông lúc đó sư ông Pháp, sư ông Minh Pháp, bây giờ sư ông đang là phó ban trị sự Phật giáo của tỉnh gì ngay bên này nhỉ, ngay bên sông này nhỉ, Vĩnh Phúc, thầy đang làm phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày đó thầy cũng mới lên sư ông thôi ở trong chùa Hương, thế thầy mới bảo rằng vào xin đi tu đó, thầy bảo là thường tọa trụ trì đi vắng, chú cứ đến lễ đến chiều tối thì cụ mới về, cụ đang vào chùa, đang vào động Hương Tích để lễ Phật rồi. Thì mình thầy lúc đó vào cái chùa Thiên Trù. Các bạn đây đi chùa Hương chưa? Có ai chưa được đi không? Một ngày nào đó nên đi chùa Hương. Nơi đó là thánh tích của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, rất linh thiêng. Cảnh cũng rất là đẹp. Nhưng với điều kiện phải có khoảng 100 hơn 100 nghìn mới đi được. Vì sao? Nguyên tiền vé năm nay là mất 80 nghìn rồi. Tiền vé đò thì mới tăng cảnh hơn 80 nghìn rồi. Đó. À, tiền xăng xe, đi xe máy đi phượt với nhau đi cũng phải có gì tiền đổ xăng rồi tiền ăn tiền uống, ít nhất phải có gì khoảng 200 nghìn mới đi được, hoặc hơn 100 nghìn mới đi được. Thì nên đi một lần trong đời, nên đi chùa Hương, là Phật tử nên đi chùa Hương một lần trong đời để biết cảnh rất là đẹp, thánh tích Đức Quán Thế Âm rất là tốt, mà nơi đó cũng là nơi mà thầy xuất gia lúc ban sơ. Vào đó thì lúc đi tìm rồi vào đó thì cái sư ông ấy bảo là thôi cứ chờ đến chiều, cho nên đợi mãi chả biết bao đi vào thì lúc thì sáng sớm mà đi đến chờ chiều thì thôi đi vào động chủ Hương xem thế nào. Đi vào thì tưởng vào động Hương Tích, nhưng mà lên ngay một cái động gọi là cái động gì ngay đằng sau chủ Hương, mà đi vào chéo vào bên tay phải, đi vào cái nó đối diện với cái động Đại Binh á, cái động cũng sâu rất lên cao rất là đẹp, ở trong động rất là sâu. Vào trong đó thấy cũng mấy vị sư cạo tóc mặc áo nâu, mình cứ tưởng là sư. Thế là các vị lừa có mấy đồng đi xe, tất cả thì bố mẹ với lại bạn bè tặng tất cả được là 40 nghìn. Đấy, vì nhà nghèo mà lúc đấy ốm mấy năm trời ốm rồi hết tiền, tặng 40 nghìn đi xe mất gì, mất mười mấy nghìn á, đi xe đi đò mất mười mấy nghìn, còn hơn 20 nghìn. Vào tới đó thì nó lừa sạch luôn, nó đưa cho một cái cây vàng, cái cây cành vàng lá ngọc có cầm trên tay, thì nó bảo ở đây lấy lộc để may mắn. Vào tới đây thì mình hỏi là đây có phải động Hương Tích không, mấy vị sư bảo đúng rồi, đây là động Hương Tích. Thế là mình vào mình lễ là nghe nó cái nơi mà nó có cái quả, cái đá mà đánh thành tiếng chuông, tiếng khánh, tiếng nhạc ấy, nghe nó đánh thích quá, nó biểu diễn cho mình nghe xem mê ra rồi, nó bảo là đây là chính là Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra cái này độ chúng sinh đấy. Lúc đó thì còn dốt mà, vào đó thì nó lừa cho thằng đó, bảo đưa cành vàng lá ngọc, nó bảo là thôi mình đi tu. Thế nó bảo là thôi đi tu thì không được cầm theo tiền, đây cho cành vàng lá ngọc lộc của Quan Âm này, cái tiền để hết lại đây. Thế là để sạch còn hơn 20 nghìn, để sạch cho nó chả còn đồng nào nữa. Hay đi ra đi về mới biết là gì bị lừa. Ra động Hương Tích thì đến chiều lại gặp cố hòa thượng chủ Hương, chiều tối cũng mới đi động Hương Tích về. Thì lúc đó là các sư ông mới bảo là thôi đưa vào cho gặp thượng tọa xem có nhận cho đi tu hay không. Vào đó nhận thì thượng tọa hỏi là gì, mày ở đâu? Thế là bạch thượng tọa, con ở trong thì Kim Bôi Hòa Bình. Cụ mới ngần ngừ một tí, cụ mới bảo là Kim Bôi Hòa Bình có xa không, và bạch thượng tọa cách đây khoảng độ tầm 70-80 cây số. Thế cụ mới bảo là mày là thằng dân tộc à hay là thằng kinh, và bạch thượng tọa con là gì, người dân tộc. Thế cụ dừng khoảng độ 15 phút sau với cụ mới nói là cụ cứ ngó thôi, nhìn thôi. Cụ bảo là gì, xin lỗi sám hối cụ, chứ cụ nói là mày là thằng dân tộc mà cũng biết đi tu à, tao tưởng dân tộc là không biết đi tu chứ. Thế thì thầy cũng mới nói bài chị thượng tọa là gì, ở trong kinh Đức Phật nói gì, người mà xuất gia thì không phân biệt là gì dân tộc, hay không phân biệt là giàu nghèo, ai có thể tin Phật đều có thể đi tu, đều có thành Phật được. Và thượng tọa mới hỏi là gì, thế thì mày đi tu để làm cái gì? Thầy mới bảo là bạch thượng tọa gì, con đi tu để gì, để thành Phật. Nghe nói như thế bắt đầu cụ mới trợn mắt lên đấy, cụ thị uy cụ mới nói là thằng này là mày gì, mày náo, chúng tao đi tu gì bạc cả đầu rồi không dám mong thành Phật, mày cái thằng dân tộc mà gì mà muốn mong thành Phật. Thế cụ nói như thế bắt đầu gì? Cái sư ông Tâm, sư ông cũng tên là Tâm, ông thị giả, ông ấy đứng ông bảo đi sám hối cụ ngay, à, chú láo quá, sám hối đi. Thế là bắt đầu quỳ xuống và sám hối cụ, bảo là bà trừng tọa con không biết gì là con sám hối. Thế là cụ cười, cụ mới bảo là cụ bảo thằng Tâm, cụ bảo thằng Tâm, ông thị giả bảo thằng Tâm, cái thằng này này nó muốn đi thành Phật, mày đưa nó xuống bếp để gì, để cho nó học làm Phật. Và kết quả là xuống bếp, thầy các bạn biết thầy học làm Phật gì không? Học làm Phật sự. Sáng 3 giờ dậy, tối 11, 12, 12 giờ mới được đi ngủ. Và chỉ có gì một mình thầy với thì thưa chú Minh Đồng ngày đó, bây giờ là thầy Minh Đồng ở dưới chùa gì? Ở dưới chùa, ở dưới Tế Tiêu mà cũng hay mở khóa tu đó. À, hai anh em, ngày đó là hai anh em, bây giờ thành chú cháu. À, ngày xưa vì đi vào đó thì thầy cũng xin tu ở đó mà, cho nên là hai anh em. Thầy đi tu trước thầy là 4-5 tháng. Vừa được cạo tóc mấy ngày thì thầy vào chùa. Thì hai anh em ở dưới bếp. Một ngày bình quân là 200-300 mâm cỗ thì cho khách. Có hai anh em với 3-4 bà vãi thôi. Thầy ấy chịu trách nấu. Còn thầy thì phụ trách gì? Rửa bát, sắp mâm và vinh nước. Cứ như thế. Hai anh em làm Phật sự cứ ngày nào, ngày này qua tháng khác như thế. Nhưng mà nó khổ nỗi là thầy gì? Thầy là còn bị một cái sư chú, cái sư bác. Bây giờ bác ấy đang ở cái chùa ngoài gần chỗ Nghĩa Trang Mai Dịch ấy, ban trong đấy một tí. Cứ thấy thầy đâu là thầy đuổi, bác ấy đuổi thôi. Bắt đứng giữa trời mưa để đuổi, đuổi trong bằng được thì thôi. Cho nên ở đó có một cái thượng tọa, đệ tử của thượng tọa chùa Hương ấy, là thầy Minh Đạo ở trên chùa thầy, trên đỉnh núi chùa thầy. Thầy đấy khổ quá, thầy mới gì? Bảo với thầy đấy, một hôm thầy đợi cho thì mọi người ăn cơm xong, thầy mới gì? Đợi cho cái sư bác ấy chửi xong đấy, ướt con nhoan ở ngoài trời mà tháng 3 chứ. Tháng 2, tháng 3 thì các bạn biết là gì? Chủ Hương rất là rét, mưa rất rét, nhưng mà cứ bắt đứng ngoài trời để chửi. Ông ấy quyết đuổi bằng được mà. Cho nên á, nhưng mà mình là cố tu cho bằng được. Ông ấy cố đuổi bằng được nhưng mình thì cố tu bằng được. Cho nên nhưng mà ở đấy thượng tọa đấy thương, cho nên gọi vào bếp, bà sưởi lửa, bà cho gì quần áo đi thay, cho vào bếp ngồi để xong rồi hết run được. Thầy mới bảo là thôi theo tôi này, chú ở đây ấy, không ở được đâu. Cái bác kia bác ghê lắm. Tất cả các chú mới vào ai không được lòng á thì không ai ở được cái chùa này đâu. Thôi theo tôi thì đi về trên chùa thầy với tôi. À, trong chùa cho tôi, chùa đó cũng là chùa của thượng tọa. Thế cho nên thì thầy mới bảo là thôi thì thế nào thầy xếp thế nào thì xếp. Nhưng mà thầy bạch với thượng tọa. Thế là đến chiều lại thì thầy xuống bảo là tao bạch với thượng tọa rồi, đi lên chùa thầy để trông chùa cho thượng tọa. Đấy, chùa đó của thượng tọa nhưng mà tôi giao cho tôi thì tôi ở đây suốt, chú lên đấy trông chùa. Và kết quả thầy thì sau mấy tháng thầy được lên trên chùa thầy và ở chùa trên đỉnh núi. Mỗi một ngày các bạn biết không? Sáng hai kính vôi hoặc kính cát ở dưới chân núi lên đỉnh núi chùa thầy, chiều cũng vậy. Rồi còn nấu cơm, nấu nước để hầu thầy nữa. Thỉnh chuông cúng cháo học, tất cả đó là hơn 9 tháng trời. Sau đó ở đó thì ốm đau quặt quẹo và xin đi quy Tam Bảo thôi. Quy Tam Bảo thôi nhá. Sư phụ đó không cho. Và nói thì thầy là người dân tộc, trình độ văn hóa có lớp 4. Thật thà tổ tổ nói thì con người ngày xưa học giỏi lắm, 6 năm con lên được có lớp gì? Lớp 4. Năm lớp 3 cũng đúp một lần và năm lớp 4 cũng đúp một lần. Thế là 6 năm lên 4 lốm, tò tò khoe với thầy như thế. Thầy mới bảo các thằng này đúng là dân tộc gì? Toàn tập. Từ tầm 1 đến tập gì? Tập cuối như là tôm ở trên đi ấy. Cho nên là xin quy Tam Bảo cũng không được. Vì vậy mà thầy nghĩ rằng xuất gia, phát nguyện một đời xuất gia, học làm Phật, làm Bồ Tát. Mà quy Tam Bảo không được thì làm sao mà được. Cho nên thầy lại bạch với cái sư phụ ở đó thì lại cho con về chùa Hương. Thì sư phụ lại cho về chùa Hương, bảo là thôi thì mày không ở đây thì mày cho về chùa Hương. Cho về chùa Hương các bạn biết là không, về chùa Hương thì lúc đó là cố thượng tọa ngày đang ngủ chủ trì cũng đang ốm đến bệnh viện Bạch Mai. Cái thầy tạm thời trông nom ở đấy. Thầy cho thầy ở đúng một tuần. Và đúng hết một tuần gì như pháp thầy thì gọi công an và đuổi thầy đi. Và thầy lại khóc lóc một mình gì, khóc ra đi, trong túi không có đồng nào. Và may là cái sư chú Minh Đồng ngày đó chú đưa cho thầy gì là 3 cái tập gì 500 đồng, 3 tập dày, nhưng mỗi tập là gì là 5.000 đó, 3 năm 15.000 đồng. Và đi từ chùa Hương ra chùa Đỏ ở ngoài Hà Đông ấy, ra tới đó thì các thầy ở đó là gì không cho ở đó, mà bắt đi đâu thì đi. Thế là nhưng may là cái chú Tâm mà ngày xưa gặp thị giả đó, chú đưa ra ngoài bệnh viện Bản Mai gặp gì, gặp thượng tọa. Ra đó thượng tọa hỏi qua hỏi lại 30 phút thì cụ đang ốm nhưng cụ vẫn dành thời gian, cụ hỏi, cụ ừ thì thôi, mày có tâm đi tu thế được rồi, tao đưa ra chỗ chùa Vạn Niên. Cũng là chùa của tao nhưng bây giờ có ông Minh nhưng đang ở đấy, ra đấy ở đấy. một thời gian tao tính sau. Thế là ra đấy, ở đấy một thời gian thì chỉ có đi bổ củi và nấu cơm thôi. Ở chùa Hương thì là nấu cơm rửa bát. Lên chùa cao á thì chùa thầy á thì đi gì, đi gánh vôi gánh cát và đào đất. Rồi ra chùa Vạn Niên nó chỉ bổ củi và học nấu cơm. Mấy tháng như thế thì sư phụ mới cạo tóc cho, tức là cụ chùa Hương mới cạo tóc cho thầy. Nhưng xong rồi thì cụ bảo là thôi, ở trong này mày về chùa Hương thì khó. Ở trong đây còn nhiều người đi tu trước mày không được đi học, nhưng mày bây giờ mày phải đi học thì mới gì, sau này mới có thể hoằng pháp được, mới có thể làm được việc lớn. Cho nên thôi bây giờ ở ngoài chùa Vạn Niên này cho y và ông Minh để thọ giới, tức là sư phụ của thầy bây giờ thầy Minh Tuệ chùa Vạn Niên đó, để thọ giới. Và thầy cũng đồng ý như vậy và ở lại chùa Vạn Niên để thọ giới. Cho nên bây giờ thầy mới phải làm gì, làm cháu của thầy Minh Đồng ở chùa gì, chùa Tế Tiêu, chùa Phủ Lưu Tế Tế Tiêu. Ngày xưa là anh em đi tu cách nhau mấy tháng thôi, nhưng bây giờ thì làm cháu cũng hoan hỉ thôi, không có gì cả. Đó, đấy là nhân duyên thầy đi tu. Thời gian hết mất rồi. Còn khá nhiều câu hỏi, nhưng mà thôi nha, cái này để thầy trả lời vấn đáp vào tối thứ bảy hàng tuần nhé. Còn đâu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 câu hỏi nữa. Vì các bạn hỏi cái câu hỏi đấy nó dài quá, nếu trả lời nó vắn tắt thì gì? Nghe nó chơ. Cho nên nói thì nó dài một chút, mà các bạn thông cảm, hoan hỉ cho cái câu hỏi của bạn đấy và hoan hỉ cho cái lời trả lời thầy đấy. Và bây giờ thì cứ tối thứ bảy hàng tuần thì cứ 8 giờ cho đến 10 giờ thầy có trả lời vấn đáp trực tuyến. Các bạn có thể đưa câu hỏi trực tuyến qua mail của nhà chùa, hoặc là câu hỏi này thầy sẽ dành đến hôm đó thầy trả lời. Ai không xem được trực tuyến thì có thể xem lại vào sáng hôm sau cũng được, hoặc mấy ngày sau cũng được. Thì hôm nay thì thôi, chúng ta đứng lên nghỉ và hồi hướng ở đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Once. 闻三摩地娑诃，同哈哈哈，闻三摩地娑诃。